Chương 146, Khai Trương. Trung Duyên Khánh năm nay hơn 40 tuổi, trong nhà giàu có, tổ tiên lưu lại hơn 200 mẫu ruộng đất, tình thế, cùng mấy cái cửa hàng, một chỗ lưỡng tiến tòa nhà. Trung Duyên Khánh là thứ tử, năm đó cũng tiến vào tư thục niệm qua thư, bất quá không có đọc sách thiên phú, trong nhà cũng không trông cậy vào hắn tiến học, niệm đến 18 tuổi liền về nhà giúp đỡ trong nhà buôn bán. Hiện nay phụ mẫu qua đời, hai huynh đệ cũng chia ra, dưới gối nhi tử cũng lớn, Trung Duyên Khánh vốn là cái thích hưởng thụ nhân, tự nhiên không nguyện ý mỗi ngày bị nhốt tại trong cửa hàng không được núp đích. Hắn danh nghĩa cửa hàng làm lương thực sinh ý, cửa hàng tự có thể dựa vào trưởng quay quản, ngoài thành ruộng đất, tình thế, cày cấy ra ngoài. Trung Duyên Khánh trừ thường thường đi trong cửa hàng quay một chuyện, nhìn xem sổ sách, liền không có chuyện gì. Hắn không thích khó chịu ở nhà, cũng không thích cầm kỳ thư họa. Vì giết thời gian, hắn mỗi ngày đều sẽ đi trong quán trà cùng bằng hữu uống chung uống trà tán tán gẫu, nghe một chút thuyết thư, ngày qua được thập phần thích ý. Một ngày này, hắn cùng đi ngày bình thường dạng nếm qua điểm tâm, liền mang theo tiểu tư, chậm ung dung ra cửa, hướng thành đông phương hướng đi. Vốn phụ cận có một nhà quán trà, hắn mưu đồ gần cũng thích đi ngồi một chút. Nhưng chỗ đó sinh ý không tốt, nhân khí không vượng, lanh lanh thanh thanh, hắn cảm thấy không có ý tứ, liền buông tha chỗ đó, sửa rời đi trong nhà có hai ngọn trà lộ trình một khác quán trà. Di, lao ra, ngài xem. Trung Duyên Khánh được kêu là tứ nhi tiểu tư chỉ vào phía trước kêu lên. Trung Duyên Khánh theo ngón tay hắn vừa nhìn, phía trước liền là hắn di vãng đi qua nhà kia quán trà. Lúc này quán trà trên cửa tấm biển dùng vải đỏ bao, cửa hai bên còn có hồng lụa chát mấy đóa đại hồng hoa, thật là vui vẻ. Một đội múa sư nhân đang đứng ở cửa khẩu, trong đó người dẫn đầu đang theo một cái 10 tuổi đại đứa nhỏ nói chuyện, nhìn cái dạng kia, nơi này trong chốc lát tính toán múa sư. Chẳng lẽ là này gia nhân muốn đón dâu? Bất quá đây không phải là quán trà sao? Tại sao sẽ ở trong quán trà đón dâu? Thứ Nhi lại nói. Lúc này, vũ sư đội nhân đông đông thùng gõ khởi phòng đến, bốn cái hán tử giả thành hai sư tử, bắt đầu múa đứng lên, cửa một cái xuyên thanh y tiểu tử chạy đến một bên treo pháo chỗ đó, lấy hỏa chiết tử một chút. Lách tách bụt bụt, một trận pháo tiếng náo nhiệt vang lên. Cái này một trận động tĩnh nhất thời hấp dẫn rất nhiều người qua đường. Cổ đại sinh hoạt tiết tấu chậm, lại khuyết thiếu giải trí hoạt động, hơi chút một chút việc nhỏ liền có thể vây trên một đoàn thích xem náo nhiệt nhân. Nay lớn như vậy động tĩnh, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không bao lâu, trong ngoài ba tầng, quán trà cửa liền bị làm thành một cái vòng lớn. Đông nhiên tiếng trống dừng lại, quán trà cửa đứng ra một người mặc lam sắc tơ lụa áo dài nam tử. Cầm la loảng xoảng làm gõ hai tiếng, mở miệng nói, chúng ta quán trà hôm nay khai trương trước 6 ngày sở hữu thu phí giống nhau giảm phân nửa. Quán trà thuyết thư tiên sinh Tiền Đông Bảo tiên sinh, vì mọi người nói mới thoại bản xạ điêu anh hùng chuyện, câu chuyện bối cảnh to lớn, câu chuyện phập phồng lên xuống, nhân vật đặc sắc lộ ra, là hiếm có hảo câu chuyện. Mọi người không ngại tiến vào vừa nghe. Xạ điêu anh hùng chuyện, vừa nghe sách này danh cũng biết là trên giang hồ câu chuyện A loại này câu chuyện ta thích nghe. So những kia tài tử giai nhân có ý tứ hơn. Khai trương trước 6 ngày giá trực tiếp giảm phân nửa, cái này có lời. Hôm nay không có chuyện gì, không ngại đi nghe một chút. Loảng xoảng làm lam sắc tơ lụa áo dài nam tử lại gõ cửa vài cái đồng la, lớn tiếng nói, chúng ta quán trà không chỉ có nói thư, còn có song hoàng biểu diễn, tướng thanh biểu diễn, đây là kinh thành trong tân học đến siếc ảo thuật, người kinh thành thích nhất nhìn, mọi người không ngại tiến vào nhìn xem mới mẻ, cũng biết người kinh thành thích nhất siếc ảo thuật là cái dạng gì. Kinh thành trong học được. Hắc, cái này ta cũng muốn nhìn xem. Nhìn xem, đi xem một chút. Kia cái gì xạ điêu anh hùng chuyện ta không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng cái này kinh thành trong mới siếc ảo thuật, ta cũng muốn nhìn xem là cái dạng gì. Cũng không phải là, nếu là người khác đều biết là thế nào một hồi sự, liền chúng ta không biết, kia không có vẻ chúng ta thiện cận sao. Dù sao giá giảm phân nửa, không ngại vào xem mới mẻ. Lúc này còn chậm ung dung ở trên đường đi hơn là giống Trung Duyên Khánh loại này không có việc gì nhàn nhân, vừa nghe nói thư nội dung, càng nghe được nói có người kinh thành đều thích siếc ảo thuật, một đám liền tính toán vào xem vừa nhìn nghe một chút. Dù sao tiện nghi, lại không kém thời gian, tự nhiên được đi nhìn xem. Loảng xoảng làm tơ lụa nam tử lại là một trận đồng la tiếng, lúc này từ tất cả mọi người dựng lên lỗ thai, cho rằng trà này quán còn có cái gì mới mẹ ngọn ý, liền nghe người nọ nói. Hôm nay nhi cái là chúng ta quán trà khai trương buổi lễ, giờ lành đã đến, chúng ta đem quán trà tấm biển xốc lên. Nói, hắn vung tay lên, hai cái tiểu nhị bộ dáng trang phục liền lấy mấy cây trưởng gậy trúc lại đây, đưa cho tấm biển phía dưới vài vị thiếu niên. Bốn vị thiếu niên tiếp nhận, đồng loạt đem trên tấm biển hồng lụa thoáng nhớn, bác duyệt quán trà bốn cái bảng bạc đại khí đại tự liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một trận lách tách bụt bụt pháo tiếng lại hợp thời vang lên. Mọi người xem, bảng này trên trán là khoản. Đống nhiên có người mắt sắc nhìn đến Lạc Hoản, quát to lên. Quan Nhạc Hòa. Là bác Duyệt thư viện sơn trưởng. Đây là quan sơn trưởng viết tấm biển. Bác Duyệt, chẳng lẽ là trà này quán là thư viện hoặc là quan sơn trưởng mở? Mọi người lại dồn dập nghị luận. Bác Duyệt thư viện, là Ly Thủy huyện người kiêu ngạo. Một cái nho nhỏ phía nam thị trấn, lại ra một cái nổi tiếng xa gần thư viện, thi đậu tú tài thậm chí cử nhân học sinh tỷ lệ tương đối cao, thậm chí có phủ thành hoặc là nơi khác học sinh đến cửa đi cầu học. Cũng bởi vậy, vô luận là Bác Duyệt thư viện, vẫn là Quan Nhạc Hòa, tại Ly Thủy huyện dân chúng trong lòng địa vị đều rất thần thánh. Lúc này vừa thấy tên cùng thư viện tương tự, trên tấm biển vẫn là Quan Nhạc Hòa đệ tử, kia ban đầu không tính toán đi vào nhân cũng động tâm, muốn nhìn một chút quan sơn trưởng đều tôn sùng quán trà đến cùng có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Trung Duyên Khánh tuy rằng chỉ niệm vài năm tư thục, nhưng đối với tiên sinh vẫn là rất tôn trọng, huống hồ hắn tiểu nhi tử có chút đọc sách thiên phú, năm nay mùa hè thi được Bác Duyệt thư viện. Đi, đi vào. Hắn gặp lam lụa áo dài nam tử trước đây trong mọi người, mau đi lại đây. Ai, lao ra, Lý lao ra bọn họ còn tại bên kia đợi ngài nha. Thứ nhi vội vàng kêu lên. Người đi qua nói với bọn họ một tiếng, hoặc là dứt khoát liền đem bọn họ kêu đến. Trung Duyên Khánh nói, người đã vào quán trà cổng. Thứ nhi do dự một chút, vẫn là theo vào. Hắn dù sao cũng phải trước đem nhà mình lao ra dàn xếp tốt, lại đi thông chi người khác. Đi vào quán trà, Trung Duyên Khánh liền sửng sốt. Bởi vì gia đang ở phụ cận, hắn đối với này quán trà không thể lại quen thuộc. Được hiện nay, quán trà trung ương bị lan can ngăn cách ra một cái khu vực, bên trong án kỷ cùng một đám quái mô quái dạng ghế dựa. Đầu gỗ trên ghế còn phóng màu đỏ sẫm thêu đoàn hoa dày đặc cái đệm cùng chỗ tựa lưng, vừa nhìn tựa hồ liền rất thoải mái. Trọng yếu nhất là, tại mỗi cái ghế phía trước, còn phóng một cái thiêu đến chính vượng chậu than. Tại đây rét lạnh mùa đông, có thể ngồi ở chậu than trước uống trà nghe thuyết thư nhìn xiếc ảo thuật, vậy thì thật là thần tiên một loại hưởng thụ. Chương 147, khai trương. Lao ra, ngài ngồi chỗ nào? Tứ nhi gặp trong quán trà đều là nhân, từng trương bên cạnh bàn điều đắng tựa hồ cũng ngồi đầy, hắn vội vã hỏi. Không nói Lý lao ra bọn họ, liền là nhà mình lao ra tựa hồ cũng không chỗ ngồi ngồi a. Đi hỏi hỏi, kia mấy cái chỗ ngồi như thế nào lấy tiền? Trung Duyên Khánh nhìn đến đã có nhân vào trong lan can, đang theo kia lam lụa áo dài trưởng quầy nói chuyện, cũng không đợi Tứ nhi hỏi, vội vàng tự mình đi qua. Đây là ghế khách quý. Bình thường mỗi vị khách nhân cần tiêu phí 40 văn tiền lên lại vừa nhập tòa, cái này 6 ngày là khai trương đại thú khách, nửa giá, chỉ cần 20 văn một vị. Trưởng quầy nói. Trung Duyên Khánh nhìn xem mặt sau bởi vì người nhiều mà có vẻ rối bời phổ thông chỗ, lại nhìn xem kia thoải mái ghế khách quý, hắn không nói hai lời liền vào lan can nhập khẩu, tìm trung gian vị trí ngồi xuống. 20 văn tiền, hắn hoàn toàn có thể tiêu phí được khởi. Mà cái này ngồi xuống, hắn cũng cảm giác cái này 20 văn tiền hoa giá trị. Cái này quái mô quái dạng ghế ngồi, mềm mại ấm áp, có thể so với trong nhà kia lạnh như băng cứng rắn cao chân y thoải mái hơn, đem chân phóng tới chậu than rịa, nó độ cao vừa lúc so cẳng chân độ cao còn thấp một ít, nhân liền không tự chủ ngả ra sau, mềm mại mà ấm áp chỗ tựa lưng lại vừa lúc nâng hông của hắn, để cho hắn toàn thân từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ thoải mái sức lực. Trung Duyên Khánh ngồi ở quái dị ghế, hưởng thụ thở hắt ra. Cái này ghế ngồi, thật là không sai. Quân trưởng quay người nọ còn tại hỏi. Tiêu phí 20 văn, là chỉ mua cái này chỗ 20 văn tiền sao? Không không, không phải. Trưởng quay vội cười nói, là chỉ ngài uống trà, ăn tiểu thực cần phải đạt tới 20 văn tiền tiêu phí. Nguyên lai là như vậy, kia không sai. Vậy nhân gia cảnh không Trung Duyên Khánh như vậy tốt, trong bình thường sống cũng thói quen tính toán tỉ mỉ, vừa nghe cái này 20 văn là mua trà mua tiểu thực tiêu phí, nhất thời cảm thấy được đáng giá. Tốt xấu 20 văn tiền là ăn vào chính mình miệng, không lãng phí. Ngồi ở chỗ này nếu thoải mái có năng lực thể hiện thân phận của bản thân địa vị, rất là đáng giá, lúc này không hề hỏi nhiều, từ lan can mở miệng ở tiến vào ngồi xuống Trung Duyên Khánh bên người. Sau đó, Trung Duyên Khánh liền nghe được hắn thoải mái mà thở dài một hơi, miệng kêu lên, ai, cái ghế này không sai, thoải mái. Trung Duyên Khánh khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười. Thấy được bên cạnh hai cái xuyên tơ lụa cẩm bào nam tử cũng đi theo tiến vào ngồi xuống, Trung Duyên Khánh nhanh chóng hướng trưởng quầy vây vây tay. Khách quan liệu có cái gì phân phó? Trưởng quay lại đây cười hỏi. Còn lại cái này 4 cái chỗ, ta đều đính. Trong chốc lát bằng hữu ta muốn tới, ngươi cho ta lưu lại. Trung Duyên Khánh nói, nói liền móc một thỏi bạc vụ ra, giao đến trưởng quay trên tay. Trang Việt đem bạc trên tay ước lượng, cười hướng Trung Duyên Khánh hơi cùng, một tiền ngân tử, vừa lúc. Khách quan ngài yên tâm, này tòa nhi cho ngài bằng hữu lưu lại. Trung Duyên Khánh gật đầu đáp lễ, quay đầu phân phó tứ nhi, đi, đem Lý Lao ra bọn họ cũng gọi đến. Nói tiền trà tiểu thực tiền ta đều trả tiền rồi. Tốt. lao ra. Tiểu tứ thật nhanh hướng ra ngoài chạy tới. Đối với nơi này, hắn cũng hết sức hài lòng, bởi vì hắn mắt sắc nhìn đến trong lan căn mặt, lao ra ghế rửa mặt sau có cái tiểu lại tử, nghĩ đến đây cũng là hắn chỗ ngồi. Trước kia lão ra ngồi nghe thư, hắn đều là đứng, không thể chạy đến địa phương khác ngồi, hảo có thể tùy thời nghe được lao ra phân phó. Cha này quán tốt, còn tài cán vì bọn họ hạ nhân suy nghĩ. Bọn họ ngồi ở chỗ kia, không riêng có thể nghe được lao ra phân phó, dựa vào chậu than còn gần, ấm áp, cách trước đài lại gần, nghe thư cũng nghe được thập phần rõ ràng. Tóm lại, nơi này thật sự quá hợp hắn tâm ý. Liên tính hôm nay lão gia đối với này quán trà không hài lòng, hắn cũng nhất định phải thuyết phục lão gia rồi đến nơi này đến ngồi một chút, không chuẩn lão gia liền thích nơi này đâu. Nhìn Tứ Nhi biến mất tại cửa, Trung Duyên Khánh cảm thấy mỹ mãn đưa tay nướng sưởi ấm, một đắp mắt liền thấy được trên bàn phóng một tờ giấy. Hắn tò mò cầm lấy vừa nhìn, lại là một cái giá mắt biểu, trên đó viết rất nhiều lá trà cùng tiểu thư tên, cũng ở phía sau đánh dấu giá gốc bao nhiêu, thù khách trong lúc giá cả bao nhiêu. Nhìn đến mặt trên điểm tâm đại bộ phận là lưu ký điểm tâm cửa tiệm điểm tâm, Trung Duyên Khánh đối với này quán trà lại cao nhìn thoáng qua. Lưu ký điểm tâm cửa tiệm từ trước đến giờ dùng dự đoán hoàn mỹ, hương vị cực tốt, nhưng giá cũng tương đối mà nói lược cao một chút, là Ly Thủy huyện tương đối có tiếng điểm tâm cửa hàng. Trà này quán không sai, bỏ được tiến lưu ký điểm tâm cửa tiệm điểm tâm. Cùng những kia nhà mình làm điểm tâm bán quán trà vừa so sánh với, đẳng cấp nhất thời liền đi lên. Tam văn tiền một đĩa nhỏ điểm tâm. Giá khả năng so lưu ký trong cửa hàng bán cao một chút, nhưng có thoải mái tọa ỷ, có chậu than, có nói thư, dùng nhiều chút tiền cũng đáng. Liền cùng ngươi đi tiểu lâu ăn cơm dường như, ngươi không thể lấy trong nhà mua thức ăn giá đến cho tiểu lâu giá rau so. Nghĩ vừa rồi trưởng quầy lời nói, Trung Duyên Khánh nhìn kỹ một chút giới mục biểu trên lá trà, phát hiện tương đối bình thường quán trà lá trà còn tốt hơn, thù khách giá lại cùng những kia kém lá trà một cái giá, hắn nhất thời đại hỉ, càng phát cảm giác mình tiêu tiền đáng giá. Hắn hướng trưởng quầy vây tay, đại trưởng quầy lại đây, hắn chỉ vào trên giới mục biểu trên gì đó nói, cho ta đến một ly thượng hảo tây sơn trà, lại đến một đĩa tử bánh đậu xanh, một đĩa tử hạt vương đường. Nói tới đây, hắn chỉ vào một tên là đậu giang, mặt sau còn ghi chú hàm khẩu hai chữ tiểu thực hỏi, đây là cái gì? Trang Việt cười nói, đây là đậu phụ khô, hoa một cân đậu tử chỉ làm ra như vậy mỏng manh vài miếng, lại dùng thượng hảo hơn 10 loại hương liệu kho ra, hàm hương ngon miệng, có ăn kình, hương vị đặc biệt tốt. Tiểu nhân đề nghị ngài nếm thử. Bác duyệt thư viện viên tu trúc lao tiên sinh, còn có từ trong kinh trở về lại bộ thượng thư tề đại nhân, đều đặc thích cái này một ngụm. Trung Duyên Khánh vừa nghe lời này, liền nói, kia cho ta đến một đĩa tử. Hắn tính tính giá, mỗi điệp tiểu thực đều là tam văn tiền, hơn nữa nước trà 12 văn, vừa lúc 21 văn tiền. Hắn lại từ trong hà bao lấy ra ngũ văn tiền, đưa cho Trang Việt, cái khác bốn bản theo ta nơi này giống nhau. Chờ bọn hắn đến lại thượng trà. Được rồi. Trang Việt rất là cao hứng. Tưởng hắn còn lo lắng lâu như vậy, lo lắng khai trương khi không mấy cái khách nhân. Nếu muốn ngao một đoạn thời gian bến tàu, đây chẳng phải là đem ăn tết trong lúc cái này mùa thịnh vượng cho lãng phí. Cũng không nghĩ đến, Đỗ Thiếu Gia sẽ tưởng ra như vậy cái biện pháp, lại là múa sư thả pháo, lại là gõ la giải thích vén tấm biển, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người. Nhất diệu là, Đỗ Thiếu Gia còn cho trà này quán khởi cái tên gọi Bắc Duyệt, tuy nói hắn giải thích nói đây là vui thích nhiều nhiều ý tứ. Nhưng không chịu nổi mọi người hướng Bắc Duyệt hai chữ này trên nghị A Thiên trên tấm biển vẫn là quan sơn trưởng đệ tử, mọi người liền còn đem quán trà cùng thư viện liên hệ ở cùng một chỗ. Vạn loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, quán trà đều cùng thư viện sơn trưởng, cùng từng tiến sĩ liên hệ ở cùng một chỗ, những kia nghị gây chuyện muốn nhận bảo hộ phí, nghĩ đến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ A. Đồng thời trà này quán, tại dân chúng trong lòng, lập tức liền cao lớn trên đứng lên. Nếu Trang Việt biết kịch bản hai chữ này hàng nghĩa, nhất định sẽ phi thường cảm khái, từ múa sư, đến giải thích tuyên truyền, đến ghế khách quý thiết kế, đến khai trương đại thủ khách, đến xạ điêu anh hùng truyện, đến song hoàng tướng thanh, đây thật là tràn đầy kịch bản A. Vào trà này quán trong đến, ngươi lại nghĩ rời đi, sợ là liền khó khăn. Chương 148, khai trương. Trang Việt quản ghế khách quý, còn thường thường ngẩng đầu nhìn vừa nhìn bên kia chiêu đại phổ thông khách nhân mấy cái tiểu tử, xem bọn hắn làm việc có cái gì thỏa đáng địa phương. Như vậy vừa nhìn, hắn liền thập phần may mắn Thiếu Gia nhà mình kịp thời đem Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc hai người cho đổi xuống dưới. Vừa rồi những khách nhân này đều là chen chúc mà tới, dâng trà trên điểm tâm khó tránh khỏi không như vậy kịp thời, có chút gấp gáp khách nhân liền kêu lên, tiểu nhị đến lúc đó còn nói hai câu lời khó nghe, tỉ như ngươi có hay không là gặp Gia Xuyên không hắn tốt, cho nên liền cho hắn lên trước, không phản ứng ta linh tinh lời vô vị. Nếu là Trần Gia Hưng hai người ở trong này, xác định muốn hồi trên một câu, ngươi là của ai ra đâu? Ở trước mặt ta xưng ra, ngươi cũng xứng. Vậy thì có nhiễu loạn cũng thấy. Phải biết, quan phủ hạ nhân tại dân chúng cảm nhận chung, cũng là rất có địa vị, xuyên so người khác tốt, ăn cũng không kém, trên người còn có phong phú nguyệt lệ bạc, trong phủ phụ nữ nhóm mang vàng mang ngân không ở số ít, so những kia tiểu hộ người ta nương tử đều cường trên vài phần. Cho nên quan phủ hạ nhân ra cửa, đều có một cấu ngạo khí. Nhượng Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc cái này hai cái bị người nhà làm hư giả thiếu gia đến hầu hạ nhân. Không ra nhiễu loạn đó chính là chuyện lạ. Mà nhìn xem hiện tại, Vương Lộ Sinh, Trương Cẩu Nhi, còn có bởi lịch chiếu xếp hạng tiền đông bảo mặt sau, chủ động ra giúp Lỗ Tiểu Bắc, tiền hữu tài, đều là xã hội tầng chóp nhân. Vì kiếm miếng cơm ăn, điểm ấy miệng lưỡi chèn ép đối với bọn họ mà nói tính cái gì. Nhiều sắc mặt khó coi, nhiều lời khó nghe đều gặp không ít, bọn họ làm sao có thể cùng người tích cực. Bồi cái chê cười nói vài câu lời hay, cũng liền trấn an qua. Cho nên trước mắt tuy người nhiều bận rộn, lại là không ra cái gì nhiễu loạn. Có khách nhân kia vì tranh vị trí cãi nhau, thông minh Lô Tiểu Bắc sẽ còn tiến lên điều giải, tỉ như tìm một trường tiểu lại tử, đem nhân an bài đến dựa vào lan can địa phương đi ngồi, còn chủ động cho đối phương giảm trên một văn tiền tiền trà, nhượng kia không tranh đến vị trí nhân rất là vừa lòng, lập tức liền đem phân tranh cho thở bình thường lại. Quan gia trạch mấy người bởi là thư viện học sinh thân phận quan hệ, không tốt ra ngoài chào hỏi khách nhân, đều trốn ở trước đài kết thúc mặt sau nhìn xem. Thấy được tình cảnh như thế, lại cân nhắc Trần Gia Hưng hai người kia biểu hiện, quan gia trạch càng phát xấu hổ. Hắn đối Đỗ Cẩm Ninh nói, may mắn ngươi nhắc nhở ta thay thế Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc, nếu không chúng ta trà này quán thế nào cũng phải bị đập bảng hiệu không thể. Ai, hôm kia sự, đều là ta không đúng, ta lại hướng ngươi xin lỗi. Trương Hồng Văn mở to mở mịt ánh mắt, nhìn xem đầy mặt xấu hổ quan gia trạch, lại nhìn xem Đỗ Cẩm Ninh. Không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Quan gia trạch cùng Đỗ Cẩm Ninh từ nháo mâu thuẫn khởi, Trương Hồng Văn liền không có mặt. Hôm qua nhân muốn cùng Đỗ Cẩm Ninh xin lỗi, quan gia trạch cố ý không mời Trương Hồng Văn lại đây, sợ ở trước mặt hắn mất mặt. Cho nên Trương Hồng Văn cũng không biết mấy ngày nay phát sinh sự. Nói cái gì đó, huynh đệ hai cái, nói cái gì xin lỗi không xin lỗi lời nói. Ta cũng có làm không đúng địa phương, cũng thỉnh ngươi bao hàm. Đỗ Cẩm Ninh cười nói. Nói xong, gặp Trương Hồng Văn đang nhìn mình. Đỗ Cẩm Ninh nói, bởi vì dùng ai làm tiểu nhị sự, ta cùng quan gia trạch tầm ý hai câu, không có việc gì. Nàng biết Trương Hồng Văn bởi vì thân phận địa vị so quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn đều thấp, lại không giống nàng cái này xuyên Việt giả có viên cường đại trái tim, gặp gỡ sự tình không khỏi sẽ nhiều nghĩ. Tỷ như chuyện vừa rồi, nàng cùng quan gia trạch nếu là không giải thích, hắn xác định cho rằng bọn họ tiểu đoàn thể có bí mật gì, không nói với hắn, có một loại bị xa lánh cảm giác. Cho nên nàng liền giải thích một câu như vậy. Mà quan gia trạch bởi vì này câu giải thích, đối Đỗ Cẩm Ninh vừa cảm kích vài phần, càng phát cảm giác hổ thẹn. Đỗ Cẩm Ninh cùng Trương Hồng Văn thân phận địa vị tương đối, lại ngầm giao hảo, Đỗ Cẩm Ninh trong lòng có bốn lượn đi theo Trương Hồng Văn nói hết, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn không nói gì, lúc này còn giúp tìm như vậy cái lấy cớ, đó là thật sự chú ý hắn quan gia trạch mặt mũi, cuối cùng không khiến hắn đem mặt vứt xuống ất ban đi. Đỗ Cẩm Ninh pha trà khách nhóm đều ngồi xuống, liền quay đầu đối đợi ở một bên Tiền Đông Bảo nói, có thể bắt đầu. Tề Mộ Viễn nhíu nhíu mày, ghế khách quý còn có bốn cái không đến. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, không cần chờ, dưới đài trà khách ngồi hảo liền bắt đầu. Nàng giải thích, vừa rồi lại có người hướng ghế khách quý đi, chỉ là vị kia ngồi ở giữa nhất khách nhân đính vị trí, trang trưởng quỹ cho cản lại. Chúng ta nếu là cố ý chờ những người kia, vừa đến nhượng cái khác trà khách cảm giác mình không được đến tôn trọng, cũng có vẻ chúng ta nịnh hót, thứ hai cũng làm cho chỗ khách quý ngồi nhân cảm giác mình là đại gia. Đánh ngày mai hắn đến chậm, ngươi lại không chờ hắn. Hắn tất nhiên sẽ cảm giác trong lòng không thoải mái. Cho nên, về sau chúng ta đến giờ liền bắt đầu, đừng động ai tới ai không đến. Nguyên lai như vậy. Quan gia trạch bừng tỉnh đại ngộ. Kia tiểu lão nhi liền lên đài. Tiền Đông Bảo xin chỉ thị. Đi thôi. Tiền Đông Bảo sửa sang lại quần áo, liền hướng kết thúc đi ra ngoài, hướng mọi người vân an, lại nói vài câu trường hợp nói, liền bắt đầu nói lên thư lai. Ngồi ở dưới đài Trung Duyên Khánh liền có chút nóng nảy, miệng nói lầm bầm, cái này tứ nhi. Thế nào làm việc? Tại sao lâu như thế không đến? Thanh âm chưa dứt, liền nghe được có người tiến vào, Trung Duyên Khánh quay đầu nhìn lại, cũng không chính là Lý Lao Gia chở bốn cái bằng hưu. Đã bắt đầu thuyết thư, Trung Duyên Khánh cũng không tốt lên tiếng, hướng bọn hắn vây vây tay, ý bảo bọn họ đến bên này ngồi. Tứ Nhi cũng tại một bên dẫn đường, rốt cuộc đưa bọn họ an trí đến vị trí rồi trên. Trang Việt cùng Vương Lộ Sinh kịp thời cho mỗi trên bàn nước trà cùng tiểu thực. Hắc, cái này Lao Trung, hôm nay ngược lại là bỏ được. Lý Lao Gia tên là Lý Minh, thấy được trưởng quầy đem một nâng non mịn lá trà đổ vào bát trà trong, tiểu nhị kịp thời mà hướng dưới nước đi, một cổ lá trà thanh hương tại mờ mịn trong sương mù phiêu tán mở ra, trên bàn đặt tiểu thực thoạt nhìn cũng cực kỳ tinh xảo ngon miệng, hắn không khỏi nhỏ giọng khen. Đang chuẩn bị về chính mình tiểu lại tử thượng ngồi xuống, Tứ Nhi nghe được lời này, không khỏi mím môi mà cười. Nhà mình lao ra dùng một điểm nhỏ tiền, lại bán cái đại nhân tình. Cái này khách mời được có lời. Trung Duyên Khánh lại không để ý tới những người bạn này, tâm thần của hắn bị trên đài tiền đông bảo thuyết thư cho thật sâu hấp dẫn. Dương Thiết Tâm hét lớn một tiếng, hai tay bắt lấy cán thương, đấu nhiên tại vặn eo tung cánh tay, xoay người ra súng, đâm thẳng đạo nhân mặt. Một thương này cương manh ngoan tật, chính là Dương gia thương pháp Trung Lâm trận phá địch một chiêu hồi mã thương. Năm đó Dương Thiết Tâm tổ tiên tại xa trường đối địch thì từng lấy một chiêu này ám sát vô số đại tướng, quả nhiên lợi hại vô cùng. Trung Duyên Khánh là cái yêu thích an ổn điềm đạm cuộc sống nhân, cũng không phải đặc biệt thích xem loại này nói giang hồ hiệp khách thoại bản, nhưng này một chút nghe được Tiền Đông Bảo miêu tả, không khỏi cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, hảo. Đồng thời trầm trồ khen ngợi không riêng gì hắn, những kia thích tràn ngập nhiệt huyết khách nhân sớm đã nghe được nhiệt huyết sôi trào, miệng kêu tốt, trong tay đồng tiền liền hướng trên đài ném. Trung Duyên Khánh cũng không nhịn được ném mấy cái đồng tiền đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đài cao đồng tiền đinh đương rung động. Tiền Đông Bảo là cái người từng trải, tuổi trẻ lúc ấy nói qua hai cái tốt cuốn tập, cũng trải qua loại này trường hợp. Hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục nói đi xuống, đạo nhân kia gặp trong nháy mắt mũi thương đã đến mặt, kêu lên, hảo thương pháp. Song trưởng khép lại, ba một tiếng, đã đem mũi thương ôm tại song trưởng ở giữa. Chương 149, song hoàng. Tiền Đông Bảo nói nửa canh giờ, liền lui xuống, lưu lại quán trà một đám người ở nơi đó vò đầu bứt tai muốn biết phía dưới tình tiết. Càng có giống Lý Minh loại này tính tình gấp, trong tay lại có mấy cái tiền lực lượng chân, lúc này lớn tiếng hỏi, lần tiếp theo thuyết thư là lúc nào? Trang Việt tuy là tơ lụa cửa hàng trưởng quầy, không có xử lý quán trà kinh nghiệm, nhưng có Đỗ Cẩm Ninh điểm loại bỏ, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này hắn không chút hoang mang dưới đất bàn tử, chắp tay đối mọi người nói, chúng ta quán trà tiền tiền sinh thuyết thư tổng cộng tứ trường, mỗi ngày buổi sáng hai trận, đầu một hồi nói mới nội dung, trận thứ hai lặp lại lao nội dung, buổi chiều hai trận, đầu một hồi nói mới nội dung, trận thứ hai lặp lại lao nội dung. Tứ trường canh giờ theo thứ tự là giờ tị nhị khắc, buổi trưa sơ khắc, giờ mùi sơ khắc, giờ thân sơ khắc. Đến giờ liền bắt đầu, kính xin có hứng thú khách quan đến đúng giờ trường. Này thời gian cũng là Đỗ Cẩm Ninh an bài. Nếu một ngày tứ trường, đều nói mới nội dung, có kia tính toán tỉ mỉ tính toán sinh hoạt khẳng định liền chỉ hoa một ly trà tiền, ngồi ở chỗ kia một ngày rơi thiên địa không hoạt động, đói bụng rồi nhiều lắm nhiều nhất mua một đĩa tử tiểu thực điền lấp bụng, tổng cộng bất quá tiêu tốn 8 văn tiền. Kể từ đó, quán trà nhìn nhân khí rất vượng, thật sự kiếm không là cái gì tiền. Mà nếu một ngày hai trận, vô luận là nơi sân vẫn cùng nhân lực đều rất lãng phí, cũng không thể thực hiện. Cho nên nàng dứt khoát một ngày an bài tứ trường, hai trận lặp lại. Kể từ đó, có chút khách nhân bởi thời gian quan hệ không có biện pháp bắt kịp trận thứ nhất, cũng có thể nghe trận thứ hai, đối lẫn nhau đều có lợi. Một ngày hai trận mới quá ít, ít nhất được một ngày tam trường. Có người đề nghị. Cái này vừa đề nghị đạt được đại đa số người tán thành, tất cả mọi người dồn dập đi theo nhượng lên. Cái này nghe được chỗ mấu chốt, đột nhiên không có, còn phải đợi ngọ đợi ngày mai, đó không phải là làm cho người ta trào tâm con phổi khó chịu sao. Trang Việt cười nói, tiền tiên sinh cũng muốn nghỉ ngơi, được bảo vệ tốt cổ họng, mọi người nói có đúng hay không. Bất quá mọi người đừng lo lắng, chúng ta còn có từ kinh thành học được mới siếc ảo thuật. Nói tới đây hắn ngừng lại, lên giọng hỏi, mọi người hay không tưởng nhìn. Trà khách nhóm lực chú ý lập tức bị mới siếc ảo thuật hấp dẫn, cùng kêu lên đáp, nghĩ. Như vậy liền thỉnh chúng ta Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài vì mọi người biểu diễn, song hoàng. Trang Việt làm cái thủ thế, Lỗ Tiểu Bắc từ hậu đài đi ra, hướng trà khách nhóm ôm quyền hành lễ. Hắn lớn cao, đã không sai biệt lắm đến bình thường người trưởng thành thân cao. Hơn nữa nhìn diện mạo, cũng có thể đến nam hải tử thay đổi tiếng kỳ. Nhưng lúc này giọng nói lại là có vẻ non nớt giọng trẻ con, các vị khách quan, mọi người khỏe. Tân niên nhanh đến, ở đây ta đại biểu chúng ta Bác Duyệt quán trà chúc đang ngồi các vị thân thể khỏe mạnh, toàn gia vui thích, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Trang Việt nhìn Lỗ Tiểu Bắc một người đi ra, ngạc nhiên nói, gì, Lỗ Tiểu Bắc, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Tiền Hữu Tài đâu? Lỗ Tiểu Bắc chỉ mặt đất, vừa chỉ chính mình, hắn không phải tại đây sao? Trang Việt nhìn chung quanh một lần, không có a. Lỗ Tiểu Bắc, hắn không phải vẫn đang nói chuyện với ngươi sao? Trung Duyên Khánh nhìn xem nghi hoặc. Nhịn không được đối ngồi tại người bên cạnh mình nói, ai, không phải ta hoa mắt đi. Thanh âm này rõ ràng không phải vị này Lỗ Tiểu Bắc nói nha, hình như là từ hậu đài truyền đến đi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ngồi ở hắn bên trái chính là vị kia đối ghế khách quý giá nghe được đặc biệt cẩn thận nam nhân, hắn cũng vẻ mặt nghi hoặc. Tứ Nhi nhịn không được tại tiểu lại tử thượng chen miệng nói, không phải hắn nói, là hậu trường nhân nói. Không riêng gì bọn họ, liền là người phía sau cũng tràn đầy nghi hoặc. Hơn nữa ngồi ở người phía sau còn chú ý tới thanh âm rõ ràng độ vấn đề. Bắt đầu Tiền Đông Bảo thuyết thư thời điểm mọi người tâm thần tất cả đều đặt ở hắn thuyết thư nội dung lên đi, cũng không chú ý tới thanh âm truyền bá. Dù cho ngồi ở mặt sau cùng trà khách nghe thư nghe được rất rõ ràng, cũng chỉ tưởng Tiền Đông Bảo trung khí chân, thuyết thư có thể làm cho tất cả mọi người nghe được. Nhưng hiện tại một đứa nhỏ thanh âm từ hậu đài truyền đến, ngăn cách được như vậy thật xa, lại vẫn thanh rõ ràng, thiên nói chuyện người cũng không có tận lực hò hét dấu hiệu, trong quán trà tất cả trà khách đều chú ý tới, mọi người dồn dập nghị luận. Ai? Ngươi nghe chưa? Thanh âm này. Sao truyền được xa như vậy? Đúng à, nghe hắn nói bộ dáng, chỉ là nhẹ nhàng vừa nói, lại giống như là tại chúng ta bên thai nói chuyện một tiếng. Gì, đây thật sự là kỳ quái. Xác định những kia thanh âm đều không là Lỗ Tiểu Bắc nói, tất cả mọi người nhịn không được sau này lại xem, vừa lúc nhìn đến Tiền Hữu Tài từ phía sau thi nhiên đi ra. Thiên Trang Việt quay lưng lại hắn đứng, không có nhìn thấy, còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, cùng ta nói chuyện. Không có đi. Tiền Hữu Tài sau lưng hắn nói, ta không phải vẫn đang nói chuyện với ngươi sao? Trang Việt kinh ngạc xoay người lại, nhìn về phía Tiền Hữu Tài, lại nhìn xem Lỗ Tiểu Bắc, thì, cảm tình vẫn là ngươi tại nói chuyện với mọi người à? Lỗ Tiểu Bắc cười nói, ai, cái này cái gọi là song hoàng đâu, chính là một người ở phía trước diễn, một người ở phía sau nói. Tiền Hữu Tài nói, muốn biểu diễn được thiên ý vô phùng, liền phải cùng một người dường như. Trang Việt ở một bên hỏi, Nga. Kia xin hỏi các ngươi hôm nay cho mọi người biểu diễn một cái gì đâu? Lỗ Tiểu Bắc gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử, Tiền Hữu Tài lại vẻ mặt thiên chân mở miệng nói, chủ nhân hôm qua mới đem chúng ta trêu tiến vào, bởi vì thời gian gấp gáp, chúng ta cũng không có cái gì chuẩn bị. Trang Việt ngạc nhiên, a. Tiền Hữu Tài dương dương tự đắc nói, bất quá ta cùng Lỗ Tiểu Bắc rất là ăn ý, có thể nói là nam nữ già trẻ mọi thứ đều có thể bắt trước. Lỗ Tiểu Bắc ở bên cạnh kéo tay áo của hắn, muốn ngăn cản hắn nói tiếp. Tiền Hữu Tài không để ý hắn, vẫn một bộ vô tâm vô phế bộ dáng tiếp tục nói, cho nên đâu, chúng ta tính toán hôm nay ở trong này đến một cái hiện trường bắt chước biểu diễn, liền là nói ngài để ta nhóm bắt chước cái gì, chúng ta liền bắt chước cái gì. Lỗ Tiểu Bắc lại kéo tay áo của hắn. Được Tiền Hữu Tài nói được chính hăng hái đâu, đều không thích được phản ứng hắn, nhưng lại ngại hắn phiền, liếc xéo hắn một chút, trực tiếp đem chính mình tay áo kéo lại đây, còn hướng bên cạnh xê dịch, một bộ ngươi xê một bên đi, đừng quấy rầy ta biểu tình. Lỗ Tiểu Bắc tại câu làn trong lan lột, nắng chiếu được tương đối đen, hơn nữa hắn lại là một bộ thông minh tướng, Tiền Hữu Tài lại là trắng trắng mềm mềm, trên mặt còn mang theo điểm hài nhi mập, vừa nhìn chính là ngoan ngoãn bảo. Hai người như vậy một hô động, tất cả mọi người nhịn không được cười rộ lên, chỉ muốn cho Trang Việt nhiều bộ chút Tiền Hữu Tài lời nói. Lỗ Tiểu Bắc đại khái là bị Tiền Hữu Tài cái này phó xuẩn manh bộ dáng đánh bại, nhịn không được lên tiếng cự tuyệt Trang Việt, chỉ sợ không thành tự còn chưa xuất khẩu, Tiền Hữu Tài liền nhanh mồm nhanh miệng nói. Không có vấn đề. Mọi người lại nhịn không được bật cười. Ở phía sau đài quan sát bốn người trong, Trương Hồng Văn không nhịn được nói, hai người này tuyển được thật là quá tốt. Kia Lỗ Tiểu Bắc thông minh, Tiền Hữu Tài nhu thuận, như vậy một diễn, vừa nhìn khiến cho người ta cảm giác buồn cười. Bốn người trong, hắn là duy nhất một cái còn chưa xem qua song hoàng biểu diễn, nhất hưng chí bừng bừng. Nhắc tới này đề tài, quan gia Trạch liền không khỏi nhớ tới ngày ấy lựa chọn mâu thuẫn. Hắn không khỏi nhìn Đỗ Cẩm Ninh một chút. Đỗ Cẩm Ninh lại căn bản không chú ý hắn tiểu tâm tư dường như, đáp lời Trương Hồng Văn nói, ngươi không biết, kia Tiền Hữu Tài lúc trước còn một bộ người nhát gan bộ dáng, mấy ngày nay coi như là rèn luyện ra. Hôm nay biểu hiện phi thường tốt. Tiền Đông Bảo không yên lòng cháu trai, cũng tại một bên nhìn. Nhìn đến cháu trai biểu hiện không tệ, nghe nữa đến Đỗ Thiếu Gia khen ngợi, miệng kia ba đều nhanh được đến bên thai đi lên. Trước đài trên, Trang Việt tiếp tục nói, nếu như vậy, ta đây trước hết cho nhị vị ra cái đề đi. Hắn cẩn thận nhìn Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài, các ngươi đều là nam, đúng không? Lỗ Tiểu Bắc vừa nghe chính mình giới tính bị nghi ngờ, nhanh chóng thanh minh, cam đoan hàng thật giá thật. Tiền Hữu Tài cũng vỗ chính mình bộ ngực, thuần hảo hán. Hắn lớn trắng trẻo non nà thấp bé tiểu, thanh âm vẫn là cái giọng trẻ con, lại ngựa khí tràn ngập khí phách nói mình thuần hảo hán, tất cả mọi người nhịn không được ở bên dưới nở nụ cười. Trang Việt lại là một bộ âm như đạt được bộ dáng, theo tiếng hỏi. Hai vị kia cho chúng ta bắt chước một vị nũng nịu tiểu nương tử thế nào? A, Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài đều vẻ mặt ngộp bức. Lỗ Tiểu Bắc xem bản thân, lại nhìn xem Tiền Hữu Tài, đầy mặt hỏng mất biểu tình, đang muốn chối từ mặc kệ, Trang Việt lại thừa dịp hai người sững sờ công phu chạy vào hậu trường, vừa đi một bên còn để lại nói, nếu muốn chủ nhân không chối từ lui các ngươi, liền hảo hảo làm. Phía dưới trà khách xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cùng nhau ở bên dưới nhượng lên, giả tiểu nương tử, giả tiểu nương tử. Đỗ Cẩm Ninh nhìn cảm xúc ngẩng cao trà khách, ở phía sau đài im lặng nở nụ cười. Lô Tiểu Bắc bọn họ biểu diễn, đã muốn thành công một nửa. Chương 150, khen. Trên đài, Lô Tiểu Bắc nhìn chính mình dáng người, a kiểu mỹ nương tử. Theo chúng ta hình tượng này, Tiền Hưu Tài vẻ mặt may mắn nói, không quan trọng, dù sao là hắn ra hình tượng, ta chỉ để ý thanh âm. Lô Tiểu Bắc làm bộ muốn đánh hắn, Tiền Hưu Tài nhanh chóng tránh ra, miệng nói, chủ nhân đều nói, chúng ta mặc kệ, nhưng là phải sa thải. Ngươi nhanh chóng. Lô Tiểu Bắc thập phần bất đắc dĩ, vậy được rồi, ta đi xuống hóa trang hóa trang. Nói sau này lại đi. Chỉ chốc lát sau, hắn trở về đến, bất quá cũng chỉ ở trên đầu mong một khối màu đỏ tam giác khăn trùm đầu. Hắn tư thế thức tha đi đến bàn tử chính giữa, còn đối trả khách nhóm ném mấy cái mị nhãn, làm ra một bộ xấu hổ tư thế. Hắn vốn là có chút đen, mặt mày đã có thanh niên nam tử tuấn lãng, lúc này vây quanh cái hồng đầu khăn, còn làm ra bậc này tư thế, chọc cho tất cả mọi người ha ha cười ha hả. Tiền Hưu Tài sớm đã trốn đến một bên ghế dựa mặt sau, gặp Lô Tiểu Bắc lại đây ngồi xuống, hắn liền mở miệng nói, tiểu nữ tử năm nay tuổi mới 16, đến nay lại vẫn không có nhà chồng, ôn nhu hiền thục khí chất ưu nhã, mỗi người khen ta xinh đẹp như hoa. Lô Tiểu Bắc theo lời của hắn, làm các loại thẹn thùng động nhân tư thế, miệng cùng Tiền Hưu Tài làm giống nhau khẩu hình. Nếu là lúc trước không quen thuộc Tiền Hưu Tài kia có vẻ giọng trẻ con non nớt, tất cả mọi người tưởng hắn đang nói chuyện. Nhìn hắn kiệt lực làm ra xấu hổ tư thế, mọi người liên tiếp thẳng nhạc. Tiền Hưu Tài ở phía sau đài tiếp tục nói, lớn tới bây giờ đầu, giống cái dưa hấu. Lô Tiểu Bắc bắt đầu còn có chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền chỉ mình đầu, sau đó hai tay khoa trường phóng đại, ý bảo đầu của mình rất lớn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lớn như cóc, động nhân dáng người, hơn cả hà mã. Lô Tiểu Bắc đầy mặt bất đắc dĩ làm khẩu hình, tay còn muốn chỉ miệng mình, sau đó đứng lên hướng mọi người biểu hiện ra chính mình dáng người, đầu tiên là tay dán tại trên người. Sau đó mở rộng thành một vòng, tỏ vẻ hồng của mình rất thô. Mọi người hoanh một tiếng cười ha hả. Cái này còn chưa xong, Tiền Hưu Tài vừa tiếp tục nói, tam tấp kim liên, trứng thức tám. Vốn Lỗ Tiểu Bắc nghe được trước một câu, còn ra vẻ thẹn thùng đi tới tiểu chân bước, được sau khi nghe được một câu, hai mắt trợn lên, nhấc chân lên chân hướng mọi người biểu hiện ra chân của mình. Mọi người đã muốn cười đến ngửa tới ngửa lui. Tiền Hưu Tài còn tại mặt sau đọc, ta thời thời khắc khắc đem ngươi, vướng bận. Lỗ Tiểu Bắc kiều hoa lan chỉ, đầy mặt thẹn thùng từng bước địa điểm phía dưới trà khách, đem trà quan sợ tới mức một đám vây tay. Tiền Hưu Tài tiếp tục nói, hà năm tháng nào, ngươi mới có thể đem ta cưới về nhà. Lỗ Tiểu Bắc thẹn thùng xoay người sang chỗ khác, xấu hổ thân mình một bộ không dám gặp người tư thế. Lúc này phía dưới trà khách đã cười đến bụng đều đau. Ai nha mụ nha, như vậy nữ tử ta cũng không dám cưới về nhà. Có người bỡn cợt ở bên dưới kêu lên. Mọi người vừa nghe, vừa mới dừng lại tiếng cười lại hoành một thanh âm vang lên lên. Tiếp Lỗ Tiểu Bắc lại giả trang tám tuần lao nhân, như được trà khách nhóm lại là từng đợt cười vang, đợi đến hắn cùng Tiền Hưu Tài cùng xuống đài thì trên đài đã rơi đầy đồng tiền. Vẫn ở phía sau đài quan sát Tiền Đông Bảo lại vui mừng lại thất lạc. Vui mừng là cháu trai hôm nay biểu hiện được cực tốt, còn phải rất nhiều khen thưởng, có thể thấy được trà khách nhóm đều đồng ý hắn, thích biểu diễn của hắn, thất lạc thì là, chính hắn nói cả đời thư. Hôm nay nói vẫn là xạ điêu anh hùng chuyện như vậy hảo thoại bản, có được tiền thưởng, thế nhưng so ra kém mới ra đời Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài. Đỗ Cẩm Ninh nói, tiền tiên sinh không sợ thất lạc, bọn họ là chiếm mới mẻ hai chữ tiện nghi. Loại này song hoàng tất cả mọi người chưa thấy qua, cho nên chợt vừa nhìn thấy, rất là tân kỳ, lúc này mới cảm thấy thập phần thú vị, khen thưởng tự nhiên nhiều nhiều. Đợi về sau đã thấy nhiều, cũng liền không ly kỳ. Đến về sau, vẫn là của ngươi thuyết thư chiếm thượng phong. Đương nhiên, nếu bọn họ chịu cố gắng lời nói, cũng có thể cùng ngươi thuyết thư chia cách sát thu. Nàng nói lời này, trừ an ủi Tiền Đông Bảo, kỳ thật cũng là tại gõ Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài. Lớn tuổi như vậy đứa nhỏ, tâm tính chưa định, là cực dễ dàng thụ ngoại giới ảnh hưởng. Nếu Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài tại trà khách nhóm khen cùng khen thưởng chung lâng lâng, cảm giác mình rất không khởi, tự mãn lười biếng, dừng lại không tiến, hai cái hảo mầm liền phải bị hủy. Tiền Đông Bảo nhân lão thành tinh, tự nhiên nghe được Đỗ Cẩm Ninh ý tứ trong lời nói. Hắn đối Tiền Hữu Tài nói, cũng không phải là, về sau được cố gắng biết không. Đừng tưởng rằng được mọi người thưởng liền đắc chí. Chủ nhân yên tâm, Tiền gia gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Lô Tiểu Bắc nói, đứa nhỏ này từ nhỏ ở gian nan trong hoàn cảnh lớn lên, gặp qua nhân sinh bách thái, tính cách càng thêm kiên nghị, tương đối không dễ dàng thụ ngoại vật hấp dẫn. Tiền Hữu Tài cũng nhanh chóng tỏ thái độ. Trước đài trên, Trang Việt sớm đã lên đài, cho trà khách nhóm đoàn đoàn thở dài, nói, hôm nay trận thứ nhất thuyết thư cùng biểu diễn liền đến này kết thúc, thời gian còn lại mọi người tự tiện. Nói, hắn cũng không đề cập tới chỉ ra một hồi bắt đầu thời gian, liền lui xuống. Lúc này, Lý Minh đợi mấy người lúc này mới có thể đứng dậy, lại đây cùng Trung Duyên Khánh nói lời cảm tạ. A nha lão Trung, hôm nay cái ít nhiều người, nếu không chúng ta liền muốn sai qua cái này đặc sắc thuyết thư cùng siếc ảo thuật. Hôm nay lao ngươi tiêu pha, ngày khác chúng ta thỉnh trở về.
Đúng a, lao Lý nói đúng, đa tạ lao Trung.
Mấy người khác cũng rồn rập nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí, ta cũng là đúng dịp đi ngang qua, gặp gỡ nhà hắn khai trương. Trung Duyên Khánh lúc này cũng cảm thấy lần có mặt mũi, hơn nữa vừa rồi cười to một hồi, khí huyết thông, lúc này đầy mặt hồng quang, mọi người thích là tốt rồi, không uổng công ta đem mọi người kêu đến.
Ai, cha này quán thật không sai.
Lý Minh cảm khái nói. Trong kinh đến siếc ảo thuật, quả nhiên không giống bình thường.
Đối.
Lý Minh đồng ý nói, ghế khách quý cũng thoải mái, cái ghế này đừng nhìn quái mô quái dạng, ngồi thật đúng là thoải mái. Lại hỏi Trung Duyên Khánh, hôm nay cái được phí không thiếu tiền đi.
Không mắc, một nhân tài 21 văn tiền.
Trung Duyên Khánh đắc ý chỉ vào đồ trên bàn, liền trà mang tiểu thực, thêm chỗ ngồi này, tổng cộng 21 văn tiền một người.
Như thế nào tiện nghi như vậy?
Một người khác tên là Phương Thành Nhân kinh ngạc nói, ta nhìn cái này Tây Sơn trà đều là thượng hạng, nhìn trà này đều được 20 văn tiền đi.
Trà là 12 văn, tiểu thực mỗi dạng 3 văn tiền.
Trung Duyên Khánh nói, lại đem ghế khách quý thấp nhất tiêu phí giá cùng khai trương thủ khách sự nói.
Có lời, thật là hái hoa tính.
Liên tính về sau khôi phục giá gốc, hướng về phía nhà hắn cái ghế này, lửa này trầu, cái này tiểu thực nói, Phương Thành chỉ vào trên bàn trang đậu giang không cái đĩa nói, cái này gọi đậu giang, ta thích nhất.
Liền hướng về phía này đó, còn có kia thuyết thư cùng siếc ảo thuật, về sau ta liền đến nhà bọn họ.
Đối, chúng ta về sau liền sửa tới nơi này.
Phổ thông bàn bên kia, giống như vậy nói chuyện chỗ nào cũng có, tất cả mọi người ước hẹn buổi chiều còn đến.
Tuy nói tới uống trà đều là có tiền có nhàn, nhưng không có thuyết thư cùng siếc ảo thuật, mọi người làm ngồi cũng không trò chuyện, nói một chút nói liền rời đi.
Trên đường gặp hàng xóm láng giềng, những người này tự nhiên muốn đem bác duyệt quán trà chuyện Lý Thú nói một câu. Khuyên những người đó nhanh chóng đến quán trà đến vội vàng trận thứ hai, bởi vậy không đến buổi trưa sơ khác, trong quán trà lại ngồi đầy.
Đương nhiên cũng có kia vẫn ngồi như vậy không động, liên đem trận thứ hai cũng nhìn.
Quán trà cũng không vội vàng nhân, chỉ do được hắn nhìn.
Chương 151, lại tới nữa.
Tới trận thứ nhất trà khách rời đi không lâu, trận thứ hai trà khách rất nhanh đem quán trà ngồi đầy, Đỗ Cẩm Ninh liền buông tâm đến, hướng mọi người nói, được rồi, sẽ không có chuyện gì, chúng ta trở về đi.
Quan gia Trạch cùng Tề Mộ Viễn không ý kiến.
Ngược lại là ban đầu cảm thấy không rảnh Trương Hồng Văn cũng không lớn muốn đi.
Nguyên nhân ở chỗ vô luận là hôm nay thuyết thư vẫn là siếc ảo thuật nội dung, quan gia Trạch cùng Tề Mộ Viễn đều xem qua, cũng chỉ có Trương Hồng Văn là lần đầu tiên nhìn, trong lòng liền cùng những kia trà khách giống nhau ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể vẫn sống ở chỗ này không đi mới tốt.
Bất quá gặp ba người kia đều tính toán rời đi, hắn cũng không tốt lại lưu luyến không rời tính toán cùng nhau đi.
Đỗ Cẩm Ninh nhìn thấu hắn không tha. Cười nói, ngươi nếu muốn ở nơi này nhìn, vậy liền nhìn đi, dù sao ngươi là chủ nhân, nhượng Trang Việt cho ngươi lưu một cái ghế khách quý vị trí cũng không có gì.
Trương Hồng Văn lắc lắc đầu, nhanh ăn tết, trong nhà còn có một cặp sự nhi, về sau đi, có chính là cơ hội nhìn.
Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ nghỉ Trương Hồng Văn đều không có thời gian, lại càng không cần nói qua năm thư trả lời viện.
Đỗ Cẩm Ninh liền hướng Tiền Đông Bảo vẫy vẫy tay, nói, ta cho ta kia hai quyển thoại bản đâu.
Nếu ngươi bây giờ không cần, mượn cho Trương thiếu gia xem một chút.
Kia hai quyển thoại bản Tiền Đông Bảo đều học thuộc lòng, bất quá vẫn thời khắc mang ở trên người.
Lúc này Tử vừa nghe lời này, vội vàng từ trong ngực móc ra, đưa cho Trương Hồng Văn.
Đỗ Cẩm Ninh lại nói, siếc ảo thuật cuốn tập, tại Tiền Hữu Tài chỗ đó.
Trong chốc lát ngươi xem xong thoại bản, tìm Tiền Hữu Tài muốn.
Nhìn cái này hai sách thoại bản cùng một quyển siếc ảo thuật cuốn tập, cũng bất quá nửa canh giờ, cũng không chậm trễ ngươi về nhà làm việc.
Trương Hồng Văn đại hỉ, liên tục cảm ơn. Kêu các ngươi đi về trước đi, ta xem xong này đó trở về nữa.
Quan gia Trạch thì dày ra mặt hỏi Đỗ Cẩm Ninh nói, ngươi hạ hai sách nên viết ra a?
Lại không viết, Thiền tiên sinh cũng không thời gian nhớ kỹ.
Đỗ Cẩm Ninh hai ngày vẫn đang gia tăng viết thoại bản, hiện tại đều đã viết đến chương 5, thứ hai sách, lại càng không cần nói cái này để nhất hồi 3-4 sách.
Bất quá nàng cũng không tính đều lấy ra, thấy được quan gia Trạch thôi, nàng mới móc hai sách thoại bản từ ra, đưa cho hắn, phân phó nói. Xem xong liền trả thù lao tiên sinh.
Quan gia Trạch vui lên, cầm thoại bản lôi kéo Trương Hồng Văn an vị qua một bên đi, đến, chúng ta xem xong lại đi.
Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, nhìn Tề Mộ Viễn một chút.
Tề Mộ Viễn lại mặt không thay đổi quay lại nhìn nàng một chút, nói, đi thôi, không phải muốn về nhà. Nói dẫn đầu đi ra ngoài. Phản ứng này, không đúng a, Tề Mộ Viễn lúc đó chẳng phải thoại bản mê sao. Cái này có chuyện vốn không nhìn, không giống hắn nha. Đỗ Cẩm Ninh trong lòng nghi hoặc, đi theo Tề Mộ Viễn đi ra ngoài. Ra quán trà, Tề Mộ Viễn lúc này mới đưa tay thò đến Đỗ Cẩm Ninh trước mặt, ta mà nói bản đâu. Đỗ Cẩm Ninh trên mặt ngạc nhiên, nói cái gì bản. Tề Mộ Viễn dùng hắn kia trong veo lóe sáng con ngươi yên lặng nhìn Đỗ Cẩm Ninh một chút, nói, sau này, ngươi mỗi viết một sách xạ điêu anh hùng chuyện, liền đằng sau một quyển cho ta. Ta muốn thu tập trọn bộ. Đỗ Cẩm Ninh bất đắc dĩ, đi đi, bất quá bây giờ không có, chờ ngày mai ta lấy thêm cho ngươi. Tề Mộ Viễn cũng không bắt buộc nàng, gật gật đầu, quay người lại tiến trong quán trà đi. Hiển nhiên là đi theo quan gia trạch đoạt thoại bản đi. Đỗ Cẩm Ninh bật cười, lắc đầu, quay người trở về nhà. Qua thư viện, vừa mới tiến thôn trang không lâu, xa xa liền thấy được một cái xuyên màu xanh áo dài nam tử từ nhà nặng ra, phía sau còn đi theo một người, như là Trần Thị. Đỗ Cẩm Ninh tập trung nhìn vào, phát hiện người nọ chính là Hứa Thành Nguyên, nàng bước nhanh hướng trong nhà đi. Trần Thị tựa hồ cũng phát hiện nàng, chỉ vào bên này nói với Hứa Thành Nguyên hai câu, Hứa Thành Nguyên liền đứng lại. Hứa sư huynh, ngươi sao đến? Đỗ Cẩm Ninh đi đến phụ cận, hỏi hắn nói. Hứa Thành Nguyên mặt có chút hồng, cười nói, mấy ngày nay ta trở về suy nghĩ ngươi ngày ấy nói lời nói, thử đem thoại bản tử sửa lại sửa. Cái này không, hôm nay rảnh rỗi, liền lại đây muốn cho ngươi giúp coi trộm một chút. Kỳ thật hắn ngày hôm sau liền muốn đến. Bất đắc dĩ thư viện việc học chặt, hắn xuống học sau không riêng muốn hoàn thành tiên sinh bố trí khóa nghiệp, còn phải giúp đỡ mẫu thân xây đậu, làm chút thể lực sống. Đỗ Cẩm Ninh truyền thụ cho hắn viết thoại bản biện pháp hắn cũng không cân nhắc thấu triệt, thoại bản tử sửa không ra đến, liền ngượng ngùng đến. Hơn nữa mẫu thân Tạ Thị cũng cảnh cáo hắn, gọi hắn tại còn không có nhất định phải cưới Đô Gia đại tỷ nhi thời điểm, đừng liên tiếp hướng Đô Gia chạy, miễn cho nhượng Đô Gia nhìn ra hắn ý tứ, gợi ra phiền toái không cần thiết. Nếu người Đô Gia không tốt, hoặc là Đô Gia đại tỷ nhi tính cách, phẩm hạnh không tốt, hắn như vậy một biểu lộ ý tứ, cuối cùng lại không đến cầu hôn, về sau hai bên nhà liền không tốt lại đến hướng, không riêng ảnh hưởng nàng cùng Đô Gia sinh ý hợp tác, Hứa Thành Nguyên cùng Đỗ Cẩm Ninh sau này tại trong thư viện gặp mặt cũng xấu hổ. Hứa Thành Nguyên lúc này mới cố nén nghĩ gặp lại gặp Đỗ Phương Phỉ xúc động, thẳng đến sáng sớm hôm nay đem thoại bản tử đổi xong mới lại đây. Đến Đỗ gia, hắn kiếm cớ vào phòng bếp đi xem Đỗ Phương Phỉ một chút. Nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh không có ở ra, hắn còn rất cao hứng, cái này liền có lấy cớ lại đến Đỗ gia một lần. Nhưng hắn vừa định cáo từ rời đi, Đỗ Cẩm Ninh trở về đến. Hắn trong lòng thất vọng, trên mặt lại là không lộ ra, đi theo Đỗ Cẩm Ninh vào phòng của hắn, liền lấy ra thoại bản đưa cho Đỗ Cẩm Ninh. Lại làm cái vai chào, thỉnh cầu Đỗ sư đệ giúp ta nhìn xem. Đỗ Cẩm Ninh ý bảo hắn ngồi, mở ra thoại bản tử nhìn lại. Trần Thị xách hồ tử cùng hai cái chén trà, một đĩa tử đậu rang đi vào, đem chén trà buông xuống, cho hai người phân biệt châm một ly trà. Đỗ Cẩm Ninh gặp chén kia trong bích lục, như là nước trà, không khỏi bưng lên đến nhấp một miếng, quả nhiên là trà. Tuy nói hương vị so với tại viên tu trúc chỗ đó đến kém xa, nhưng xác thực là trà hương vị. Trong nhà tại chuyển nhà mời khách ngày ấy cũng mua một ít lá trà. Nhưng lá trà thứ này tuy có hảo có xấu, giá không đồng nhất, nhưng chung quy xem như nhã vật, chỉ có hơi chút giàu có một chút người ta mới uống được hởi, bọn họ ngày ấy cũng liền đoán chừng nhân số mua 2 tiền lá trà, đêm đó rót 2 hồ liền không có. Hiện nay trong nhà từ đâu tới trà? Đỗ Cẩm Ninh nghĩ như vậy, liền hỏi ra tiếng, nương, ngài mua lá trà. Trần Thị cười lắc đầu, chúng ta nào có tiền dư mua trà? Trà này Diệp là ngươi đồng gia Thẩm Nhi cho. Nói là mùa xuân thời điểm tại hậu sơn trên ngang tàng cây trà trên hái trà, nhà mình hấp một hấp nướng một nướng, lưu lại ngày thường đãi khách dùng. Nàng gặp nhà chúng ta thường thường cũng có khách đến, liền cho ta một ít, còn ước ta chờ mở xuân, cũng đi hái chút đến chế chút trà dự bị. Đỗ Cẩm Ninh vui vẻ nói, sau núi thượng có ngang tàng cây trà. Trần Thị gật gật đầu, có tam khỏa đâu. Bất quá người trong thôn không ai thích uống trà, này đó ngang tàng trà, thư viện nhân lại trướng mắt, liền chỉ hàng năm đồng thẩm hái chút. Bình thường không người để ý hội. Nàng trước kia là tú tài nương tử, tự nhiên biết người đọc sách liền yêu thích cái trà nha tranh chữ nha mấy thứ này, nhưng người trong thôn lại là không thích. Nước trà nhưng là cạo dầu hít son, trong thôn hảo chút nhân liền cơm đều ăn không đủ no, trong bụng đang cần mỡ, uống nữa cái trà, đó không phải là chính mình tìm tội thụ sao. Dù cho thôn trang thượng nhân ngày so đào hoa thôn qua hơi chút hảo chút, vậy cũng hữu hạn. Trà này cây không chịu thích, cũng rất bình thường. Chương 152 Mãn 11 tuổi đâu. Đỗ Cẩm Ninh nghe được lời này, lại là mừng rỡ. Mua đỉnh núi trồng cây trà chế trà sự, nàng hai ngày liền cùng quan nhạc hòa đề, Quan Nhạc Hòa lúc ấy từ chối cho ý kiến, chỉ nói cùng khác giúp đỡ nhân lại thương nghị thương nghị. Nhưng Đỗ Cẩm Ninh nhìn hắn như vậy, tựa hồ cũng không có đem nàng cái này để nghị hướng trong lòng đi. Ngẫm lại cũng là, trà thứ này không riêng nói hương vị, trọng yếu nhất vẫn là nhãn hiệu hiệu ứng. Tỷ như đời sau Long Tỉnh trà, kỳ thật có nhiều chỗ chọn dùng Long Tỉnh chế tác công nghệ chế ra Long Tỉnh trà cũng không so bên Tây Hồ kém, nhưng toàn quốc trà dân liền nhận thức chuẩn Tây Hồ Long Tỉnh, cảm thấy đó mới là nhất chính tông, địa phương khác đều là giả mạo đồ dọng. Chứ phi, người chế ra trà so chỗ cũ hương vị tốt, hơn nữa muốn hảo ra một mảng lớn đến. Hiện tại nàng ngược lại là có thể chế ra so Viên Tu Trúc lấy ra cái kia trà uống ngon một mảng lớn trà, nhưng vấn đề là, không bột đấu gột nên hồ. Không có cây trà cùng màu trà xanh, nàng đi nơi nào chế ra trà ngon đến nhượng Quan Nhạc Hòa tin phục đâu. Cho nên chỉ có thể lặng lẽ tùy ý Quan Nhạc Hòa đem nàng ý tưởng gác lại. Mà bây giờ, sau núi thượng thậm chí có cây trà, cái tin tức tốt này tại sao không gọi nàng cao hứng đâu. Bất quá lúc này không phải nói tỉ mỉ cái này thời điểm, thấy được mẫu thân ra ngoài. Nàng liền ngưng ngưng thần, túi đầu nhìn Hứa Thành Nguyên viết thoại bản. Một chén trà công phu sau, nàng ngẩng đầu lên, đối Hứa Thành Nguyên cười nói, không sai, sửa rất tốt. Hứa Thành Nguyên nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Đỗ Cẩm Ninh đi đến trước bàn, nhỏ vài giọt nước sạch tại nghiên đài trên, cọ sắt trong chốc lát mực, nhấc bút lên chấm chấm, tại thoại bản tử thượng làm mấy cái dấu hiệu, đối Hứa Thành Nguyên nói, mấy cái này địa phương, ngươi sửa đổi một chút nói đem cải tiến ý kiến nói với Hứa Thành Nguyên. Lúc trước Đỗ Cẩm Ninh nói là một cái thoại bản chỉnh thể phương pháp sáng tác, lúc này từ truyền thụ cho chính là chi tiết, tỉ như thế nào khắc họa nhân vật, như thế nào thông qua bề ngoài hoặc cảnh vật miêu tả đến tô đậm không khí, tăng mạnh đại nhập cảm giác, như thế nào nhượng tiết tấu kiên định tự nhiên, như thế nào mai phục bút, như thế nào chế tạo trì hoãn, như thế nào tại văn chương đạt tới cao chiều thời điểm tầng tầng tiến dần lên, nhượng độc giả có một loại nhẹ nhàng vui vẻ, tràn trề cảm giác. Thằng đem Hứa Thành Nguyên nói được như thể hồ rót đỉnh, hiểu ra. Thành Nguyên thụ giáo. Hứa Thành Nguyên đối Đỗ Cẩm Ninh không tàng tư cảm động đến rơi nước mắt, liên tục thở dài hành lễ. Đỗ Cẩm Ninh khoát tay, ngươi trở về đổi nữa sửa đi, đổi xong sau lấy thêm cho ta nhìn. Là. Hứa Thành Nguyên tiếp nhận thoại bản, cáo từ ra cửa. Đi đến sân khi nhịn không được hướng Đỗ ra phòng bếp phương hướng nhìn nhìn, gặp Đỗ Phương Phỉ cũng không có ra, hắn lúc này mới thất vọng mà đi. Hắn chân trước mới vừa đi, Trần Thị liền vào Đỗ Cẩm Ninh phòng, hỏi nàng nói. Ngươi đem mình viết thoại bản bản lĩnh đều truyền thụ cho hắn, sẽ không sợ hắn viết hội đoạt của ngươi nghề nghiệp. Đỗ Cẩm Ninh cười nói, không sợ. Ta hoa cái nửa ngày công phu viết một quyển thoại bản, người khác mua đi, bất quá một chén trà công phu liền xem xong rồi, ta nơi nào có thể đem lời này vốn là trường chiếm hết. Chỉ cần viết rất tốt, liền không lo bán không xong. Lại nói, Hứa Thành Nguyên muốn đọc sách, mỗi ngày cũng liền chạm vạng kia chút công phu viết thoại bản, lấy tốc độ của hắn, có thể nửa tháng viết ra một quyển đã không sai rồi. Như thế nào giành được của ta nghề nghiệp? Ngươi cùng nương nói thật, ngươi dạy hắn viết thoại bản, là nhiệt tâm giúp cùng trường, vẫn là nhìn tại ta muốn cho ngươi đại tỷ xuất giá nhà hắn phân thượng. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, đều không là, ta là đang khảo nghiệm nhân phẩm của hắn. Nàng cười cười, tươi cười ý vị thâm trường, hắn từng nói qua, chỉ cần ta dạy hắn viết thoại bản, hắn mỗi bán ra một quyển liền phân cho ta một nửa tiền bạc, ta cũng muốn xem hắn có làm hay không được đến. Trần Thị giật mình. Một nửa tiền bạc, cũng không ít đâu. Giống Đỗ Cẩm Ninh bán thoại bản, đây chính là hai lượng bạc một quyển đâu. Nếu Hứa Thành Nguyên bán ra một quyển liền cho Đỗ Cẩm Ninh một lượng bạc, đây đối với người thiếu tiền ra mà nói, cũng là rất lớn một bút tiền. Một hồi hai hồi cũng là mà thôi, nếu là tam hồi tứ hồi, có vài nhân khẳng định không nỡ. Đến thời điểm bán thoại bản, lại nói dối không bán, cũng rất bình thường. Đối, như vậy mới có thể nhìn ra một người nhân phẩm, nương ban đầu nghĩ đến quá tắc trách. Trần Thị nghĩ chính mình vừa nhìn Hứa Thành Nguyên không sai. Liền muốn đem nữ nhi Hứa ra ngoài, trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Mấy chục tuổi người, còn chưa cái 10 tuổi đứa nhỏ nghĩ đến thâm. Nàng từ ái nhìn Đỗ Cẩm Ninh, hỏi, từ nay trở đi chính là ngươi sinh nhật, ngươi muốn hay không thỉnh cùng trường bằng hữu hoặc người nào tới trong nhà tụ hội. Đỗ Cẩm Ninh sửng sốt, từ nay trở đi là ta sinh nhật sao? Đối. Trần Thị gật đầu, từ nay trở đi ngươi liền mãn 11 tuổi. Đỗ Cẩm Ninh hồi tưởng một chút nguyên thân ký ức, lại phát hiện nguyên thân chưa từng có qua sinh nhật. Chủ yếu là sinh nhật của nàng đúng lúc là Đỗ Vân Thành ngày rỗ, ngày đó, Đỗ Thần Sinh tính tình liền sẽ đặc biệt xấu, Ngưu Thị cũng sẽ lấy các loại phương thức tra tấn tiểu tam phòng nhân. Hơn nữa đối với trượng phu hoài niệm, Trần Thị cảm xúc cũng suy sụp. Cho nên nguyên triều cao đến 10 tuổi, chưa từng có qua sinh nhật. Nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh nghi hoặc lại ánh mắt dò xét, Trần Thị trong lòng thầm than một tiếng, đưa tay sờ sờ Đỗ Cẩm Ninh đầu nói, trước kia, ngươi tổ phụ tổ mẫu kiêng kỵ, nương cái này trong lòng cũng có đạo khảm. Cho nên chưa cho người qua sinh nhật. Hiện tại khác biệt, các ngươi trưởng thành, chúng ta ngày cũng lướt qua càng tốt, nương cũng không nguyện ý luôn muốn mặc qua đi, hẳn là chạy ngày lành hướng phía trước đi. Về sau ngươi mấy cái tỉ tỉ tìm cái hảo vị hôn phu, ngươi. Nói tới đây, ý thức được Đỗ Cẩm Ninh cũng không phải thật sự nam nhi thân, Trần Thị lập tức giật mình. Đỗ Cẩm Ninh có khả năng, trong khoảng thời gian này vẫn đương ra tác chủ, liền Trần Thị đều theo bản năng nghe nàng, ngày thường nàng cả ngày lấy nam trang gặp nhân, đi đi tại thư viện cùng cùng trường ở giữa, trong khoảng thời gian này ngày lại qua được thuận, Trần Thị trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên mất nàng nữ hải nhi thân phận. Đây là con gái của nàng A, không phải nhi tử. Nữ nhi hai ngày nữa mãn 11 tuổi đâu. Chừng 2 năm nữa, liền phải nhìn nhau nhà chồng. Sương mù Trần Thị hai mắt, lên tiếng nữa thì thanh âm của nàng trong mang theo nghẹn nào, ngươi 11 tuổi, ngươi về sau định làm như thế nào đâu. Đều là nương hại ngươi nói còn chưa dứt lời, nước mắt nàng liền từng giọt rơi xuống, nước nở lên tiếng. Nương! Đỗ Cẩm Ninh nhanh chóng giữ chặt nàng, ngài đừng khóc, ngài nghe ta nói. Nữ nhi thông minh tuyệt đỉnh, khẳng định hội có biện pháp. Trần Thị nhanh chóng ngừng khóc, đầy cõi lòng hy vọng nhìn Đỗ Cẩm Ninh. Được Đỗ Cẩm Ninh bây giờ còn thật sự không có gì hảo biện pháp. Chủ yếu là nàng bị buộc từng bước vào thư viện, đã bái quan nhạc hòa vi sư, này liền cùng trước kia tính chất không giống nhau, có khi thế mạo danh chi ngại. Nương, ngài xem nha, trước kia chúng ta tại Đỗ gia, có hiếu đạo đệ nặng, như thế nào đều cảm thấy không có biện pháp thoát ly bọn họ nắm trong tay, đúng không? Trần Thị gật gật đầu. Nhưng ta lại nghĩ biện pháp mang theo các ngươi rời đi chỗ đó, đi qua bây giờ ngày. Đỗ Cẩm Ninh nói, cho nên, ngươi phải tin tưởng ta, ta nữ giả nam trang sự cũng nhất định có thể thích đáng giải quyết, ta cam đoan. Dù sao ta mới 11 tuổi, cách gả cho người còn có 5-6 năm đâu, gấp cái gì? Chỉ cần các tỷ tỷ đều ra gả, qua ngày lành, đến thời điểm ta nghĩ biện pháp mang ngài rời đi nơi này chính là. Chúng ta đi một cái ai cũng không biết chúng ta địa phương, ta ở trên đường liền đổi hồi nữ trang, đến nơi liền mua cái tòa nhà, treo cái đến cửa con rể, chúng ta toàn ra sống qua ngày cho tốt, ngài nói hảo không hảo. Chương 153, xử lý. Nhưng là, Đỗ Cẩm Ninh biết Trần Thị lo lắng cái gì, cam đoan nói, hộ tịch sự ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đỗ gia tiểu tam phòng lớn nhất nan đề cũng làm cho năm đó 10 tuổi Đỗ Cẩm Ninh giải quyết. Sau này Đỗ Cẩm Ninh tuổi càng lớn, năng lực càng mạnh, người quen biết mạch cũng càng ngày càng nhiều, tiểu tiểu một cái hộ tịch vấn đề, khả năng còn thật không là việc khó. Đỗ Cẩm Ninh lời này, thành công an ủi đến Trần Thị. Nàng cùng Đỗ Cẩm Ninh rời xa nơi này, sau này cùng Đỗ Phương Phỉ ba người khả năng không thể lại liên lạc, nhưng nữ nhi nhóm là lấy Đỗ Cẩm Ninh phúc mới thoát ly Đỗ gia, xuất giá người trong sạch đi. Liền là không liên hệ có năng lực như thế nào đây. Nàng lúc trước giắc nữ giả nam trang nói dối như cuội, dĩ nhiên là được bảo vệ Đỗ Cẩm Ninh, bồi thường Đỗ Cẩm Ninh. Tốt, kia nương về sau liền theo ngươi. Đến cửa con rể nếu là trêu không đến, nương liền tại nhà ngươi phụ cận đáp cái tiểu phòng, làm điểm đậu giang cũng có thể duy trì sinh kế, ngươi không cần nhớ thương nương. Nghĩ Đỗ Cẩm Ninh miêu tả tình hình cũng không xấu, Trần Thị rốt cuộc an tâm đến. Nói xong cái này, Trần Thị suy nghĩ lại trở lại tiệc sinh nhật trên. Hỏi Đỗ Cẩm Ninh, ngươi muốn hay không cứ gọi ngươi cùng trường tới nhà tụ hội? Không cần. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, mọi người đều biết chúng ta nghèo, còn nghĩ trăm phương ngàn kế giúp chúng ta chủ năm sau thuốc tu bạc, hiện tại chúng ta phồng má giả làm người mập tính toán chuyện gì? Trần Thị gật gật đầu, cũng là. Nàng lau khô nước mắt, đứng dậy, kia nương ngày ấy liền làm cho ngươi bắt mì trường thọ, lại nằm hai cái trứng gà. Hảo. Đỗ Cẩm Ninh ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Trần Thị nhịn không được lại sờ sờ Đỗ Cẩm Ninh đầu. Lúc này mới ra ngoài. Nương, ta trong chốc lát đi ra ngoài một chuyến. Đỗ Cẩm Ninh hướng về phía ngoài cửa hô. Đỗ Cẩm Ninh hôm nay là nam nhi thân, nào ngày không cần hướng bên ngoài chạy mấy chuyến. Trần Thị cũng không có việc gì, chỉ lên tiếng, biết. Liên từ bỏ. Đỗ Cẩm Ninh đổi một bộ quần áo, đem Trần Thị cho nàng làm mới trưởng miên áo đổi xuống dưới, mặc vào trước kia chỗ sửa sấp chỗ sửa cũ nát bạc áo cùng quần, thò đầu nhìn trong sân không ai, thật nhanh vọt ra ngoài. Lúc này đã nhanh đến buổi trưa, Đồng Đại Thành ngày xưa lúc này luôn luôn ở nhà. Đỗ Cẩm Ninh trực tiếp đi nhà hắn, tại ngoài cửa viện kêu một tiếng, Đồng Đại Thành liền từ nhà chính ra, nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh xuyên thành như vậy, trong lòng cả kinh, hỏi, Đỗ thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Cẩm Ninh cũng không khách sáo, thẳng vào chính đề, ta muốn mời ngươi theo cùng ta lên núi một chuyến. Đi kêu tam cây trà chỗ đó, ta nghĩ hái điểm là trà. Đồng Đại Thành cảm thấy bưng lỏng, bất quá mày lại nhữ lại. Hiện tại hái trà. Núi thượng lá trà, tự nhiên là mùa xuân tốt nhất. Cái này mùa đông. Dù sao nhà hắn từ chưa vào đông hái qua trà. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu. Cây trà gieo trồng, lấy lao lịch 10 tháng tới năm thứ 2 tháng 2 ở giữa tốt nhất. nếu Quan Nhạc Hòa bị nàng thuyết phục mua đỉnh núi loại trà, mua bán thủ tục đều phải phí một chút thời gian. Nay thời gian kéo một kéo, lại tiếp tục cái đại niên, tháng 2 liền mau tới, thời gian nhưng liền không vội vàng tranh. Năm nay loại không được trà, liền được trì hoãn suốt một năm thời gian. Cho nên, dù cho đông trà không bằng trà xuân tốt, nàng cũng phải xào ra nhượng Quan Nhạc Hòa nếm thử nhịn. Đỗ Cẩm Linh là Quan Sơn trưởng coi trọng đệ tử thân truyền, nàng kiên trì muốn đi, Đồng Đại Thành cũng không tốt chối từ, về trong nhà giao cho một tiếng, cũng đổi một thân cũ nát quần áo, liền mang theo Đỗ Cẩm Linh lên núi. Lần trước Đỗ Cẩm Linh một người đi là ngọn núi này chân núi phía nam, mà cây trà lại trưởng tại phía đông. Hai người đi hảo một trận đường núi, đổi tới đổi lui, dùng chừng hơn nửa canh giờ, lúc này mới đến cây trà chỗ đó. Chính là chỗ này. Đồng Đại Thành nói. Đỗ Cẩm Linh vừa nhìn, trà này cây lại là tam khỏa kiểu gỗ hình cây trà, thân cây chừng 2-3 mét cao, cây trà phiến lá cũng rất lớn, thuộc về đại diệp loại. Ách, vậy làm sao hái a? Nàng nhìn cây trà, có chút khó xử nói. Nàng bây giờ còn là cái tiểu đậu đinh, chỉ có 1 mét nhị tả hữu thân cao, cái này tam khỏa cây trà thấp nhất cành cây, nàng nhảy dựng lên hướng xuống kéo, cũng là có thể được. Được hái trà mầm lời nói, kia cành cây nhiều nhất chỉ có thể hái trên hơn 10 cái mầm đầu, cái này hảo làm cái gì nha? Hiện tại nhưng là mùa đông, mầm mầm muốn cũng không như mùa xuân như vậy phì nộn, hái nguyên liệu ra đi, chế ra làm trà hương vị cũng không như thế nào hảo. Cho nên trà này thanh, tốt nhất hái mầm đầu hoặc là một mầm một diệp. Không có việc gì, ngươi nhìn thuốc. Đồng Đại Thành hướng trên tay phun ra khẩu thoá mạn, liền hướng trên cây bỏ đi, xẹt 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 vài cái, liền cùng tựa như con khỉ leo đến trên cây to mặt. Đỗ Cẩm Linh ngước cổ nhìn, kinh ngạc được há to miệng. Gặp Đồng Đại Thành kéo một treo nhánh cây lại đây. Hái lá trà liền hướng hắn trên thắt lưng tiểu trúc trong sọt trang, Đỗ Cẩm Linh vội nói, đồng thúc, tất cả đều hái một mầm một diệp. Đồng Đại Thành động tác một trận, nhìn Đỗ Cẩm Linh một chút. Năm rồi mùa xuân cũng đều là hắn cùng thê tử đến hái trà, bất quá hắn không chú ý nhiều như vậy, chỉ là nhìn cái nào cành cây mềm, liền hái cái nào, cũng mặc kệ cái gì mấy mầm mấy diệp. Vẫn là người đọc sách chú ý nhiều a. Hắn trong lòng cảm khái, túi đầu cầm lấy tiểu trúc gửi tính toán đem ban đầu lấy ra đến, Đỗ Cẩm Linh vội lại nói, lúc trước liền chớ để ý, ngươi sau khi xuống tới ta lại chọn một phen. Sau, ngươi liền chiếu một mầm một diệp tiêu chuẩn đến hái. Được rồi. Đồng Đại Thành trong lòng tuy không cho là đúng, bất quá vẫn là dựa theo Đỗ Cẩm Linh theo như lời, chỉ hái một mầm một diệp. Hái xong cái này ngọn có thể được địa phương, Đồng Đại Thành lại đổi một thân cây, thẳng đến đem tam ngọn đều hái xong, hắn rồi mới từ trên cây trở xuống. Có bao nhiêu? Đỗ Cẩm Linh hướng hắn trong giỏ trúc nhìn đến giỏ trúc không sai biệt lắm đầy. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nói, chờ ta đem lá trà chế ra, đồng thúc ngài cũng nếm thử. Không cần, nhà ta mùa xuân trà còn có. Chờ qua năm mở xuân, liền lại có thể chế một hồi trà. Đồng Đại Thành khoát tay một cái nói. Đỗ Cẩm Linh cũng không cùng hắn tranh cãi, hai người cùng một chỗ xuống núi. Về đến trong nhà, đã là ban đêm. Trần Thị nhìn đến Đỗ Cẩm Linh một thân rách nát quần áo trở về, vô cùng giật mình, hỏi, đây là thế nào? Đỗ Cẩm Linh đem giỏ trúc hướng trước mặt nàng một đệ. Nương, ta cùng đồng thúc hái trà đi. Hái cái gì trà? Ngươi đứa nhỏ này, nghe gió chính là mưa. Chờ mở xuân, ta cùng đồng thẩm đi hái là được. Trần Thị trách cứ. Nương, ngài không hiểu. Đỗ Cẩm Linh cũng không nhiều giải thích, trước rửa tay rửa mặt, sau đó đem màu trà xanh phóng tới mẹ trên quán phơi, lúc này mới vào phòng bếp ăn cơm. Chờ ăn rồi cơm, nhìn xem màu trà xanh suy sụp điêu được không sai biệt lắm, liền lấy đến phòng bếp đi, đốt lửa, chuẩn bị xào trà. Trần Thị mấy người thấy, rất là tò mò, hỏi Đỗ Cẩm Linh nói, ngươi làm cái gì vậy? Đỗ Phương Phỉ càng là rửa tay lại đây, Đỗ Cẩm Linh nói, ngươi muốn nấu cái gì, chỉ để ý cùng đại tỷ nói, đại tỷ giúp ngươi làm. Phải biết, bởi vì Đỗ Cẩm Linh là trong nhà Nam Hải Nhi, thượng đầu lại có 3 tỷ tỷ, trong nhà gia vụ là từ trước đến nay không nhượng nàng sở trạng. Đừng nói nấu cơm, liền là nhóm lửa nàng cũng sẽ không. Đỗ Cẩm Linh đổ không khách khí, đối Đỗ Phương Phỉ nói, đại tỷ, ngươi giúp ta nhóm lửa. Chương 154, trà ngon. Đỗ Cẩm Linh đổ không khách khí, đối Đỗ Phương Phỉ nói, đại tỷ, ngươi giúp ta nhóm lửa. Trần Thị còn tưởng rằng nàng sợ mệt Đỗ Phương Phỉ, vội nói, làm cho ngươi đại tỷ làm, nàng hôm nay cái không dưới, không mệt. Không phải, ta ở trên sách nhìn cái chế trà phương thuốc, nghĩ xào cái trà. Về phần làm như thế nào, các ngươi không hiểu, vẫn là ta tự mình tới. Đỗ Cẩm Linh đem đầu đong đưa được cùng chống bỏi dường như, đại tỷ ngươi giúp ta nhóm lửa là được. Đỗ Phương Phỉ bất đắc dĩ, chỉ phải ngồi xuống giúp nàng nhóm lửa. Trà xanh có xào thanh, hấp thanh, hồng thanh ba loại, cổ đại vẫn luôn là dùng hấp công nhân trẻ trật tự chế tác trà bánh, thẳng đến Minh Triều Trung Hậu Kỳ, hào phóng hòa thượng tại An Huy Hưu Ninh chế tạo ra cây tùng la trà, xào xanh đậm trà mới có thể xuất hiện. Bởi xào xanh đậm trà hương cao vị thuần, hương vị so hấp xanh đậm trà tốt hơn rất nhiều, tới đời sau, xào xanh đậm trà thống chiếm Giang Sơn, hấp xanh đậm trà cơ bản thối lui ra khỏi vũ đài. Giống Đỗ Cẩm Ninh tại viên tu trúc trô đó uống cố trừ tử măng, liền bởi chế tác công nghệ bị thị trường vứt bỏ. Sau này có thể tái hiện, cũng là cải cách chế tác công nghệ, chọn dùng xào thành phương thức tiến hành sát thanh, mới lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Bởi vậy có thể thấy được, xào xanh đậm trà tại hương vị trên hơn xa hấp thanh. Hiện tại, Đỗ Cẩm Ninh sử dụng sát thanh phương pháp chính là xào thanh. Đáy nồi thủy phân tại ngọn lửa quay hạ bốc hơi lên không thấy, đáy nồi độ ấm dần dần lên cao. Đỗ Cẩm Ninh dùng tay cách đáy nồi cách đó không xa cảm thụ một chút, cảm thấy độ ấm không sai biệt lắm sắp có 200 độ C, lúc này mới đem màu trà xanh ngã vào nồi chung, bắt đầu lật xào, một mặt xào một mặt tiến hành nhu nghiệp. Trần Thị ở một bên nhìn xem run như cây sấy, vội không ngừng hỏi, cái này nồi như vậy nóng, ngươi dùng tay đến xào, cũng không được bị phỏng. Đỗ Cẩm Ninh cười nói, ngài xem, tay của ta căn bản không có nhận chạm đáy nồi, đều là đặt ở lá trà trên, cho nên không phải rất nóng. Kỳ thật là tương đối nóng, nhưng còn chưa tới nóng được chịu không nổi thậm chí bị phỏng tình cảnh. Trần Thị vừa nhìn qua thế, lúc này mới yên lòng lại. Đồng Đại Thành đừng nhìn hái một gậy trúc gửi màu trà xanh, được xào đứng lên, cũng liền một nồi lượng. Đỗ Cẩm Ninh dùng một bữa cơm công phu đem trà xào tốt, liền tính đem trẻ xô chế hảo. Một gậy trúc gửi màu trà xanh, xào làm sao liền như vậy một nâng làm trà. Trà này tuy là đồng trà, nhưng bởi vì hái nguyên liệu non nớt chỉnh tề, chế ra trà vẫn là xinh đẹp quá. Xanh biếc mầm diệp trên khoác đầy bạch một chút, nàng dùng lá mao tiêm chế tác thủ pháp, cho nên trà dâng lên điều tắc tình huống, nàng nhìn nhìn, cũng không có cái gì trà ngạnh, không cần lại tiến hành sàng chọn chính là trà ngon. Đỗ Cẩm Ninh nhìn sắc trời đã đen, hôm nay là đi không được quan nhạc hòa nơi đó, liền ngừng tâm tư, nhượng mọi người đóng cửa ngủ. Trà xanh trong cả phỉn hàm lượng cũng không ít, Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ bọn người lại từ không uống trà, nàng cũng không dám cho các nàng uống, sợ các nàng ngủ không được. Liên là chính nàng. Cũng chỉ rót một chút, nếm nếm hương vị, cảm thấy cùng kiếp trước uống trà xanh không sai biệt lắm, liền không lại nhiều thưởng thức. Ngày hôm sau nếm qua điểm tâm, Đỗ Cẩm Ninh liền mang theo trà trực tiếp đi quan phủ. Thư viện đã nghỉ, chỉ trừ hai cái trai phu cùng thủ vệ già nua đầu ở nơi đó trông coi, những người khác đều dồn dập về nhà ăn Tết, quan nhạc hòa lúc này tự nhiên không ở thư viện. Quan nhạc hòa làm nhiều năm sân trường, hắn trong thư viện có bao nhiêu gia cảnh một loại học sinh đều thi đậu công danh. Cho nên quan ra cửa phòng chưa bao giờ lấy y quan lấy người, ai biết trước mắt tiểu tử nghèo tiếp theo đến khoa cử khi không phải tú tài đâu. Cho nên vừa nghe Đỗ Cẩm Ninh tự báo là quan sơn trưởng đệ tử, cửa phòng liền như bay đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, quan gia trạch liền ra, đem nàng đón tiến vào, một mặt tò mò nói, ngươi có chuyện gì? Chẳng lẽ là đến thỉnh giáo học vấn? Đây không phải là ngốc sao? Thật vất vả không cần đi học, được ở nhà nghỉ một chút, Đỗ Cẩm Ninh còn đến thỉnh giáo học vấn. Là nên nói nàng ngốc đâu vẫn là nói nàng ngốc đâu. Hắn được nghe ngóng, Đỗ Cẩm Ninh tuy ban đầu chỉ mỗi ngày buổi sáng đi thúc thúc hắn chỗ đó một chuyện, được khóa nghiệp một chút cũng không nhẹ nhàng. Một ngày luyện tự cùng lương thư, được đủ bọn họ học 10 ngày. Bây giờ có thể buông lỏng một chút, nàng còn mặc kệ, trên vội vàng tử chạy tới thụ ngược, đây không phải là ngốc là cái gì? Không phải. Đỗ Cẩm Ninh nói, ta có khác sự tìm sân trưởng. Quan gia trạch càng phát tò mò, bất quá lúc này đã đi đến quan nhạc hòa thư phòng. Hắn không lại nhiều hỏi, dẫn Đỗ Cẩm Ninh vào thư viện. Quan Nhạc Hòa đang luyện tự, Đỗ Cẩm Ninh thẳng đợi đến Quan Nhạc Hòa viết xong cuối cùng một bút, đem bút để xuống, nàng mới lên đi về phía trước thi lễ. Ngồi đi. Quan Nhạc Hòa chỉ ghế dựa, mình ở vị trí đầu não ngồi xuống dưới. Đỗ Cẩm Ninh cùng quan gia trạch ngồi xuống, tiểu tư liền xách hồ tử thượng đến, cho các vị dâng trà. Đỗ Cẩm Ninh lại dừng lại hắn, nói, ngươi để một bình vừa đốt qua nước sôi lại đây. Tiểu tư nhìn xem Quan Nhạc Hòa. Quan Nhạc Hòa khoát tay, cười nói, nghe hán. Ngươi đến cùng bán cái gì quan tử? Quan gia trạch nhịn không được lại hỏi. Quan Nhạc Hòa cũng nhìn phía Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh cầm ra cái kia tiểu đào bình đến, mở nắp tử đưa tới Quan Nhạc Hòa trước mặt, lão sư, ngài ngửi ngửi. Quan Nhạc Hòa trước nhìn đồ vật bên trong, phát hiện sẽ hội lục đuổi đất lục điều tắc tình huống gì đó, xem ra như là lá trà. Hắn cảm thấy vừa động, đem bình phóng tới mũi hạ hít ngửi, một cổ dễ ngửi thanh hương xông vào mũi. Hắn kinh ngạc, hỏi, trà này là từ đâu tới? Cùng hắn đã uống trà ngon hương khí khác biệt, tựa hồ càng thêm dễ ngửi một ít. Trà này là Đỗ Cẩm Ninh lấy đến, hắn mới có này vừa hỏi, dù sao lấy Đỗ Cẩm Ninh ra cảnh, còn mua không nổi tốt như vậy trà. Đỗ Cẩm Ninh cười nói, ban đầu đệ tử đã nói qua đệ tử từ một cái tha phương đạo sĩ chỗ đó nghe qua một cái chế trà phương thuốc, chỉ là bất hạnh không có mới mẻ lá trà, không có cách nào chế ra thủ tín Vu tiên sinh. Vừa lúc hôm qua đúng dịp biết được thôn trang sau núi thượng có tam viên ngang tàng cây trà, liền lập tức mời đồng thúc cùng nhau lên núi, hái chút tươi dịp đến, án kia phương thuốc chế trà, hôm nay lấy đến cho tiên sinh nếm thử. Nga! Phải không? Quan Nhạc Hòa chợt nhíu mày, cẩn thận nhìn nhìn trong bình gốm lá trà. Lúc này tiểu tư đã để một bình đốt tốt nước đi lại. Đỗ Cẩm Ninh tiếp nhận hồ tử, trước đem hồ cái mở ra, sau đó tại từng cái trong chén đổ một chút nước sôi, nóng nóng cốc, đem ly nước đổ bỏ, chợt đem lá trà đầu nhập trong chén, dùng một chút nước gấm nhuận nhuận trà, lúc này mới đem cốc chú tới 7 phân mãn, phóng tới Quan Nhạc Hòa cùng Quan Gia Trạch trước mặt, chính nàng cũng lưu một ly. Một cổ so với làm trà càng đậm càng thanh nhã hương khí ở trong không khí tràn ra. Quan Gia Trạch nhịn không được manh hít một hơi, thật thơm a. Quan Nhạc Hòa nhìn điều tác dạng lá trà chậm rãi ở trong nước dạn ra đến, mờ mịt hương khí càng ngày càng đậm, hắn nhịn không được đem cái chén phóng tới bên môi, nhẹ nhàng mà hớp một ngụm. Như thế nào? Quan Gia Trạch hỏi một câu, không đợi Quan Nhạc Hòa trả lời, chính hắn cũng không nhịn được uống một ngụm. Trà ngon. Chú cháu hai cái chăm miệng một lời kêu lên. Thấy được hai người không danh đánh giá, nhịn không được lại uống hai cái, Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới khẽ cười nâng chung trà lên, không nhanh không chậm thưởng thức một ngụm. Ân. Trà này thả một đêm, so chi hôm qua hương vị lại hảo thượng một ít. Mới chế trà, sẽ có một cổ hòa khí, cần phải đặt một trận uống nữa, hương vị mới có thể càng thuần hương ngon miệng. Chương 155, xếp hàng chờ chỗ. Liên tại Đỗ Cẩm Ninh cùng Quan Nhạc Hòa bọn người thưởng thức trà đương khẩu, Trung Duyên Khánh ở nhà vỗ bàn thẳng mắng chửi người, ngay cả cái chuyện nhỏ đều xử lý không tốt, ta về sau như thế nào yên tâm đưa cái này ra giao cho ngươi. Trung gia đại thiếu gia Trung Thăng Minh bị phụ thân mắng vô cùng là buồn bực. Hắn tuy hai mươi mấy tuổi đã lập gia đình, còn có đứa nhỏ, nhưng cái nhà này vẫn là cha Trung Duyên Khánh tại trước mặt. Trường quay thỉnh từ đại sự như vậy, hắn dám tự tiện chủ trương xử lý, không dùng qua phụ thân đồng ý sao? Hắn muốn là dám làm như vậy, chờ thêm sau phụ thân biết, thế nào cũng phải lên mặt đồng tử đánh hắn không thể. Nhưng này chút nói, hắn cũng chỉ dám ở trong bụng oán thầm một phen, cũng không dám nói rõ ra. Hắn muốn đi, liền trực tiếp để cho hắn cút đi. Ta cũng không tin ta Trung gia không có hắn. Còn vận chuyển không được nữa. Trung Duyên Khánh không nhịn được nói. Được. Nhưng là, hắn đi, chúng ta thành này phía tây tiệm gạo, tìm ai đến xử lý đâu. Còn có, thành phía tây những kia phú hộ, ban đầu đều là lưu trưởng quầy trực tiếp liên hệ, đúng giờ nắm gạo đưa đến quý phủ. Hắn đi lần này, này đó phương pháp nhưng liền đoạn tuyệt. Tiểu nhân nghĩ, có thể hay không có người đảo lưu trưởng quầy, vì thành phía tây này đó khách hàng lớn. Nếu không lưu trưởng quầy một không tiền vốn chính mình làm chủ nhân. Hai không nổi giận tài có thể hưởng thanh phúc, tuổi tác cũng không lớn, hắn từ trưởng quầy chi chức có thể đi làm cái gì đấy. Ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, rất tốt. Trung Duyên Khánh nói, như vậy, lưu trưởng quầy thỉnh từ ngươi trước đừng đáp ứng, kéo hắn một trận. Ngươi mặt khác tại trong cửa hàng tìm một có khả năng tin cậy nhị trưởng quỹ, đi theo ngươi cùng nhau, đem thành phía tây những kia phú hộ trong nhà đều chạy một lần, nói với bọn họ chúng ta trưởng quầy muốn đổi, sau này liền từ mới trưởng quầy cho bọn hắn đưa gạo. Mặc kệ những người đó có phải hay không chúng ta hộ khách, ở này đó thiên lý ngươi liền đem kia mảnh địa phương chạy một lần, không được kêu lên ngươi đệ đệ cùng nhau. Nói hắn lời nói thâm thiên nói, Minh Ca Nhi, ngươi cũng lớn như vậy, đều đường cha người. Ta đâu, càng ngày càng già, tinh lực càng ngày càng không tốt, sau này trong nhà này, nhưng liền toàn nhìn ngươi. Ngươi thỏa đáng lập nghiệp đến, gặp được sự tình liền hảo hảo xử lý. Ta không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả. Chỉ cần ngươi có thể đem chuyện lần này xử lý tốt. Ta sẽ đem nhiều hơn sinh ý giao cho ngươi. Nói, hắn rất tín nhiệm vỗ vô nhi tử bả vai, trực tiếp ra cửa. Hắn là nhanh ra cửa thì lại để cho đại nhi tử gọi về đi xử lý sự vụ. Như vậy vừa trì hoãn, chờ hắn đến Bác Duyệt quán trà thì trong quán trà đã kín người hết chỗ, ngồi đầy là người. Hắn thập phần buồn bực, gọi tứ mới nói, ngươi đi vào, nhìn xem Lý Lao ra bọn họ hay không tại bên trong, có hay không có giúp chúng ta chiếm vị trí. Tứ nhi đáp ứng một tiếng, liền muốn hướng trong nhảy. Được quán trà cửa lại không biết nào khi đến hai cái lớn cao lớn thô cậy hán tử, trực tiếp đem Tứ Nhi ngăn lại, bất quá thái độ lại hết sức khách khí, ngượng ngùng, bên trong đầy khách, không thể lại đi vào, khách quan kính xin đợi một hồi. Trung Duyên Khánh thấy thế, vội chen qua, tiến lên phía trước nói, ta là hôm qua cái hai trận đều là theo bằng hữu cùng đi, ngồi ghế khách quý. Hôm nay cái đã tới chậm, bằng hữu khả năng giúp ta lưu chỗ. Đại hán kia quan sát Trung Duyên Khánh một phen, hỏi, ngại nhưng là Trung Duyên Khánh Trung láo ra. Trung Duyên Khánh vui vẻ, vội gật đầu nói, chính là, ban đầu có khách nói giúp ngài lưu vị trí, nhưng đến nhân thật sự quá nhiều, ngài lại không xác định tới hay không, cái khác khách quý cùng bạn của ngài sau khi thương lượng, liền đem lưu cho ngài vị trí cho ngồi rơi. Ngài lao bằng hưu còn gọi người tới nói với chúng ta một tiếng, nói nếu ngài đã tới, để ta nhóm giúp giải thích giải thích. Cho nên ngượng ngùng, Trung lão gia kính xin đợi một hồi. Trung Duyên Khánh nhất thời buồn bực. Cũng không khổ nổi, không vị trí, hắn gây nữa cũng không dùng. Lại nói, hắn cũng không dám ầm ĩ trà này quán nhưng là có thư viện bối cảnh, liền là huyện tôn đại nhân cũng không dám đến trêu chọc, hắn một tiểu tiểu phú hộ, vẫn là thành thành thật thật ngốc đi. Hắn nhìn nhìn quán trà cửa đứng rất nhiều người, đối hán tử kia bồi cười nói, không biết huynh đài quý tính. Miễn quý họ Triệu, ta gọi Triệu Đại Hổ. Đại Hổ huynh đệ, kia lần tiếp theo ghế khách quý có thể cho ta giữ đi. Ta đến lúc đó đúng giờ đến. Triệu Đại Hổ còn chưa nói đâu, liền có người bất mãn nói, lưu cái gì lưu. Luôn có cái thứ tự trước sau đi. Chúng ta từ sớm liền ở trong này xếp, hắn thứ nhất là cho hắn lưu lại, chúng ta đứng ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra. Trung Duyên Khánh là thương gia, chú ý hỏa khí sinh tài. Tuy nhìn người nọ là cái thất xích đại hán, râu ria sồm sàm, mặc một bộ vải thô tạo sắc áo đông, cũng không như là kẻ có tiền bộ dáng, hắn vẫn thập phần khách khí cười giải thích, ta ngồi ghế khách quý, cùng bằng hữu ngài chỗ ngồi không liên quan. Người nọ trắng ra mắt, ai mà không ngồi ghế khách quý. 20 văn tiền, ngươi cho ta ra không khởi a? Hắn là cái đồ tể, dưới gối 5 cái nhi tử. Hiện nay một nhi tử quản một chỗ thịt sạp, trong nhà tiền thu rất phong phú. Hắn người này không khác thích, liền thích nghe cái hiệp khách câu chuyện. Hôm qua nghe hàng xóm láng giềng nói trả này quán thuyết thư tiên sinh nói một cái cực đặc sắc hảo câu chuyện, buổi chiều kia một hồi hắn liền lại đây nghe, quả thực khó lường, sau khi nghe xong hắn kích động được tối qua một đêm không ngủ tốt, liền nhớ thương muốn tới nghe thư. Nhưng không nghĩ chờ hắn nhìn các nhi tử đem heo làm thịt, các quầy hàng thịt mang lên, lại chạy tới, quán trả vị trí đã đầy. Vốn hắn như vậy thân phận, đổ thích ngồi phổ thông chỗ. Nhưng hắn không phải mắt thèm kia ghế khách quý thoải mái sao. 20 văn tiền mà thôi, hắn cũng không phải hoa không khởi, không phải là non nửa cân thịt heo chuyện sao. Chính là về sau quán trà không ưu đãi, hoa 40 văn tiền ánh mắt hắn đều không mang chớp. Hắn trương đồ tể khác không có, chính là không thiếu tiền. Trung Duyên Khánh bị trương đồ tể nghẹn một chút, sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn thản nhiên nói, dù cho huynh đài ngươi ngồi một cái khách quý tịch, không phải còn có 7 cái sao. Cũng không thể huynh đài một mình ngươi bao xong a. Nhưng không nghĩ trương đồ tể hướng trước mặt hắn một hoa lạp, nào, trong những người này có mấy cái đều là giúp bọn hắn chủ tử xếp hàng chiếm vị trí, đều ngồi khách quý tịch. Xếp hạng trương đồ tể phía trước nhân có 6, nghe lời này, tất cả mọi người xoay đầu lại hướng Trung Duyên Khánh gật gật đầu. Trương đồ tể lại hướng phía sau hắn chỉ, trong những người này đầu cũng có đỡ chút muốn ngồi ghế khách quý. 8 chỗ ngồi, còn thật không thừa lại. Trung Duyên Khánh sau này nhìn nhìn, hắn đến thời điểm cách trận thứ nhất mở màn thời gian không bao lâu. Cho nên xếp hàng cũng liền hơn 10 cái tả hữu. Nhưng liền như vậy một lát sau, đội ngũ này trong liền là nhiều 7-8. Cái này. Hiện tại cách trận thứ 2 còn có một canh giờ đi. Trung Duyên Khánh đột nhiên cảm giác được chính mình đầu óc cũng không tốt khiến cho. Đây chính là đại mùa đông a. Đại mùa đông, ở trong này khoác lác một canh giờ gió lạnh, liền vì chiếm vị trí nghe một hồi thuyết thư, những người này chẳng lẽ là điên rồi sao? Triệu Đại Hổ hảo tâm vì hắn giải thích nghi hoặc, này đó đến xếp hàng. Đại bộ phận đều là hạ nhân. Trung lão gia nếu ngài không ngại ngồi phổ thông chỗ, cũng có thể gọi ngươi tiểu tư lưu lại xếp hàng. Đương nhiên, ta cứ như vậy vừa nói, nếu là nói được không tốt ngài lao chớ để ý. Chương 156, có ý nghĩ gì? Trung Duyên Khánh ánh mắt liền rơi xuống Tứ Nhi trên người. Tứ Nhi do dự một chút, liền lập tức vội vàng tại Trung Duyên Khánh mở miệng trước lên tiếng nói, lao gia, tiểu nhân nguyện ý ở trong này xếp hàng. Từ buổi sáng lao gia cùng đại thiếu gia nổi giận, hắn liền nhìn ra, lão gia nói với này thư được say mê đâu. Mặc kệ hắn thì nguyện ý vẫn là không nguyện ý, cái này đội hắn là khẳng định muốn xếp. Thay vì nhượng lão gia phân phó, còn không bằng chính hắn xin đi giết giặc, như vậy lão gia đối với hắn biểu hiện chỉ biết càng vừa lòng. Càng trọng yếu hơn là, chính hắn cũng muốn nghe sách này a. Quả nhiên, Trung Duyên Khánh vốn đang rối rắm cái này trời rất lạnh nhượng nhà mình tiểu tư đứng ở chỗ này một canh giờ vô nhân đạo, nghe được Tứ Nhi lời này, hắn trong lòng nhất thời vừa lòng có phải hay không? Lúc này vô Tứ Nhi bả vai nói, hảo Tứ Nhi, quay đầu lao ra tất nhiên khen thưởng ngươi. Tạ lao ra. Tứ Nhi vui vô cùng chắp tay cảm ơn. Trung lao ra, ngài có thể qua 2 khắc đồng hồ, khoảng 30 phút, phái một cái khác hạ nhân lại đây thay vị này tiểu ca nhi, như vậy hắn liền không đến mức như vậy chịu tội. Triệu Đại Hổ hảo tâm nhắc nhở. Những người khác cũng là làm như vậy. Trung Duyên Khánh vừa nghe càng phát cao hứng, gật đầu nói, biện pháp này tốt, cứ làm như vậy. Nói phân phó Tứ Nhi vài câu, liền thẳng đi về trước. Nhân Tứ Nhi bọn họ đoàn người đều đứng ở quán trà cửa xếp hàng, vốn bởi vì ngồi đầy nhi liền rời đi nhân, lúc này Tử lại nhanh chóng tụ họp đến, sợ mình không ở nơi này chiếm vị trí, đến lúc đó thần liền không chỗ ngồi, cho nên không nhiều một lát sau, quán trà cửa liền xếp lên Trường Long. Triệu Đại Hổ gặp tình hình này, vội đi vào bẩm báo Trang Việt. Trang Việt ra nhìn nhìn, không nói gì, chỉ phân phó Triệu Đại Hổ bọn họ bảo vệ tốt cửa, liền lại vào quán trà, trong lòng cảm khái, nếu không phải hôm qua Đỗ thiếu gia để đầy miệng, nói nhượng chức đến xếp hàng, lại phái người duy trì trật tự, miễn cho chen lấn, hắn còn chưa nghĩ tới những thứ này đâu. Cái này nếu là gạt ra đạp lên thương ai, hoặc là vì cái chỗ cãi nhau thậm chí đánh nhau, kia trà này quán liền nổi danh, lại không phải cái gì tốt danh nhi. Hiện tại liền rất tốt, đi ngang qua nhân nhìn đến xếp dài như vậy đội, đều được đến hỏi một câu, sau đó cũng muốn tới trong quán trà nghe một chút thuyết thư, nhìn xem tất cả mọi người không tiếc đại mùa đông trung đội trưởng đội cũng muốn nghe thư, là như thế nào đặc sắc. Quan phủ trong, quan nhạc hòa phẩm xong trà, có chút không dám tin hỏi Đỗ Cẩm Ninh, ngươi mới vừa nói, trà này là ngươi chế. Hắn tuy không giống Viên Tu Trúc cái kia láo tham ăn giống nhau, không riêng thích mỹ thực, nhưng lại chung quanh thu vét trà ngon, hàng năm mùa xuân đều nhảy tới nhảy lui, liền vì mua vài cái hảo trà trở về uống. Nhưng thắc Viên Tu Trúc phúc, tiếng cống trà ngon hắn cũng uống qua không ít. Nhưng kia chút cống trà cùng Đỗ Cẩm Ninh cái này vừa so sánh với, thật là kém xa. Huống hồ, cái này vẫn là đông trà. Tại Viên Tu Trúc tri thức thông dụng hạ, hắn cũng biết trà xuân muốn so với đông trà tốt. Những kia làm cống trà địa phương, một năm liền chỉ tại mùa xuân sinh một quý trà, cái khác tam quý là không làm trà, vì cam đoan chất lượng. Đối. Đỗ Cẩm Ninh thực khẳng định gật gật đầu. Quan Nhạc Hòa ánh mắt cũng có chút phức tạp. Hắn thu tên đồ đệ này, như thế nào tùy tùy tiện tiện chế cái trà, liền có thể so cống trà hoàn hảo uống, không phải thật là một yêu nghiệt không được. Quan Gia Trạch cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hôm qua cái quán trà cuối cùng một hồi thuyết thư sau khi kết thúc, hắn liền không nhịn được đem Trang Việt gọi vào phủ trong hỏi tình huống. Biết được hôm qua tổng cộng buôn bán lời không sai biệt lắm 3 lượng ngũ bạc sau, hắn đối buôn bán liền sinh ra nồng hậu hứng thú. 3 lượng bạc nhưng là nửa giá A, 6 ngày sau khôi phục giá gốc, đó chính là thất lượng bạc. Một ngày thất 2, 10 ngày 72, một tháng xuống dưới chính là 210 lượng bạc. Tương đương nói, trừ bỏ cho Trang Việt cùng Vương Lộ Sinh đám người tiền, chỉ dùng một tháng không đến thời gian, bọn họ liền đem quán trà đầu nhập đều thu về, sau này chính là tịnh kiếm tiền. Chẳng sợ hắn chỉ có một cổ phân tử. Mỗi tháng cũng phân biệt không nhiều 20 lượng bạc thu nhập, tương đương với hắn tại trong phủ lấy nguyệt lệ bạc, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bác Duyệt Thư Viện học sinh nhóm một năm thúc tu, cũng mới 20 lượng đâu. Quan thất thiếu gia lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên chính mình kiếm bạc, kia vẻ hưng phấn, thì khỏi nói. Cho nên lúc này tự uống được trà ngon, hắn phản ứng đầu tiên chính là kiếm tiền. Hắn đối Đỗ Cẩm Ninh nói, ngươi trà này còn có bao nhiêu? Chúng ta lấy đi quán trà bán A một ly như vậy trà. Chỉ ít phải thu nhân 50 văn ngâm đi. Đến thời điểm trà này diệp tiền kiếm được, đều về ngươi, không cần lấy ra phân. Đây cũng là quan thất thiếu gia hấp thụ ban đầu dạy dỗ, nếu không phải, hắn chắc chắn sẽ không thêm mặt sau câu nói kia. Hắn ngược lại không phải nghĩ chiếm Đỗ Cẩm Ninh tiện nghi, chỉ là muốn sự tình chẳng phải chu đáo mà thôi. Đỗ Cẩm Ninh cười khổ một tiếng, lắc đầu, đồng thúc leo lên cây hái nửa ngày, liền chỉ sao như vậy một hai lá trà, đều ở nơi này. Nàng bản còn muốn để lại điểm cho Đồng Đại Thành nếm thử đâu, nhưng xào ra vừa nhìn, thật sự quá ít. Trừ Quan Nhạc Hòa, Viên Tu Trúc bọn họ khẳng định được nếm thử, cho nên nàng không dám lưu, toàn bộ đều đã lấy tới. Quan Gia Trạch nhất thời tiết giận. Quan Nhạc Hòa hướng Quan Gia Trạch khoát tay chặn lại, ngươi đừng ầm ĩ. Quay đầu hỏi Đỗ Cẩm Ninh nói, ngươi hôm nay cái lấy trà này đến, muốn nói cái gì? Chính là hôm kia ta nói với ngài mua đỉnh núi loại trà lời nói. Đỗ Cẩm Ninh nói, nếu là loại cây trà, sau đó dùng ta phương pháp kia đến chế trà, chế ra lá trà, ngài nói bán hay không phải đi ra ngoài đâu. Dù cho trồng cây trà đầu 2-3 năm lượng sản không quá, nhưng tiền cảnh vẫn là rất khả quan đi. Ta là cảm thấy chuyện này hoàn toàn đáng giá làm. Có như vậy chế trà thủ đoạn, trà này không riêng bán phải đi ra ngoài, hơn nữa giá tuyệt đối không thấp. Quan Nhạc Hòa tự nhiên biết điểm này. Chỉ là, hắn nghiêm túc nhìn Đỗ Cẩm Ninh, ngươi phải biết, một khi mua đỉnh núi loại trà, vậy thì thuộc về thư viện sản nghiệp. Đây chính là ta cũng không thể nhúng tay. Này đó tiền lời có chuyên gia đến xử lý. Nói cách khác, dù cho dùng phương pháp kia chế ra lá trà bán mấy ngàn trên vạn lượng bạc, ngươi cũng không có một văn tiền tiền lời. Liền xem như loại này, ngươi cũng muốn đề nghị ta mua đỉnh núi loại trà sao? Không đợi Đỗ Cẩm Ninh mở miệng, hắn lại ngay sau đó nói, hoặc là, chúng ta sư đồ hai cái kết phường mua cái đỉnh núi loại trà. Đỗ Cẩm Ninh đề nghị Quan Nhạc Hòa mua đỉnh núi, mà không phải lưu lại chính mình có tài chính sau mua đỉnh núi loại trà. Liền là mượn chuyện này, trả lại quan gia một món nợ ân tình, nơi nào sẽ không nghĩ tới này đó. Nàng lắc đầu, cười nói, ngài, Viên tiên sinh, Tề gia gia, nhìn ta tình cảnh khó khăn, đều không kế hồi báo đưa tay giúp ta, hiện tại có như vậy một cơ hội, ta cũng nghĩ hồi báo tại các ngươi. Về phần thư viện, nàng sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười cười, ta còn chưa tiến thư viện, đối thư viện ngược lại là không cái gì đặc thù tình cảm. Muốn nói có, đó cũng là đối với ngài cùng viên tiên sinh. Cho nên trà này diệp chế pháp, là cho thư viện, vẫn là như thế nào vận tác, từ tiên sinh các ngươi tới quyết định. Ta là không có gì ý tưởng. Ý của nàng biểu đạt vô cùng minh xác, đó chính là cái này chế trà phương pháp lấy ra, là hồi báo quan nhạc hòa, viên tu trúc cùng tề bá côn, cũng không phải nhất định phải cho thư viện. Chương 157, Khổng thị tương yêu. Quan nhạc hòa nhìn Đỗ Cẩm Ninh, rất là cảm khái. Nếu Đỗ Cẩm Ninh là cái gia cảnh thật tốt, tại không ảnh hưởng cuộc sống mình điều kiện tiên quyết, nguyện ý lấy vài thứ ra hồi báo hắn cùng viên tu trúc, kia không có gì, được Đỗ Cẩm Ninh gia cảnh có thể nói là một nghèo hai trắng, liền dựa vào Đỗ Cẩm Ninh viết thoại bản cùng Đỗ gia mẹ con mấy người ngày đêm không ngừng làm đậu giang, mới trả lại nợ Trương Hồng Văn trong nhà tiền, bây giờ còn đang lao lực nhi tích cóp năm sau thúc tu. Điều kiện như vậy hạ, Đỗ Cẩm Ninh còn có thể cầm ra chế trà phương thuốc, không ràng buộc đưa cho thư viện, đây không phải là chỉ riêng hào phóng hai chữ có thể hình dung, mà là cần quyết đoán. Đỗ Cẩm Ninh là đối với chính mình có tin tưởng, cảm thấy dù cho không dựa vào cái này chế trà phương thuốc, cũng lại vẫn có thể thay đổi thay đê. Ở nhà mình sinh hoạt, mới có cử động như vậy. Hắn tâm tình pha không bình tĩnh, bất quá lại không có biểu lộ ra, bình tĩnh gật gật đầu, nói, chuyện này, ta cùng viên tiên sinh bọn họ hảo hảo thương nghị, sẽ cho ngươi cái trả lời thuyết phục. Như thế, học sinh liền không quấy rầy tiên sinh. Đỗ Cẩm Ninh đứng dậy cáo tử. Quan gia Trạch khẩn cấp đứng lên, lôi kéo Đỗ Cẩm Ninh liền chạy ra ngoài, đi, chúng ta đi xem quán trà như thế nào. Khi ta tới đi ngang qua chỗ đó, nhìn đến nhân rất nhiều, phòng trường lại là chật ních. Đỗ Cẩm Ninh nói, tình huống này, quan gia Trạch cũng biết, hắn tuy ở nhà cùng mẫu thân, muội muội ăn điểm tâm, nhưng sớm đã phái tiểu tư đi tìm hiểu qua. Nhưng nghe hạ nhân bẩm báo, như thế nào có thể cùng được với chính mình tận mắt nhìn thấy đâu. Ban đầu là không ai cùng đi, tự mình đi, dù cho lòng tràn đầy hưng phấn, cũng không ai có thể chia sẻ. Nhưng hiện tại Đỗ Cẩm Ninh đến, tất cả liền không có vấn đề. Dù sao cũng không có cái gì sự, cùng đi nhìn xem. Đúng rồi, kêu lên Tề Mộ Viễn. Quan gia Trạch nói. Đỗ Cẩm Ninh cũng là sao cũng được, theo quan gia Trạch đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ hai người đi mau đến cổng lớn thì một cái bà mụ thật nhanh từ phía sau đuổi theo lại đây, thở hồng hộc đối quan gia Trạch nói, thất, thất thiếu gia, thái thái. Thái thái nhượng ngài thỉnh Đỗ thiếu gia tiến nội đường ngồi một chút, nàng muốn gặp Đỗ thiếu gia. Quan gia Trạch dừng bước, mờ mịt nhìn xem Đỗ Cẩm Ninh, hiển nhiên là không suy nghĩ cẩn thận mẫu thân mình vì sao muốn gặp Đỗ Cẩm Ninh, sau này đại khái là nhớ tới cái gì, sắc mặt của hắn có chút không được tự nhiên, đối Đỗ Cẩm Ninh nói, để Trần gia hương bọn họ sự, ta nương hung hăng phê bình ta một trận, nói ta không hiểu chuyện. Nàng muốn gặp ngươi, nghĩ đến cũng là vì cái này đi. Quan thái thái là quan gia Trạch trưởng bối, lại là quan nhạc hòa đại tẩu, nàng muốn triệu kiến, Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Nàng cười nói, cái này có cái gì? Ta cũng có không đúng địa phương. Đi thôi, chúng ta về trước nội đường. Quan gia Trạch xoay người đi, lĩnh Đỗ Cẩm Ninh vào hậu viện nội đường. Lúc trước lúc đi vào, quan nhạc hòa thư viện là ở phía trước viện, vào quan gia đại môn sau, dọc theo hành lang gấp khúc đi một đoạn, lại xuyên qua một cái cổng vòm đã đến. Nhưng này một hồi Đỗ Cẩm Ninh đi theo quan gia Trạch đi vào trong, trong lòng liền cảm khái đình viện thật sâu. Bọn họ đi là tòa nhà trung trục tuyến, xuyên qua một cái lại một cái nhà, thẳng đến qua gian thứ ba cổng, lúc này mới đến quan gia cửa Thúy Hoa. Vào cửa Thúy Hoa sau liền là một mảnh hồ nước bên bờ lục thụ thành ấm, ngoài hành lang bên cạnh còn loại rất nhiều hoa cỏ. Dọc theo hành lang lại đi hảo một trận, lúc này mới đến nội viện phòng. Xuyên qua sân lên thềm, Đỗ Cẩm Ninh liền nhìn đến một cái hơn 30 tuổi tú lệ nữ tử ngồi ở ghế trên, chính mỉm cười xem bọn hắn. Đỗ Cẩm Ninh dưới chân chậm vài bước, chờ quan gia Trạch trước vào cửa, lúc này mới đi theo đi vào. Hài nhi gặp qua mẫu thân. Quan gia Trạch thở dài hành lễ. Đỗ Cẩm Ninh cũng đi theo hành một lễ, bất tài Đỗ Cẩm Ninh, gặp qua quan thái thái. Gọi cái gì quan thái thái? Như vậy xa lạ. Quan thái thái Khổng thị mỉm cười đoán trách nói, ngươi là chúng ta Trạch ca nhi thúc thúc đệ tử thân truyền, lại là Trạch ca nhi bạn thân, làm xưng ta một tiếng bá mẫu mới lạ. Đỗ Cẩm Ninh kiếp trước viết qua không ít cổ đại ngôn tình tiểu thuyết. Đối với này đó nội Trạch phụ nhân tâm lý cũng có qua rất nhiều nghiên cứu. Các nàng những người này, là nặng nhất thân phận địa vị cùng quý củ. Đừng nhìn Khổng thị nói được khách khí, thái độ thân mật, tựa hồ thật coi nàng là thành nhà mình con cháu đối đãi. Nhưng nếu nàng vừa vào cửa liền gọi thẳng bá mẫu, quan thái thái trong lòng tất nhiên là không thoải mái. dù sao hai người thân phận địa vị cách xa, như vậy xưng hô, nàng Đỗ Cẩm Ninh liền có trèo cao như tưởng chi ngại. Được đổi Tề Mộ Viễn tiến vào gọi nàng một tiếng bá mẫu, nghĩ đến Khổng Thị cũng chỉ biết cảm thấy Tề Mộ Viễn hiểu lễ, không có khác ý tưởng. Thân phận địa vị khác biệt, đãi ngộ tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Là, bá mẫu, Cẩm Ninh thất lễ. Đỗ Cẩm Ninh biết nghe lời phải sửa lại xưng hô. Ân. Khổng Thị hài lòng gật gật đầu, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh liền đứng ở nơi đó, tùy ý nàng đánh giá. Nàng cái này bình thản ung dung thái độ, hoàn toàn không giống một cái thân thấp chưa thấy qua việc đời nông gia tử, đổ cùng những kia thế gia đại tộc ra tới đệ tử hiểu được vừa so sánh với, nhượng Khổng Thị rất là giật mình, nàng ngược lại là hiểu được vì sao Quan Nhạc Hòa muốn thu Đỗ Cẩm Ninh vì đệ tử thân truyền. Chứ thông minh, khí độ cũng không phải cái kia đẳng tiểu môn tiểu hộ đứa nhỏ có thể so. Đến, ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện. Nàng chỉ vào ghế dựa nói, lại phân phó nha hoàn dâng trà trên điểm tâm. Chờ điểm tâm bưng lên, nàng liền cười nói, đừng khách khí, đến nếm thử, đây là chúng ta ra phòng bếp sở trường điểm tâm, nhà ta Trạch ca nhi yêu nhất ăn cái này, một hơi có thể ăn 5-6 cái. Quan gia Trạch vừa nhìn là chính mình thích nhất ra dung bánh ngọt, liền nhanh chóng bưng lên đến đưa tới Đỗ Cẩm Ninh trước mặt, đến, ăn, đừng khách khí. Đỗ Cẩm Ninh thấy là từng khối nhũ bạch sắc tứ tứ phương phương hai tấc vuông điểm tâm, nói một tiếng cảm ơn, cầm lấy trên bàn cùng điểm tâm cùng nhau đưa lên tiểu ngân dĩa ăn, xâm một khối điểm tâm. Quan gia Trạch lúc này mới chính mình cũng xoa một tiếng, ăn lên. Khổng Thị túi đầu uống trà, cũng không nhìn hai người ăn cái gì, nhưng dư quang lại rơi vào Đỗ Cẩm Ninh trên người. Thấy nàng ăn cái gì thanh nhã, rất có giáo dưỡng bộ dáng, nhấm nuốt thời điểm cũng không phát ra âm thanh, lại cân nhắc mới vừa rồi không có nhân nhắc nhở. Đỗ Cẩm Ninh lại không sở trường đi bắt điểm tâm, mà là biết dùng dĩa ăn, nàng đối Đỗ Cẩm Ninh càng phát tò mò. Từ lúc xuyên qua được sau, Đỗ Cẩm Ninh ăn chính là cơm rau dưa, tinh mỹ điểm tâm trừ lúc này, cũng liền tại viên tu trúc chỗ đó nếm qua một lần. Bất quá nàng là ăn điểm tâm đến, cũng không đói, hơn nữa kiếp trước giáo dưỡng, không dung nàng tại trước mặt người khác biển ăn hồ nhét vào. Vì thế nàng ăn một khối, liền buông xuống dĩa ăn, từ trong tay háo lấy ra một khối trắng tấm khăn lau miệng, liền không hoạt động. Ngược lại là quan gia Trạch tại trong nhà mình, thật là tự tại, gặp Đỗ Cẩm Ninh không ăn, còn khuyên nàng vài câu, gặp Đỗ Cẩm Ninh không ăn, hắn lại ăn hai khối, lúc này mới từ bỏ. Cái này điểm tâm chẳng lẽ là không hợp Cẩm Ninh người khẩu vị? Khổng Thị cười hỏi. Không có, rất ngon. Đỗ Cẩm Ninh cười nói. Quả thật không tệ. Cái này điểm tâm cùng loại với nàng đời sau nếm qua bát tử bánh ngọt, nghĩ đến đều là dùng chừng mì làm, cảm giác tương đối quy đạn, bên trong mãi, còn thả ra dung. Vị ngọt cũng thập phần thích hợp, hương vị rất tốt. Thế gia đại tộc nội tình, liền thể hiện tại đây các mặt, liền là cái điểm tâm, cũng làm được so bên ngoài muốn tinh nhỏ chú ý. Kia sao không nhiều ăn mấy thối. Đừng khách khí, coi như là nhà mình giống nhau. Những lời này, Khổng Thị nói được so vừa mới bắt đầu nhìn thấy Đỗ Cẩm Ninh khi muốn chân tâm rất nhiều. Hiểu lễ, nhu thuận, dung mạo còn dài hơn được hết sức tốt đứa nhỏ, tự nhiên là bị người thích. Bởi vì thích, Khổng Thị trong lòng kia chút thiên kiến bè phái cũng liền biến mất rất nhiều. Đỗ Cẩm Ninh đứng lên trả lời, vừa nếm qua điểm tâm, không nói bụng. Ngồi, ngồi xuống nói chuyện, đừng động một cái liền đứng lên, nhà chúng ta không chú ý nhiều như vậy. Khổng Thị đưa tay để ép. Gặp Đỗ Cẩm Ninh ngồi xuống, nàng lại hỏi, mẹ ngươi ra ngày thường ở nhà làm cái gì đấy? Chúng ta là nông hộ người ta, cha ta lại mất sớm, ra mẫu liền cả ngày vì sinh kế bôn ba. Chúng điền, xử lý vườn rau, dưỡng gà dưỡng áp, ma đậu hủ, bận rộn không ngớt. Đỗ Cẩm Ninh nói. Lúc nói lời này, nàng biểu tình bình tĩnh, không có chút nào vì chính mình nghèo khổ ra cảnh mà xấu hổ bất an. Nhưng ta nhìn ngươi cái này ngôn hành cử chỉ, đổ không giống như là bình thường nông hộ người ta xuất thân. Khổng Thị tìm hiểu nói. Đỗ Cẩm Ninh cười cười, phụ thân ta là tú tài, mẫu thân ta cũng nhận biết tự, có vài phần kiến thức. Có lẽ là như vậy nguyên nhân đi, ta trước mặt người khác, không đến mức quá mức rụt rè. Khổng Thị giật mình, nguyên lai như vậy. Nàng còn đợi hỏi lại, chợt nghe phía sau hồn ào một tiếng. Phòng ngoài mặt sau mảnh không biết sao phát ra một trận tiếng vang, đem trong phòng tất cả mọi người hoảng sợ. Mọi người quay đầu đi, liền nhìn đến một người mặc màu đỏ tinh xảo quần áo, trên đầu chát hai cái tiểu búi tóc 10 tuổi nữ đồng ném xuống đất, miệng bẹp bẹp, biểu tình thật là hỗn lượn, xem ra tựa hồ muốn khóc ra bộ dáng. Chỉ cặp kia mắt to, lại liên tiếp liếc hướng Đỗ Cẩm Ninh. Chương 158, Đỗ ca ca. Ngọc tỷ nhi, ngươi nhìn ngươi giống bộ dáng gì? Khổng Thị mặt nhất thời trầm xuống đến. Khổng Thị phía sau hai cái nha hoàn sớm đã chạy tới đỡ dậy quan gia Ngọc. Quan gia Ngọc vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi, mắt to trước nhìn nhìn mẫu thân, túi đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn uốn lượn nói, ta đây không phải là tò mò viết như vậy dễ nhìn thoại bản nhân lớn lên trông thế nào sao? Hôm qua nghe được quan gia Trạch nói quán trà bên kia thập phần bốc lửa, quan gia Ngọc liền đối thoại bản sinh ra nồng hậu hứng thú, ầm ĩ nháo gọi quan gia Trạch đem thoại bản cho nàng nhìn. A Bảo cái kia sách nhỏ thoại bản, dính đến tình yêu thích vấn đề, quan gia Trạch căn bản là không dám cầm về nhà đến, càng là sẽ không nhượng mẫu thân và muội muội nhìn đến. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện phía trước hai sách đều là nói Ngưu Gia thôn tình huống cùng giao cho câu chuyện bối cảnh, Xui Nam Tử xảo ngộ động đỉnh hồng liền chỉ nói làm ra biển buôn bán, cái này hai quyển nội dung đều rất khỏe mạnh, quan gia Trạch đi ngang qua mẫu thân sau khi đồng ý, liền cho quan gia Ngọc nhìn. Xem xong cái này vài cuốn sách sau, quan gia Ngọc liền theo sát quan gia Trạch sau, thành Đỗ Cẩm Ninh mê muội. Vì thế mới có hôm nay không để ý quý củ, vụng trộm tại mảnh mặt sau nhìn lén Đỗ Cẩm Ninh tình cảnh. Nhớ tới cái này, quan gia Ngọc lại có chút oán nghiệm. Nếu không phải mẫu thân an bài Đỗ Cẩm Ninh ngồi vào bên kia đi, làm hại nàng tại mảnh cái này đầu nhìn không tới Đỗ Cẩm Ninh, chỉ có thể nhìn đến nhà mình ca ca bên thân ảnh, nàng sẽ ra lớn như vậy khíu, lấy sẩy chân phương thức ra biểu diễn sao. Nhìn đến nữ nhi đều bộ dáng này, kia ánh mắt còn một liếc hướng Đỗ Cẩm Ninh trên người xem, Khổng Thị liền cảm thấy đau đầu. Bởi này đối nhi nữ đến chi không dễ, còn tuổi nhỏ, có phụ thân liền cùng không phụ thân bình thường. Cho nên Khổng Thị khó tránh khỏi cảm thấy thua thiệt bọn họ, ngày thường yêu như chân bảo. Lúc này tử nhìn đến nữ nhi như vậy, nàng cũng không đành lòng trước mặt người ngoài trách cứ nàng, chỉ nghiêm mặt nói, còn không nhanh chóng lại đây cho Đỗ gia ca ca chào. Nói nàng nhìn Đỗ Cẩm Ninh một chút, hỏi nàng nói, ngươi là nào năm người sống? Không chuẩn nhà ta Ngọc tỷ nhi vẫn là tỷ tỷ đâu. Quan gia Ngọc một đôi mắt nhất thời đen lúng liếng nhìn chằm chằm Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh đứng lên chắp tay nói, Cẩm Ninh từ nay trở đi mãn 11 tuổi. Khổng Thị còn chưa nói, quan gia Ngọc liền vỗ tay vui vẻ nói, a, vậy là ngươi ca ca. Của ta 11 tuổi sinh nhật là sang năm tháng 6 đâu. Đỗ ca ca ngươi so ta quá nửa tuổi. Gặp mẫu thân ánh mắt trừng lại đây, nàng nhanh chóng cúi đầu, làm thành thật tình huống. Đỗ Cẩm Ninh không khỏi có chút buồn cười. Quan gia Trạch cô muội muội này, cổ linh tinh quái, thập phần đáng yêu. Nàng nếu là có như vậy cái muội muội, tất nhiên sẽ được sức lực cưng chịu. Cũng khó trách Khổng Thị cùng quan gia Trạch đều một bộ lấy tiểu nha đầu này không có biện pháp vừa yêu vừa hận bộ dáng. Bất quá nàng ghi nhớ mình là một tiểu nam sinh, không dám lung tung vén nữ hài tử, sụp mí mắt không dám nhìn nhiều. Nhưng kia đầu Khổng Thị lại bị nữ nhi bộ dáng kia đánh bại. Ngẫm lại Đỗ Cẩm Ninh là quan Nhạc Hòa đệ tử, lại cùng quan gia Trạch tốt, về sau vài năm nhất định là muốn thường xuyên qua lại tại quan phủ. Quan gia Ngọc lại nói tiếp cũng là sư muội của hắn, về sau gặp mặt không thể tránh được. Hiện nay chi bằng làm cho bọn họ lẫn nhau nhận thức. Dù sao tuổi còn nhỏ, còn không cần kiêng kỵ quá nhiều. Nàng liên nói, được rồi, ngươi trước đi qua cùng ngươi Đỗ sư huynh chào, đừng có vẻ chúng ta quan phủ cô nương như vậy không giáo dưỡng. Quan gia Ngọc thẻ lưỡi, lúc này mới đi tới hướng Đỗ Cẩm Ninh một túi người, Thúy Thanh nói, quan gia Ngọc gặp qua Đỗ sư huynh. Đỗ Cẩm Ninh vội vàng đứng dậy đáp lễ. Khổng Thị gặp Đỗ Cẩm Ninh mắt xem mũi, mũi xem tâm, một bộ thủ lễ bộ dáng, cảm thấy rất là vừa lòng. Lên tiếng nói, được rồi, Cẩm Ninh, ngươi ngồi đi. Quay đầu lại đi chừng quan gia Ngọc, thành thật đến bên này ngồi. Quan gia Ngọc chỉ được đến mẫu thân bên kia, ngồi xuống trên ghế. Khổng Thị lúc này mới hướng quan gia Trạch nói, từ nay trở đi là ngươi Đỗ sư đệ sinh nhật, ngươi có được hảo hảo bị một phần lễ đi cho sư đệ khánh sinh. Quan gia Trạch nhất thích náo nhiệt tính tình, trước lên tiếng là, quay đầu cao hứng đối Đỗ Cẩm Ninh nói, đến kia ngày ta gọi Tề Mộ Viễn mấy cái cùng đi cho ngươi khánh sinh. Ngươi cần phải chuẩn bị vài cái hảo ăn chiêu đãi chúng ta Nga. Quan gia Ngọc nhìn xem nhà mình ca ca, lại nhìn xem Đỗ Cẩm Ninh, một đôi mắt to quay tròn quay, cũng không biết tại đánh cái gì chủ ý. Đỗ Cẩm Ninh vội vàng ngày này nói, bá mẫu cùng sư huynh có chỗ không biết, Cẩm Ninh sinh ra ngày ấy chính là gia phụ ngày rỗ, cho nên Cẩm Ninh lớn như vậy, là luôn luôn bất quá sinh nhật. Kính xin sư huynh thứ lỗi. Khổng Thị cùng quan gia Trạch mẩn ra, lúc này mới nhớ tới cái này một cha. Đỗ Cẩm Ninh tổ phụ ngược đãi bọn hắn cái này một phòng, đặc biệt không thích Đỗ Cẩm Ninh, chính là bởi vì Đỗ Cẩm Ninh khắc phụ cái thuyết pháp này. Quan gia Trạch liền nói ngay khiểm, xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn, đem việc này quên mất. Không có việc gì. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, loại sự tình này, ta không nói, ngươi cũng không biết không phải. Sống ở chỗ này, đối với kiếp trước gặp qua bao nhiêu đại trường hợp Đỗ Cẩm Ninh mà nói cũng không có cái gì, nhưng vẫn còn không được tự nhiên, nhất là trong phòng còn đến cái quan gia Ngọc. Khổng Thị sùng ái nhi nữ, sẽ không đối nhà mình nữ nhi trách móc nặng nề. Mà nếu nàng Đỗ Cẩm Ninh ở trong này ngốc được lâu lắm, tại Khổng Thị xem ra khả năng chính là không hiểu lễ cử động. Nàng cũng không nguyện ý nhiều ngốc, đứng dậy cáo từ, hôm nay lúc đi ra mẫu còn dặn dò Cẩm Ninh sớm chút về nhà. Nếu ba mẫu không có khác phân phó, Cẩm Ninh trước hết cáo từ. Khổng Thị cũng không nhiều lưu nàng, cười nói, ngươi cùng Trạch Ca Nhi là sư huynh đệ, lại cùng nhau kết phường mở quán trà, quan hệ này tương đối bình thường, cùng trường đều thân mật chút, về sau có được thường xuyên qua lại mới tốt. Có ngươi so, sư huynh ngươi tại khóa nghiệp trên cũng có thể nhiều cố gắng chút. Đỗ Cẩm Ninh khiêm nhường hai câu, liền đứng dậy rời đi. Quan gia Trạch vội vàng cho Khổng Thị lưu một câu, ta đi quán trà. Đuổi theo đi ra cùng với. Ca, ngươi từng nói cho ta cầm bản đâu. Quan gia Ngọc theo sát phía sau, thật nhanh từ phía sau đổi tới. Khổng Thị thấy thẳng thở dài, ai, ta có phải hay không đối Ngọc tỷ nhi quá dung túng chút, sùng được nàng hiện tại càng ngày càng vô lý. Tần Ma Ma cười nói, cô nương cũng liền ở trong nhà vài năm nay có thể khoan khoái chút, đại sau này xuất giá, bao nhiêu quy củ nói không được, thái thái làm gì câu thúc cô nương đâu. Nhìn cô nương cái này mau mau tươi sống bộ dáng, lão nô đều có thể sống lâu mấy năm nữa. Khổng Thị nhớ tới chính mình làm cô nương khi vui sướng, cùng với xuất giá sau đủ loại không như ý, hiện nay cả ngày hữu tại nho nhỏ này nhất phương thiên địa bên trong, liền cũng không đành lòng lại nữ nhi trách móc nặng nề. Nàng thở dài nói, tính, mà dung nàng đi thôi. Quan gia Trạch đầu kia, nhưng là có chút đau đầu, đối quan gia Ngọc nói, phía dưới bản Đỗ Cẩm Ninh còn chưa viết ra đâu, ta đi chỗ nào cho ngươi thay đổi thoại bản đi. Ngươi nhanh đi về, chờ Đỗ Cẩm Ninh viết xong, ta đệ nhất liền cho ngươi xem, có được hay không. Quan gia Ngọc đuổi theo ra đến, cũng không phải là vì muốn thoại bản. Nàng ngôi mắt cong cong đối Đỗ Cẩm Ninh nói, Đỗ ca ca, ngươi tiếp theo sách thoại bản lúc nào viết xong. Ta rất nghĩ nhìn nha. Bị như vậy một người dáng dấp thập phần quài tiểu la lị mở to mắt to kỳ vọng nhìn, dù cho Đỗ Cẩm Ninh thân là nữ tính cũng có chút chịu không nổi. Chương 159, người nhiều nha. Cái này, còn chưa viết xong, chờ viết xong ta sẽ cho ngươi ca ca. Vậy ngươi nào khi viết xong? Đỗ Cẩm Ninh nghĩ ngợi, ngày kia đi. Tuy rằng phía dưới bản nàng đều viết xong, nhưng cũng không thể như vậy giao ra đi. Nàng lúc trước nhưng là cùng quan gia Trạch cùng Tề Mộ Viễn nói, nàng còn chưa viết ra, lúc này tử lại lấy ra một quyển, không phải là mình đánh miệng mình sao. Lại nói, vừa nhìn trước mắt vị này tiểu la lị chính là cái quỷ tinh linh, nếu là một thỉnh cầu nàng liền cho, về sau còn không được bị cuốn lên. Vẫn là làm một cái thiết diện vô tư ca ca càng tốt. Vậy được rồi. Quan gia Ngọc cũng là không càn quấy dày, nàng nhìn xem quan gia Trạch, lại nhìn xem Đỗ Cẩm Ninh, mắt to chớp há chớp, các ngươi đây là đi nơi nào. Đỗ Cẩm Ninh không nói gì, chỉ lấy ánh mắt nhìn quan gia Trạch. Ý tứ rất rõ ràng, các ngươi hai huynh muội sự, tự mình giải quyết. Quan gia Trạch chỉ phải tiến lên, cười nói, chúng ta đi quán trà. Lại hống quan gia Ngọc, Ngọc tỷ nhi ngoan, đợi ca ca trở về, cho ngươi mang ăn ngon. Ca quan gia Ngọc kia làm nũng cuối nói, nghe được Đỗ Cẩm Ninh đầu quả tim nhi đều run, ngươi dẫn ta đi nhà, ta cũng muốn nhìn một chút. Vậy không được. Quan gia Trạch nghiêm mặt, nương nếu là biết, thế nào cũng phải đánh gãy đùi ta không thể. Quan gia Trạch ánh mắt liền rủ xuống, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cái này nói đến là đến, đều vô dụng cảm xúc chuẩn bị kỹ xảo biểu diễn, nhìn xem Oscar ảnh đế Đỗ Cẩm Ninh đều mắt tròn váng. Thân là muội không quan gia Trạch nơi nào còn chịu nổi, nhất thời thua trận đến, kia. Được rồi, ta mang ngươi ra ngoài. Bất quá ngươi muốn đi theo nương nói một tiếng, hơn nữa chúng ta cũng không thể đi quán trà, chỗ đó ngư long hỗn tạp, nương khẳng định không thể để cho chúng ta đi. Hắn nghĩ ngợi, mắt sáng lên, quay đầu nhìn Đỗ Cẩm Ninh một chút, nếu không, chúng ta liền đi Đỗ Cẩm Ninh trong nhà chơi. Quan gia Ngọc nước mắt còn treo tại tròn trịa mặt trứng trên đâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền cười ra hoa, vỗ tay kêu lên, tốt nha, ta muốn đi Đỗ ca ca trong nhà chơi. Đỗ Cẩm Ninh mặt không chút thay đổi. Nàng có thể nói cái gì? Nói cái gì đều vô dụng, huynh muội này lưỡng tự quyết định liền đem sự tình cho sao định hạ lai. Bất quá, cái này không phải không trưng cầu quan thái thái đồng ý sao? Làm một cái thế gia đại tộc thái thái, làm sao có thể mặc kệ nhà mình thiên kim tiểu thư chạy tán loạn khắp nơi? Nhưng khiến Đỗ Cẩm Ninh tuyệt vọng là, quan gia Ngọc chạy đến Khổng Thị trước mặt rơi vài giọt nước mắt, Khổng Thị cũng cùng quan gia Trạch giống nhau thua xuống trận đến. Cuối cùng lúc ra cửa, bọn họ liền từ hai người đi biến thành năm người đi, trừ đổi một thân kiểu nam cầm bào, đeo đỉnh đầu mũ quả dưa quan gia Ngọc, còn có một cái hơn 30 tuổi phụ nhân, một cái chừng 40 tuổi nam tử. Sau, nữ là quan gia Ngọc bà Vũ Tống Mụ Mụ, nam thì là quan phủ quản gia Quan Bình, đây là Khổng Thị đáp ứng nữ nhi khi yêu cầu mang theo. Bởi thị trấn không quá, trước kia Đỗ Cẩm Ninh cùng quan gia Trạch đến đi đi đều là đi đường. Nhưng này một lát thêm cái quan gia Ngọc, tình huống liền thay đổi. Bọn họ đoàn người ra quan gia cổng, liền thấy một chiếc thanh lụa đồng du xe ngựa dừng ở quan phủ trước cửa. Xe ngựa thập phần rộng mở, ngồi trên quan gia huynh muội cùng Đỗ Cẩm Ninh, Tống Mụ Mụ đều còn dư dật. Quan Bình không có lên xe, mà là khác cưới một con ngựa, đi theo xe ngựa mặt sau. Quan gia Trạch nhớ thương quán trà, phân phó Sa Phu nói, đi trước quán trà. Quay đầu rồi hướng quan gia Ngọc, kỳ thực là đối Tống Mụ Mụ giải thích, trong chốc lát đến quán trà, chúng ta đem xe xa xa dừng, ta cùng Đỗ Cẩm Đình qua xem, một lát liền trở về, chúng ta lại đi thôn trang trên. Dù sao chúng ta là chủ nhân, quán trà lại mới khai trương ngày hôm sau, vẫn là như vậy cái bốc lửa tình huống, thuận tình thuận lý chúng ta đều được đi nhìn xem. Quan gia Ngọc kỳ thật càng muốn đi quán trà, bất quá Khổng Thị không đồng ý, nàng cũng không tốt con mẫu thân vụng trộm đi. Nếu không nàng về sau lại muốn xuất môn, vậy thì không dễ dàng. Nàng chỉ phải lặng lẽ gật gật đầu, kia nhu thuận bộ dáng khả ái, cho quan gia Trạch thập phần thương tiếc, sờ sờ nàng đầu, ôn thanh nói, Ngọc tỷ nhi muốn ăn gì, trong chốc lát gọi quan bình đi mua. Quan gia Ngọc lại lặng lẽ lắc lắc đầu. Nàng chỉ muốn cùng đi quán trà nhìn xem, cũng không muốn ăn gì đó. Quan gia Trạch tự cho là thập phần có thể hiểu được muội muội tâm tình, phía ngoài đồ ăn, nơi nào có thể cùng quan phụ so. Hắn trấn an muội muội hai câu, xa xa nhìn quán trà đến, liền nhượng Sa Phu dừng lại, chính mình cùng Đỗ Cẩm Linh cùng nhau xuống xe. Ba vú quan gia Ngọc nhìn ca ca thân ảnh đi xa, chỉ lắc đầu Tống Mụ Mụ cánh tay, ngươi nhượng Sa Phu đi lên trước nữa một chút nhà. Ta cũng không xuống xe, chỉ ngồi ở trong xe nhìn. Ta muốn nhìn một chút ca ca bọn họ quán trà rốt cuộc là như thế nào một cái náo nhiệt. Yêu cầu này cũng bất quá phần, hơn nữa Tống Mụ Mụ là biết Khổng Thị Bình thời là rất sủng nữ nhi, chỉ cần không bị nhân phát hiện xe này trong ngồi là quan gia tiểu thư, liền không có gì đáng ngại. Nàng liền phân phó Sa Phu đi về phía trước một chút, dừng ở quán trà xéo đối diện đầu hẻm. Quán trà bên kia, hôm qua thanh danh còn chưa truyền đi, tuy rằng cũng ngồi đầy, vẫn còn không đến mức nhượng Trang Việt luống cuống tay chân. Nhưng hôm nay bốc lửa trường hợp để cho hắn liền thở thời gian đều không có, chỉ hận không được dài ba đầu sáu tay mới tốt. Thấy được Đỗ Cẩm Ninh cùng quan gia Trạch tiến vào, hắn tựa như trông cứu tinh bình thường, vội ném một đám thất trùy bắt thiệt nhân, chạy đến trước mặt bọn họ đến hành lễ, hai vị thiếu gia, các ngươi được tính ra. Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Cẩm Ninh thấy hắn như vậy, vội hỏi. Trang Việt lau một phen mồ hôi, đại sự không có, chính là đi, khách nhân quá nhiều, không giúp được, còn có những khách nhân này dồn dập đề ý kiến, nói một ngày hai trận mới nội dung quá ít, yêu cầu lại thêm một hồi. Kỳ thật khách nhân quá nhiều lời này chưa nói tới, dù sao trong quán trà châu ngồi là cố định, nhiều nhất cũng liền như vậy chừng 100 người. Sau đó một ngày tứ trưởng, liền tính khách nhân tới một cha đi lại đến một cha, một ngày qua đi liền 400 nhân. Hôm nay cùng ngày hôm qua giống nhau, ngày mai cùng hôm nay giống nhau, không có cái gì biến hóa. Nhưng vấn đề là, nếu 100 người đến, xem xong liền đi, đến lần tiếp theo thời điểm lại đến 100 nhân. Như vậy tốt xấu bọn họ còn có thể nghỉ tạm chốc lát, thở trên một hơi. Nhưng quán trà là mọi thời tiết mở cửa, nhưng không có thanh trường cái này cách nói. Mỗi ngày vừa mở cửa, ao ao liền tiến vào một đống nhân, đây liền nhất định phải trên ăn trên uống hảo hảo hầu hạ. Nói xong một hồi thư, diễn xong một hồi xiếc ảo thuật, những người này đi rồi chưa? Cũng không có, tất cả mọi người được ngồi nữa trong chốc lát tâm sự mới vừa nói thư nội dung, tựa như đời sau kia hồng thư náo nhiệt bình luận khu, tất cả mọi người thấu đôi nhi trò chuyện một cái đề tài, kia tự nhiên là càng trò chuyện càng hưng phấn nhi. Đợi đến rốt cuộc trò chuyện tận hứng, trận này lần nhân rốt cuộc đại bộ phận rời sân, khả hảo nha, một cái củ cải một cái hố, đi ra ngoài một cái liền lập tức liền có một người tiến vào đổ ngồi vào trên chỗ ngồi, không cần chốc lát công phu, toàn bộ quán trà lại ngồi đầy. Dù cho không tới lần tiếp theo mở màn, những người này cũng không nhàn rỗi, như thường trò chuyện a, thuyết kịch tình, nói chờ mong, đoán hôm nay cái này xạ điêu anh hùng chuyện trong nhân vật kế tiếp sẽ như thế nào. Hôm nay siếc ảo thuật kia hai cái tiểu tử lại sẽ diễn cái dạng gì mới diễn. Vì thế Vương Lộ Sinh cùng Trương Cẩu Nhi liền cùng kia con quay bình thường, nhất thời không ngừng chuyển động, cả một ngày đều không mang ngừng lại. Chương 160, là hắn. Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài tuy nói sẽ chủ động hỗ trợ, nhưng bọn hắn muốn diễn song hoàng, tướng thanh cùng tiểu phẩm, hơn nữa mỗi một hồi đều là mới diễn, không có khả năng đứng lâu ở phía dưới hầu hạ trà khách, được rút thời gian nhớ lời kịch, xếp mới diễn. Trọng yếu nhất là Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài ngày thứ nhất hầu hạ khách nhân còn chưa cái gì, nhưng đến ngày hôm sau, liền không được. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ thành góc nhi. Những kia trà khách nhóm vừa nhìn hai vị này tiểu nhị chính là trên đài diễn xiếc ảo thuật kia hai cái, há có thể dễ dàng bỏ qua. Kia thế nào cũng phải lôi kéo bọn họ nói chuyện không thể à, hỏi bọn hắn bao lớn, cái này xiếc ảo thuật cuốn tập là ai viết, kế tiếp sẽ diễn cái gì, lâm lâm đủ loại. Đây đều là khách nhân, Lỗ Tiểu Bắc bọn họ lại không thể không đáp. Chờ đắp xong một cái hai cái, đây liền được đến lên sân khấu thời gian. Bọn họ không riêng không giúp đỡ gấp cái gì, chính mình còn mệt đến không nhẹ. Trang Việt vừa nhìn tình hình này, trực tiếp gọi bọn hắn đứng ở hậu trường không cần ra. Mà Trang Việt chính mình đâu? vốn là quản khách quý khu, chỗ đó liền 8 cái ghế, liền tính 8 vị khách quý các mang một cái hạ nhân, vậy cũng vỏn vẹn 16 cái khách nhân, chỉ trong chốc lát liền hầu hạ hảo, việc cũng không mệt, Trang Việt còn có thể chiếu cố toàn trường, nhìn xem nơi nào có cái gì bại lộ nhanh chóng bù lại. Cũng đừng quên, cửa còn có một cặp nhân tại xếp hàng đâu. Dù cho có Triệu Đại Hổ hai người duy trì trật tự, được vì tranh vị trí cãi nhau, đánh nhau, cũng không phải là Triệu Đại Hổ bọn họ có thể giải quyết, dù sao cũng phải nhượng trưởng quầy ra mặt đi điều đình, mới có vẻ ngươi quán trà coi trọng khách nhân. Cuộc sống như thế không cần nhiều, chỉ một ngày qua đi, trừ Tiền Đông Bảo không chịu cái gì ảnh hưởng, những người khác đều mệt gục xuống. Ngày hôm qua mệt nằm sắp xuống, hôm nay kiên cường đứng lên tiếp tục lại mệt một ngày, cũng là không có gì, mọi người cũng có thể chịu được. Nhưng này ngày không mình a hiện nay danh tiếng truyền ra, quán trà sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt, nhân cũng sẽ càng tới nhiều. Chỉ mấy người bọn họ như vậy mang, từng ngày mệt đi xuống, liền là người sắt cũng ăn không tiêu không phải. Quan gia Trạch cũng nghe hiểu được là thế nào một hồi sự. Hắn hỏi Đỗ Cẩm Ninh, chúng ta cũng đừng nửa giá, trực tiếp đem giá đề đi lên, có thể hay không tốt chút. Đỗ Cẩm Ninh không đáp lại, mà là quay đầu hỏi Trang Việt, Trang trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Trang Việt trực tiếp lắc đầu, cái này không tốt. Chúng ta thương gia, nhất chú ý chính là danh dự. Nói tốt 6 ngày, vậy thì phải 6 ngày. Dù cho cái này 6 ngày lại mệt lại phiền toái ăn nữa thiệt thòi, cũng chỉ có thể cứng cử đi qua. Đỗ Cẩm Ninh cũng là như vậy cái ý tứ. Hắn sở dĩ hỏi Trang Việt, chính là muốn biết Trang Việt người này như thế nào. Nàng gật gật đầu, ta tán thành Trang trưởng quỹ quan điểm. Vậy cũng chỉ có thể lại nhận người. Chỉ là quan gia Trạch nhìn xem phía ngoài trà khách, cũng không biết 6 ngày sau khôi phục giá gốc, những người này sẽ tới hay không. Trang Việt không nói gì. Tuy rằng hắn nghe rất nhiều khách nhân nói, dù cho khôi phục giá gốc, bọn họ cũng sẽ lại đây. Nhưng chung quy chỉ nói là nói mà thôi. Hắn cái này làm trưởng quầy, cũng không thể tại chủ nhân trước mặt khoác lác. Đỗ Cẩm Ninh hỏi quan gia Trạch, ta chút thoại bản, nếu nói giá đến 4 lượng bạc một quyển, ngươi có hay không sẽ mua? Quan gia Trạch không chút do dự gật gật đầu, mua, đương nhiên mua. Đây là trong lòng nói. Tuy nói hắn một tháng nguyệt lệ bạc là 20 lượng, 4 lượng một quyển thoại bản với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng có tiền khó mua trong lòng tốt, hắn liền thích xem xạ điêu anh hùng chuyện, hơn nữa nhìn tượng ẩn. Đừng nói 4 lượng, mặc dù là 20 lượng một quyển, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp trù tiền đến mua sách, ai kêu đây là hắn trước mắt rất muốn gì đó đâu. Đỗ Cẩm Ninh cười cười, không có nói cái gì nữa. Quan gia Trạch liền hiểu Đỗ Cẩm Ninh ý tứ. Đúng à, hắn thích xem xạ điêu anh hùng chuyện, này đó trả khách cũng hơn phân nửa là hướng về phía nó đến. Đang nghe nghiện đâu, làm sao có thể vì tiết kiệm mấy văn tiền liền không đến. Có thể hoa thức dậy ngũ văn tiền 8 văn tiền đến nghe thư, liền sẽ không đem ra 10 văn 20 văn. Vì nghe thư, liền tính lại luyến tiếp cũng sẽ cắn răng lại đây, trừ phi xạ điêu anh hùng chuyện nói xong. Nghĩ đến đây, hắn lo lắng, hỏi Đỗ Cẩm Ninh nói, cái này xạ điêu anh hùng chuyện. Trưởng không trưởng. Đừng chỉ qua chừng 10 ngày, nó liền nói xong. Đến thời điểm này đó trả khách nếu là ngại giá quý, liền không đến chúng ta quan trà. Trang Việt nhất thời thập phần khẩn trương nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh. Hai ngày nay hắn mặc dù mệt, nhưng tâm lý cao hứng a ngẫm lại hôm qua tiền lời, lại cân nhắc ngày thường lánh lanh thanh thanh tơ lụa cửa hàng, hắn trong lòng liền thập phần có cảm giác thành tựu. Chỉ cần quán trà lại như vậy tiếp tục bước lửa đi xuống, hắn một tháng tiền lời xác định so tơ lụa trong tiệm đại trưởng quỹ lấy còn nhiều hơn. Yên tâm, sẽ thức trưởng, hiện tại mới nào đến chỗ nào nha. Đỗ Cẩm Ninh cười nói, không cái hơn nửa năm, đều nói không hết, yên tâm đi. Nói nàng lại nói, qua trận chúng ta sẽ lại đẩy ra khác thuyết thư nội dung. Khác thuyết thư nội dung. Quan gia Trạch đôi mắt nhất thời sáng lên. Cái này chẳng phải là ý nghĩa hắn lại có mới thoại bản nhìn. Trang Việt lại là muốn đến quán trà, nhưng này một ngày tứ trưởng, liền xếp được không sai biệt lắm. Nếu là lại thêm hai trận khác nội dung, chúng ta liền không có lời. Bởi vì mới nội dung là buổi sáng một hồi, buổi chiều một hồi, hai trận thời gian ngăn cách được tương đối mở, những kia trà khách mới có thể trên đường rời sân, không ở nơi này chiếm chỗ ngồi. Cần phải là chính giữa thêm mới nội dung, bọn họ khẳng định hội ngồi không đi. Một ly trà ngồi một ngày, quán trà vẫn không thể đuổi bọn hắn đi, thuyết thư tiên sinh tiền tiêu vặt hàng tháng lại được nhiều phó, đây chẳng phải là thiệt thòi đại phát. Đỗ Cẩm Ninh cười cười, không có giải thích nhiều, chỉ nói, việc này còn sớm đâu, không nội. Sau này hãy nói. Nói nàng phân phó Trang Việt nói, ngươi hỏi một chút Lỗ Tiểu Bắc, xem hắn còn có hay không quen thuộc phẩm hạnh thật tốt nhân giới thiệu lại đây, nếu như không có, ngươi lại hướng bên ngoài nhận người. Nhân phía trước có Trần Gia Hưng cùng Lưu Tắc ví dụ tại, phát hiện quán trà cửa không ai thủ dễ dàng sai lầm, Trang Việt không dám lại hồi quan gia xin giúp đỡ, mà gọi là Lỗ Tiểu Bắc hồi Câu Lan tìm hai người đến thủ vệ. Triệu Đại Hổ chính là Lỗ Tiểu Bắc tìm đến. Câu Lan sinh ý cũng không như thế nào tốt, nghe được Lỗ Tiểu Bắc nói quán trà thiếu người, cho tiền tiêu vặt hàng tháng còn không ít, tự nhiên tranh đoạt suy nghĩ lại đây. Bởi muốn thủ vệ duy trì trật tự, Lỗ Tiểu Bắc liền điểm hai cái giả vũ sinh tráng kiện hán tử lại đây. Đi, trong chốc lát Lỗ Tiểu Bắc diễn xong từ trên đài xuống dưới, ta gọi đi làm chuyện này. Trang Việt nói, gặp không khác chuyện gì, Đỗ Cẩm Linh liền cùng quan gia trạch từ trong quán trà ra, lập tức lên xe ngựa. Di, ca, ngươi nhìn, đó không phải là Tam Phòng Linh ca nhi sao? Một thiếu niên nhìn đến Đỗ Cẩm Linh bóng lưng, không khỏi lôi kéo bên người huynh trưởng tay áo. Đỗ Cẩm Trình ngẩng đầu nhìn lên, chính nhìn đến Đỗ Cẩm Linh gò má, hắn cũng là sương sở. Trong ấn tượng vị này đường đệ, vĩnh viễn là gầy teo yếu yếu trầm mặc ít lời bộ dáng, trên người quần áo luôn luôn rách dưới. Được trước mắt cái này một vị, sắc mặt tựa hồ so trước kia hồng nhuận chút, mặc trên người một kiện thạch thanh sắc vải mịn áo đông. Mặc dù là cùng bên người vị kia quan gia thiếu gia nói chuyện, hắn như cũ vẻ mặt tự nhiên, không kiêu ngạo không xiểm định, giơ tay nhấc chân tại mơ hồ có phong cách quý phái. Hẳn là hắn đi. Hắn có chút không xác định. Lúc này Đỗ Cẩm Linh xoay người đã ngồi xuống, mặt hướng bên này, xinh đẹp tuyệt trần ngũ quan lập tức ánh vào Đỗ Cẩm Trình cùng Đỗ Cẩm Đức mi mắt. Là hắn. Đỗ Cẩm Đức lập tức thực khẳng định nói. Chương 161, theo dõi. Hai người như thế nào còn ở nơi này cọ sát? Mau đi. Sau này lại đây một vị phụ nhân, chính là mẫu thân của Đỗ Cẩm Trình Trương Thị. Trong tay nàng cùng hai huynh đệ giống nhau, cũng xách bao lớn bao nhỏ gì đó. Lại nguyên lai là Đỗ Vân Dực mới mua phòng ở liền tại quán trà phụ cận ngõ nhỏ đi vào không xa, bọn họ hôm qua chuyển ra, hôm nay còn có một chút linh linh toái toái này nọ muốn từ nhà cũ bên kia chuyển qua đây, mẫu tử ba người xách gì đó chính hướng nhà mới tử trong đi. Nương, ta thấy được Đỗ Cẩm Linh. Đỗ Cảnh Đức chỉ vào chậm rãi chạy trên ngã tư đường xe ngựa nói, hắn cùng quan gia thiếu gia cùng một chỗ. Trương Thị sắc mặt càng thay đổi. Nàng nhìn chằm chằm càng đi càng xa xe ngựa nhìn, hỏi, hắn nhìn qua như thế nào? Tốt vô cùng. Xuyên quần áo mới, toàn thân cũng cùng thay đổi cá nhân dường như, cùng nguyên lai đại không giống nhau. Trương Thị biểu tình biến ảo vài cái, gặp một chiếc xe la từ bên người trải qua, nàng cắn răng một cái, đem xe la gọi lại. Sau đó đem trong tay mấy thứ đồ đưa cho hai huynh đệ, phân phó bọn họ nói, các ngươi trước về nhà, ta đi nhìn xem. Nói, nàng mang theo còn dư lại hai loại, lên đi xe la. Nương, ngài đi chỗ nào? Đỗ Cẩm Đức không hiểu hỏi. Đừng hỏi. Các ngươi nhanh đi về. Trong xe truyền đến Trương Thị thanh âm, xe la khởi động, hướng phía trước chạy tới. Hai huynh đệ nhìn xe la càng lúc càng xa, chạy Đỗ Thanh Lâm biến mất phương hướng đi, hai mặt nhìn nhau. Nương đây là... Muốn đi tiểu tam phòng. Đỗ Cảnh Đức nói. Có lẽ đi. Đỗ Cẩm Trình như có điều suy nghĩ. Nhìn đến lui tới người đi đường đều nhìn trong tay bọn họ xách bao lớn bao nhỏ. Hắn lấy lại tinh thần nói, chúng ta đi nhanh đi, gì đó chấm chết. Đỗ Cẩm Đức lúc này mới cảm thấy tay mệt không được, vội vàng bước nhanh hướng phía trước đi. Trương Thị đầu kia, thúc giục xe la gắng sức đuổi theo, rốt cuộc thấy được phía trước kia chiếc xe ngựa, mặt trên còn có quan phủ dấu hiệu, xem ra là không cùng sai. Nàng liên nhượng xe la xa phu thả chậm tốc độ xe, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Nhìn đến xe ngựa đến thư viện cửa không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước đi, Trương Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, phân phó xa phu nói, đi chậm một chút, ta có chút choáng váng đầu. Ngươi vẫn hướng phía trước đi chính là, ta muốn đi trong thư viện thôn trang nhìn thân thích. Trong chốc lát ta nhiều cho ngươi hai văn tiền tiền xe. Xa phu vừa nghe rất là cao hứng, lập tức đem xe tốc chậm lại. Lúc trước là đường lớn, người tới xe hướng. Qua thư viện sau xe la lại cách khá xa, quan gia Sa Phu vẫn chưa chú ý tới phía sau có người đi theo, chiếu Đỗ Cẩm Linh phân phó, đem xe trực tiếp đuổi tới Đỗ ra cửa, lúc này mới ngừng lại. Trương Thị lại không nếu kêu lên Sa Phu đem xe la lái vào đi, đến thôn trang khẩu liền đi xuống xe cho tiền, phái xe la trở về, chính mình một người xách gì đó hướng phía trước đi. Đi một đoạn nhìn đến nhân liền hỏi thăm mới chuyển nhà Đỗ ra đang ở nơi nào, tại người nọ chỉ dẫn hạ, tìm được tiểu tam phòng nhà mới. Lúc này Đỗ ra, Trần Thị bị quan gia Trạch cùng quan gia Ngọc đến hoảng sợ, vội đem hai người nên vào trong phòng, gọi Đỗ Phương Huệ nấu nước, đem Đồng Thẩm Nhi cho lá trà ngâm trên, lấy thêm ra một đĩa tử đậu rang cùng vừa mua chuẩn bị ăn Tết dùng đậu phộng hạt dưa lấy ra mang lên, cười nói, chúng ta người nông dân ra cũng không có cái gì hảo chiêu đãi, chỉ có một ít nhà mình làm đậu rang, xào một ít đậu phộng hạt dưa, coi như sạch sẽ. Hai vị quan thiếu gia không cần ghét bỏ. Nói, ánh mắt của nàng liền rơi xuống quan gia Ngọc trên người. Quan gia Ngọc vẫn chỉ là cái nữ đồng, cũng không có cái gì rất rõ ràng nữ tính đặc thù, lúc này lại làm nam đồng ăn mặc, nếu không nhìn kỹ căn bản phân biệt không ra đến. Nhưng Trương Thị vẫn là mẫn cảm cảm thấy một loại không thích hợp cảm giác, tổng cảm thấy quan gia Ngọc không giống như là nam hải tử. Đợi đến nàng mắt sắc thấy được quan gia Ngọc trên vành thai lỗ thai, trong lòng mới xác định xuống dưới. Quả nhiên là nữ hải tử. Trong bụng nàng vừa động, ánh mắt rơi xuống Đỗ Cẩm Ninh trên người. May mắn Đỗ Cẩm Ninh đánh xuất sinh khởi liền bị làm như nam hải tử dưỡng, liền là chính nàng đều không có chính mình là nữ hài nhi ý thức, lúc này mới nhiều năm như vậy không có lòi, nếu không, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền phải đến. Bá mẫu nhanh đừng nói như vậy, nhà ngươi đậu rang ăn ngon đâu. Nghĩ đến ngài cũng biết, chúng ta cùng nhau kết phường mở một nhà quán trà, hiện nay trong quán trà đậu rang, đó là nhất được hoan nghênh tiểu thực, mỗi ngày đều cùng không đủ cầu đâu. Quan gia Trạch cười nói, làm con em thế ra, loại này xã giao lễ tiết hắn vẫn là ứng phó được thành thạo, hơn nữa hắn cũng là nói sự thật. Nhân đi trong quán trà nghe thư tuyệt đại đa số đều là trung lão niên nam tử, những người này đối đồ ngọt đều không như thế nào cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối hàm khẩu tiểu thực tình hữu độc trung, cho nên Đỗ gia đậu rang tại trong quán trà nhất được hoan nghênh. Hôm qua Đỗ gia cung cấp lượng đã không ít, vốn là dự bị bán trên 2-3 ngày, nhưng không nghĩ không tới cuối cùng một hồi thuyết thư, đậu rang liền bán xong. Trang Việt lập tức kêu Triệu Đại Hổ lại đây truyền lời, gọi hôm nay nhiều làm chút. Nghe được quan gia Trạch khen nhà mình đậu rang, lại cân nhắc hai ngày này bán đậu rang được tiền, Trần Thị liền cười đến không khép miệng, chỉ vào trên bàn đậu rang nói, đây là mới làm, mới ra nồi đâu. Ngươi vừa nói tốt, liền ăn nhiều một chút. Nói lại tiếp đón quan gia Ngọc, Ngọc Ca Nhi cũng ăn chút. Quan gia Ngọc chưa từng đến lần nào loại này người nông dân ra, sau khi đi vào đối cái gì cũng tò mò. Trên bàn tiểu thực, nàng không có hứng thú. Ngược lại là đối trong sân trồng rau tràn ngập tò mò, hỏi Trần Thị nói, bá mẫu, ta có thể ở nhà các ngươi trong sân đi một chút không? Không có vấn đề, ngươi tùy ý liền chỉ là trong sân không sạch sẽ, nhìn ô uế của ngươi giày dép. Trần Thị nói, Đỗ gia mẹ con mấy cái đều là yêu sạch sẽ nhân, trước kia tại nhà cũ, Nưu thị nhân Trương thị ghét bỏ gà vịt dơ bẩn, liền đem xúc vật dưỡng tới nhà người khác đi. Hiện nay Trần Thị làm ra, có nhà mình sân, tự nhiên cũng không nguyện ý nhượng trong nhà dơ bẩn. Hơn nữa viện trong còn trông rau, sợ bị gà hôn, liền tại sân phía sau vây quanh một khối nhỏ địa phương, đem từ đồng thẩm ra bắt đến tiểu kê nhỏ nhi đều dưỡng ở chỗ đó. Cho nên Đỗ gia trong sân, nông thôn thường thấy nhất đầy sân phân gà là không tồn tại. Trần Thị nói như vậy, cũng bất quá là muốn nhà người có tiền kia gạch xanh cửa tiệm liền mặt đất, chính mình này bùn tất nhiên là không cách nào so sánh được. Không quan trọng, ta không như vậy chú ý. Quan gia Ngọc cười nói, thấy nàng tròn tròn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười hai cái lún đồng tiền. Mắt to cong thành trăng non, thập phần đáng yêu, làm người lại như vậy hiểu chuyện, không ghét bỏ Đỗ gia nghèo, Trần Thị nhất thời đối với nàng thích đến mức ghê gớm, cười nói, vậy liền tùy ý nhìn. Quan gia Ngọc liền đứng dậy, từ trong nhà ra, đi đến trong sân nhìn kia một huề huề đất trồng rau. Nơi này có chút thái là tòa nhà nguyên chủ nhân lưu lại, Đỗ gia chuyển đến sau, nhổ chút thái ăn, lại loại thượng một ít. Những kia tắt mầm móng ruộng lúc này vừa mới toát ra mầm nhi, lấm tấm nhiều điểm phân tán tại bùn đất bên trên. Lại quan gia Ngọc hết sức tò mò, chỉ vào hỏi Đỗ Cẩm Ninh đó là cái gì. Nhìn vườn rau, nghe tiểu kê nhỏ nhi gọi, nàng lại theo thanh âm liền hướng phía sau đi, chỉ chốc lát sau liền thấy được một đám màu vàng nhạt lông xù sinh vật. Quan gia Ngọc nhất thời hưng phấn mà kêu to lên, Đỗ ca ca, đây là cái gì? Muội muội từ trong nhà ra, quan gia Trạch không yên lòng, tự nhiên được đi theo. Lúc này Đỗ Cẩm Ninh liền cùng quan gia Trạch đi theo quan gia Ngọc phía sau. Nghe được quan gia Ngọc câu hỏi, Đỗ Cẩm Ninh có chút không biết nói gì, quay đầu hỏi Đỗ Gia Trạch nói, ngươi nói là cái gì? Chương 162, ý đồ đến. Quan Gia Trạch nhìn kỹ một chút, nghĩ ngợi, lắc lắc đầu. Đỗ Cẩm Ninh không biết nói gì, đang muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa viện có cái sợ hãi thanh âm vang lên, xin hỏi, nơi này là Đỗ Gia sao? Đỗ Cẩm Ninh quay đầu nhìn lại, nhìn đến Trương Thị, mắt nàng lập tức trầm xuống đến. Quan Gia Ngọc xưa nay trong luôn luôn bị mẫu thân nhốt tại trong nhà, trừ tộc trong những kia cái thân thích. Rất ít gặp ngoại nhân. Lúc này thấy đến một người mặc tơ lụa trưởng áo phụ nhân đứng ở cửa, nàng nháy một chút mắt to, tò mò hỏi Đỗ Cẩm Ninh, Đỗ ca ca, đây là ai nha? Nhà ngươi thân thích. Lúc này Trần Thị đã nghe tiếng đi ra, nhìn đến Trương Thị, sắc mặt của nàng cũng không quá hảo nhìn. Nàng quả thực là không nguyện ý cùng nhà cũ người bên kia lại có cái gì liên lụy. Nghe được quan gia Ngọc câu hỏi, nàng chỉ phải kiềm chế lòng tràn đầy đầu kháng cự, tiếp đón Trương Thị nói, đại tẩu, ngươi đến rồi. Thỉnh trong phòng ngồi đi. Trương Thị sở dĩ đi theo xe ngựa lại đây, chính là nghĩ hiện nay nghỉ, quan gia thiếu gia hướng bên này, nghĩ đến không phải là đi thư viện, tất nhiên là đến Đỗ gia đến làm khách. Mà khi quan gia thiếu gia mặt, Đỗ Cẩm Ninh cùng Trần Thị tổng sẽ không đem nàng cái này đại bá mẫu đuổi ra đi. Thừa cơ hội này dịu đi một chút quan hệ, sau này cũng tốt đi lại. Cho nên nàng mới dậy ra mặt đến. Gặp Trần Thị quả thực như chính mình đoán trước như vậy, không dễ kéo hạ mặt đến, trong bụng nàng buông lỏng, lúc này cười nói, cái này không vui ăn Tết, nghĩ muốn các ngươi chuyển ra, cũng không biết qua như thế nào, hàng Tết bị lên đi không có, cho nên tới xem một chút. Nói, nàng xoay mặt hướng Đỗ Cẩm Ninh cười nói, Ninh ca nhi, ngươi nay có được không? Lại giống như vừa phát hiện quan gia trạch hai huynh muội giống nhau, a nha, các ngươi hôm nay có khách nhân nha. Ta tới không khéo. Nàng do dự một chút, nếu không, ta lần tới lại đến. Liên tính biết rõ Trương Thị đánh cái gì chủ ý, Trần Thị cũng không tốt cứ như vậy nhượng nàng trở về. Nếu không quan gia kia hai huynh muội sẽ như thế nào đối đãi các nàng người Đỗ ra đâu. Muốn nói các nàng hiện tại qua thật tốt, liền không nhận thân thích, kia Đỗ Cẩm Ninh tại sơn trưởng trước mặt ấn tượng chẳng phải giảm bớt nhiều. Lại nói, nếu Trương Thị thật muốn không mặt không ra thấu đi lên, hôm nay cái đến cùng ngày mai cái đến có cái gì khác nhau chớ. Nên nói lời nói, dù sao cũng phải tìm một cơ hội nói rõ ràng. Nàng cười nói, không có việc gì, đây là Ninh ca nhi cùng trường, nghỉ lại đây chơi, bọn họ có Ninh ca nhi cùng liền thành. Đại tẩu ngươi vào trong phòng đến ngồi đi. Trương Thị liền đoán được Trần Thị sẽ là như vậy cái thái độ. Nàng đi theo Trần Thị vào cửa, liền nhìn đến trên bàn đặt nước trà cùng đậu rang những vật này, nàng dừng một chút, cười nói, vừa rồi ngoài cửa có một cái, hẳn là quan gia thiếu gia đi. Ta cùng Trình ca nhi ở trên đường gặp qua hắn một lần, Trình ca nhi nói cho ta biết hắn là quan gia thiếu gia. Đối. Trần Thị đem hai chén trà nước di chuyển đến bên cạnh đi, cho Trương Thị đổ một tách trà, trong lòng cảm khái, vị này đại tẩu quả nhiên không giống với. Nếu là hôm nay đến là Diêu Thị, nhìn đến nước trà trên bàn đồ ăn, tất nhiên âm dương quái khí nói bọn họ tiểu tam phòng mới chuyển đến không bao lâu, ngày liền qua được như vậy hảo, chẳng lẽ là trước kia liền ẩn giấu tiền liền riêng. Trương Thị người này lại thông minh lanh lợi cực kỳ, nàng cũng không thấy phải là người tốt, bản tính tử đánh được tinh vô cùng, lại từ trước đến nay không dễ dàng cùng người xé rách mặt. Liên nói từ trước tại Đỗ ra đi, nàng mỗi cuối năm hồi nhà cũ, dù cho đối với các nàng tiểu tam phòng nhân, cũng không la hét cho sắc mặt nhìn, chỉ là không quan tâm để ý nhân mà thôi, cái này không thèm nhìn nhân, không riêng gì đối với các nàng tiểu tam phòng, liền là nhị phòng Diêu Thị cũng là như thế. Cho nên, nàng hiện nay còn thật không hảo sẽ rách mặt đem Trương Thị trận ngoài cửa. Trương Thị tiếp nhận chén trà, nói một tiếng cảm ơn, nhìn quanh một chút phòng ở bài trí, cười đối Trần Thị nói, ngươi bây giờ cuối cùng ngao suốt đầu. Ninh ca nhi là cái có khả năng, có thể mang theo các ngươi phân ra mà từ đào hoa thôn trong chuyện ra, sau này liền có thể làm cho ngươi đi qua tốt hơn ngày. Đệ muội nha, phúc khí của ngươi ở phía sau đâu. Lời này dù là ai cũng thích nghe, Trần Thị cũng không ngoại lệ. Nàng cười nói, thừa đại tẩu chúc lành. Quan gia trạch hai huynh muội còn tại ngoài cửa, Trần Thị thật sự không nguyện ý cùng Trương Thị đánh thái cực. Nàng dứt khoát thẳng vào chính đề, đại tẩu hôm nay cái đến, làm ớn. Nga, là như vậy. Vừa đến đâu ta tới thăm ngươi một chút nhóm qua như thế nào, hay không có cái gì muốn giúp đỡ. Thứ hai, lúc trước phân ra thời điểm, chúng ta không phải nói chúng ta nghĩ đổi cái lớn một chút tòa nhà sao. Dù sao Trình ca nhi muốn thành thân, tòa nhà rất chật ở không dưới. Cái này không, trước một trận vẫn đang tìm tòa nhà, thật vất vả tìm đến một chỗ, liền tại thành Đông Phổ đã tự đi vào một chút, có điều ngõ nhỏ gọi cành liễu hẻm, đi vào sau khi nghe ngóng liền biết. Ta lại đây nói với các ngươi một tiếng. Nói nàng cười cười. Ta cũng biết, các ngươi đối nhà cũ cùng với chúng ta tiểu đại phòng người đều không thích, ta có thể hiểu được. Nhưng tục ngữ nói rất hay, đánh gãy xương cốt liên gần, Ninh ca nhi theo chúng ta ra Trình ca nhi, Đức ca nhi tốt xấu là đường huynh đệ, cũng đều tại đây thành trong, nếu là có cái gì sự, cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ giúp đỡ. Đương nhiên, ngươi nếu là không bằng lòng, chúng ta cũng sẽ không dày ra mặt thấu đi lên, ta hôm nay đến đâu cũng liền cho thấy cái thái độ, thuận tiện nói cho ngươi biết nhà của chúng ta địa chỉ. Nếu là có chuyện gì, các ngươi cũng có thể tìm được chúng ta. Nàng đứng lên, cười nói, nhà các ngươi có khách, ta liền không nhiều lưu. Chờ qua năm, ta nhượng Trình ca nhi cùng Đức ca nhi lại đây cho ngươi chúc Tết. Nói khoát tay, dứt khoát lưu loát ra cửa. Đi đến trong sân, nàng vốn định cùng Đỗ Cẩm Ninh lên tiếng tiếp đón, lại không nhìn đến bóng người, chỉ phải từ bỏ, sách không rổ rời đi. Trần Thị đứng ở nhà chính môn khẩu, nhìn Trương Thị bóng lưng biến mất, nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần. Đỗ Phương Linh là ba tỷ muội trong nhất quản nhàn sự. Nàng tuy ở trong phòng bếp vội vàng làm đậu rang, nhưng vô luận là quan gia huynh muội còn có Trương Thị đến, nàng đều nhìn ở trong mắt. Lúc này thấy Trương Thị đi, quan gia huynh đệ cũng tại Đỗ Cẩm Ninh dưới sự hướng dẫn của ra cửa đi chơi, nàng liền đứng lên, đang muốn qua đi hỏi một chút Trần Thị, liền thấy mẫu thân hướng bên này đi tới. Nàng vội hỏi, nương, đại bá mẫu tới làm cái gì? Đến nói cho chúng ta nàng dọn nhà, tại Phổ Đạt tự phụ cận cành liễu hẻm. Nói nếu chúng ta có chuyện gì, có thể đi tìm bọn họ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là bây giờ nhìn Ninh ca nhi có tiền đồ, chúng ta ngày cũng qua thật tốt, liền đến định bợ. Nương, ngài cũng đừng bị bọn họ lừa. Đỗ Phương Linh tức giận nói. Ngược lại là Đỗ Phương Phỉ mày hơi nhíu, nhìn Trần Thị nói, nương, chẳng lẽ chúng ta sau này liền không theo bọn họ lui tới. Trần Thị ngồi xuống, tiếp nhận Đỗ Phương Phỉ trong tay cối xay đá, lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Chuyện này, vẫn là từ ngươi đệ đệ đến làm quyết định đi. Đỗ Phương Phỉ há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng xem nhìn Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ, đem muốn nói lời nói lại nuốt trở vào. Mặc kệ nói như thế nào, ta đều không nghĩ lại cùng bọn họ lui tới. Đỗ Phương Linh bĩu môi nói. Chương 163, hạnh phúc phiền não. Đỗ Cẩm Linh đưa quan gia huynh muội trở về, liền thấy Đỗ Phương Linh đứng ở cửa phòng bếp hướng nàng ngoắc tay. Không đợi nàng đi đến phụ cận, Đỗ Phương Linh liền miệng lưỡi lanh lợi đem Trương Thị ý đồ đến nói một lần, sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt nàng hỏi, Linh ca nhi, đối với việc này, ngươi nói như thế nào? Đỗ Cẩm Linh không hề nghĩ ngợi liền nói, đừng để ý nàng. Đỗ Phương Linh liền đắc ý trở lại phòng bếp, hướng về phía Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ hai người giơ giơ lên cằm. Đối với nhị muội tính tình, Đỗ Phương Phỉ lại rõ ràng bất quá, nàng cũng không có ở ý, chỉ lo lắng nhìn Đỗ Cẩm Linh, thở dài. Ba tỷ tỷ bên trong, nhất có ý tưởng, tính cách cũng nhất lộ ra ngoài liền tính ra Đỗ Phương Linh, Đỗ Phương Phỉ trong lòng hiểu rõ, lại là cái không thích cùng người tích cực ôn nhu tính tình. Nàng làm mấy tỷ muội chung lão đại, làm được nhiều, nói được ít, trong nhà tất cả lớn nhỏ sự đều từ Trần Thị cùng Đỗ Cẩm Linh định đoạt, chính mình là không phát biểu ý kiến. Lúc này Tử lại lộ ra không đồng ý thân sắc, Đỗ Cẩm Linh liền cảm thấy rất là ngạc nhiên. Đại tỷ, vừa rồi quan gia thiếu gia hỏi ta muốn thoại bản, ta hôm qua cái viết thoại bản còn chưa đóng sách đâu, ngươi đi cho ta phùng một chút. Đỗ Cẩm Linh nói. Tốt, liền đến. Đỗ Phương Phỉ ban đầu là ma sữa đậu nành, mới vừa rồi bị Trần Thị tiếp nhận qua, lúc này Tử tay vừa lúc không, liền đi theo Đỗ Cẩm Linh đi phòng. Vào phòng, Đỗ Cẩm Linh liền hỏi, đại tỷ, đại bá mẫu sự, ngươi tựa hồ không tán thành. Đỗ Phương Phỉ đưa mắt nhìn Đỗ Cẩm Linh trong chốc lát, nhìn nhìn ngoài cửa, thấp giọng hỏi, Linh ca nhi, ngươi như vậy thông minh, cũng sẽ không tính sai chính mình là nam hay là nữ đi. Đỗ Cẩm Linh nhất thời bật cười, làm sao có thể tính sai. Ta cùng ngươi giống nhau, là nữ hải tử A hiện tại nữ giả nam trang, bất quá là quyền lợi chi kế. Đỗ Phương Phỉ nhìn nhìn Đỗ Cẩm Linh, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như đem mình làm nam hải nhi. Nương cũng là, nương cũng hồ đồ, lời nói dối nói hơn 10 năm. Nói chính mình liền tin. Nói chuyện làm việc, tổng coi ngươi là nam hải tử đãi. Đỗ Cẩm Linh chớp một lát mắt, không nói gì. Chính nàng đến từ hiện đại, chỗ kia nam nữ bình đẳng, nữ hải tử cũng có thể cùng nam hải tử giống nhau đến trường công tác, chạy tán loạn khắp nơi, cho nên nữ giả nam chăng gì, đối với nàng mà nói là gãi đúng chỗ ngứa, nàng cũng không nguyện ý cùng cổ đại nữ tử giống nhau, cả ngày bị nhốt ở trong nhà, lớn lên chút liền xuất giá, một đời liền vây quanh trượng phu đứa nhỏ đảo quanh. Muốn kinh tế độc lập đều làm không được, một đời phụ thuộc. Nàng kiếp trước không phải là người như thế, đời này cũng không nguyện ý làm như vậy nhân. Về phần Trần Thị, kỳ thật cũng có nàng nói gạt, nàng quá có khả năng, Trần Thị liền không tự chủ đối với nàng sinh ra ỷ lại, theo bản năng coi nàng là thành gia trong người đáng tin cậy, cái này rất bình thường nha. Bất quá những lời này, nàng không tốt nói với Đỗ Phương Phỉ. Đỗ Phương Phỉ thấy nàng không nói lời nào, lại nói, Ninh. Ninh tỷ nhi, ngươi ngày mai liền mãn 11 tuổi. Chừng 2 năm nữa liền nghị hôn, ngươi nghĩ tới về sau như thế nào qua không có. Lại như vậy đi xuống, có thể như thế nào được. Nói tới đây, hốc mắt nàng liền đỏ lên, ta biết, lúc trước ngươi thừa dịp đại bá ầm ĩ phân ra tới mang theo chúng ta ra, là không nguyện ý nhượng tổ mẫu mượn hôn sự hủy ta, cũng không nguyện ý làm cho ngươi nhị tỷ bị nhị bá bán đi. Ngươi cũng là vì chúng ta hảo. Nhưng ngươi sau này làm sao được đâu. Bất chi bất giác liền đi tới một bước này, làm cho ngươi không có biện pháp kết cục. Nghị khôi phục nữ trang cũng không dễ dàng. Tỷ. Đỗ Cẩm Linh gặp Đỗ Phương Phỉ rơi lệ, vội vàng từ trong tay háo lấy khăn tay ra đưa qua, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự có biện pháp. Ngẫm lại Đỗ Phương Phỉ là Trương Thị đến sau cảm xúc mới bắt đầu kích động, Đỗ Cẩm Linh nghi ngờ hỏi, đại tỷ, ngươi có ý kiến đến gì, cứ nói với ta. Đỗ Phương Phỉ dùng tấm khăn lau lệ, nhấc lên ánh mắt, đại bá mâu đến cửa cầu hòa, ta cảm thấy chúng ta không thể cùng bọn họ nháo qua cương. Sau này ngươi khôi phục nữ trang, có đại bá cùng đường huynh bọn họ giúp ngươi nói chuyện, cuối cùng sẽ hảo một ít. Nếu không, thư viện tiên sinh, không biết sẽ bắt ngươi như thế nào đây. Nhớ tới cái này, Đỗ Phương Phỉ có đôi khi liền ngủ không yên. Nhắc tới Trương Thị các nàng, Đỗ Cẩm Linh liền trào phúng cười cười, ngươi cảm thấy lấy đại bá cùng đại bá mâu tính tình, một khi ta xảy ra chuyện, bọn họ sẽ ra mặt giúp ta, vẫn là tránh được xa xa, sợ thụ liên lụy đâu. Đỗ Phương Phỉ im lặng không nói, thật lâu sau mới nói. vạn nhất bọn họ có thể giúp nói một câu hai câu đâu.
Không cần thiết.
Bọn họ liền tính có thể giúp, cũng không giúp được cái gì.
Đỗ Cẩm Ninh lắc lắc đầu, ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao.
Liền đem cùng Trần Thị nói qua kia lời nói lại nói một lần. Nghe nói Đỗ Cẩm Ninh muốn dẫn Trần Thị xa xa rời đi nơi này, về sau lại cũng không về đến, Đỗ Phương Phỉ liền trợn tròn mắt, ngươi nói cái gì?
Nàng cầm lấy Đỗ Cẩm Ninh, không, ngươi không thể làm như vậy.
Các ngươi muốn như vậy, chúng ta như thế nào yên tâm?
Nàng lắc đầu liên tục, nước mắt từng giọt tích rớt tại vạt áo trên, không nên, ta không thể để cho các ngươi như vậy.
Nếu không, ta không lấy chồng, theo các ngươi cùng đi.
Nói bậy bạ gì đó, không đem các ngươi dàn xếp tốt, chúng ta như thế nào yên tâm đi.
Lại nói, như vậy một đám người, liền tính ta muốn thay đổi đầu đổi mặt, cũng dễ dàng bị người nhận ra không phải.
Người càng ít càng tốt.
Đỗ Cẩm Ninh vô vô Đỗ Phương Phỉ tay, an tâm đây, việc này còn sớm đâu.
Không chuẩn về sau có cái gì chuyển cơ, chúng ta không cần đi cũng nói không biết.
Ngươi a, đừng nghĩ nhiều như vậy.
Lui nhất vạn bước nói, dù cho đi đến kia đầy đất bước, cũng không có cái gì.
Chỉ cần chúng ta trong tay có tiền, đến nơi khác đi mua ruộng đất, tình thế, mặt tiền cửa hiệu, ngày còn không phải giống nhau qua thật tốt.
Chờ thêm vài năm, mọi người đem ta quên mất, ta lại gọi người tới đón các ngươi đi đoàn tụ.
Đỗ Phương Phỉ nhìn Đỗ Cẩm Ninh, thật lâu sau không nói chuyện.
Thật lâu, Phương cắn môi gật gật đầu, tốt, đại tỷ biết.
Đỗ Cẩm Ninh tổng cảm thấy nàng vẻ mặt không đúng, nhắc nhở, đại tỷ, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ.
Ngươi ban đầu cũng nói ta mang bọn ngươi ra, là vì các ngươi hảo.
Vậy nếu là ngươi qua không được há, chẳng phải là uổng phí ta cái này một mảnh tâm.
Ngươi bây giờ cái gì đều không cần nghĩ, chờ nương cho ngươi tìm một môn hảo thân, an an ổn ổn gả qua đi.
Chỉ có các ngươi đều qua thật tốt, ta cùng nương mới đi được an tâm.
Nếu không, ta chẳng phải là tháng 5 năm 105 đều được thủ tại chỗ này, cho các ngươi chỗ dựa.
Đỗ Phương Phỉ rũ mắt xuống, gật gật đầu, yên tâm, đại tỷ sẽ không làm chuyện điên rồ.
Nhìn Đỗ Phương Phỉ ra ngoài bóng lưng, Đỗ Cẩm Ninh mệt mỏi xoa xoa mi tâm, dài dài thở dài một hơi.
Kiếp trước nàng là cô nhi, một người ăn no cả nhà không đói bụng.
Cái này đồng lứa có người nhà, tuy nói sẽ có như vậy chuyện như vậy tình, nhưng bị người quan ái cảm giác vẫn là rất rối rắm, vậy đại khái chính là hạnh phúc phiền não đi.
Nghĩ đến đây, nàng lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười đến.
Ninh ca nhi, Tề thiếu gia đến.
Bên ngoài truyền đến Trần Thị thanh âm.
Đỗ Cẩm Ninh nhướng mày, đi ra ngoài vừa nhìn, liền gặp mặt mày trong sáng được giống như phúc tranh thủy mặc một loại thiếu niên đứng ở cửa sân, không phải Tề Mộ Viễn còn có thể là ai.
Người sao đến?
Đỗ Cẩm Ninh nhìn trời.
Hôm nay chẳng lẽ là cái gì ngày hoàng đạo không được?
Một cái hai cái hướng trong nhà nàng chạy.
Chương 164, đề nghị.
Đỗ Cẩm Ninh nhượng Trần Thị đi vội, chính mình lĩnh Tề Mộ Viễn vào phòng, cho hắn rót trà lên đi điểm tâm, hỏi, chẳng lẽ là đi quán trà không gặp gỡ chúng ta, tìm tới nơi này?
Tề Mộ Viễn lắc đầu, tìm ngươi có chuyện.
Nga.
Đỗ Cẩm Ninh ngồi xuống, nhìn Tề Mộ Viễn.
Hôm nay cái sớm ta đi quán trà nhìn một chốc, liền gọi người đi chung quanh hỏi thăm có hay không có bán ra quán trà.
Tề Mộ Viễn nói, trong thành quán trà không nhiều, hiện tại lại là cuối năm, mua bán vừa lúc, không ai nguyện ý bán ra.
Ngược lại là có hai nơi tương đối rộng mở mặt tiền cửa hiệu nguyện ý chuyển nhượng, ban đầu là làm tiểu lâu, diện tích so Bác Duyệt quán trà còn muốn lớn hơn.
Ta tới hỏi hỏi ngươi có ý kiến gì?
Đỗ Cẩm Ninh ngẩn ra, nhìn chằm chằm Tề Mộ Viễn, thật lâu không nói gì.
Tề Mộ Viễn hồi nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói gì.
Thật lâu sau, Đỗ Cẩm Ninh mới lên tiếng nói, ngươi vì sao muốn tìm quán trà?
Chúng ta không phải mở ra sao?
Tề Mộ Viễn thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi không cần nói cho ta biết, ngươi thấy được Bác Duyệt quán trà xếp hàng dài, chưa từng nghĩ tại nơi khác lại mở hai nhà.
Nghĩ, như thế nào không muốn?
Đỗ Cẩm Ninh yên lặng ở trong lòng nói một câu, trên mặt lại nói, ta ý định một tháng sau, nhìn tình huống như thế nào, lấy thêm quán trà tiền lợi mở ra chi nhánh.
Nếu ngươi thật là nghĩ như vậy, ta đây cũng không sao hảo thuyết.
Tề Mộ Viễn nói.
Đỗ Cẩm Ninh nhìn sắc mặt của hắn.
Tề Mộ Viễn từ trước đến giờ là cái mặt không chút thay đổi ra hỏa, ngữ điệu cũng không có cái gì cảm xúc, lúc này còn thật nhìn không ra hắn là cao hứng vẫn là mất hứng.
Đỗ Cẩm Ninh có chút thất bại.
Nàng ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, nhìn ngoài cửa phong cảnh trầm mặc một hồi, rốt cuộc quyết định không khác người. Hỏi Tề Mộ Viễn nói, kia hai nhà mặt tiền cửa hiệu, giá như thế nào?
Tề Mộ Viễn cho nàng một cái quả thế ánh mắt, nói, một cái 220, một cái 222.
Thật đắt ta liền tính đem ta lấy đi bán, cũng bán không ra nhiều tiền như vậy.
Đỗ Cẩm Ninh thở dài.
Tề Mộ Viễn thượng hạ quan sát nàng một chút, tựa hồ tại đánh giá trước mắt người này đến cùng có thể bán ra bao nhiêu tiền.
Uy uy, người đó là cái gì ánh mắt? Đỗ Cẩm Ninh chừng hắn một chút. Xương cân bán, đại khái cũng liền bán cái 200 tiền đi. Tề Mộ Viễn mặt không thay đổi nói. Đỗ Cẩm Ninh chán nản. Cái này mặt than ra hỏa, còn dài hơn khả năng, biết nói lời đùa. Thế nào? Mở không ra. Tề Mộ Viễn hỏi. Từ lúc nhận thức tới nay, Tề Mộ Viễn liền đối với chính mình rất tốt, Đỗ Cẩm Ninh ta cũng không gạt hắn, thành thành thật thật nói, thật không tiền, ta đỉnh đầu tính toán đâu ra đấy, cũng liền 25 lượng bạc, qua năm còn phải giao 20 lượng thúc tu. Ban đầu các ngươi chiếu cố ta, lần này ta khẳng định ngượng ngùng lại chiếm cổ phần danh nghĩa, dù sao cũng phải đầu tiền đi vào. Lại nói, lần trước vì nhân thủ cùng quan gia trạch nháo không thoải mái, lúc này đây, chúng ta cũng không tốt lại nhượng quan gia trạch tìm người. Tiểu nhị dễ tìm, nhưng cũng dựa vào trưởng quậy lại là khó tìm. Nhân thủ ngươi không cần lo lắng, ta nơi đó có, về phần bạc, ta có thể mượn trước cho ngươi. Nếu ngươi băn khoăn, cũng có thể trả cho ta lợi tức. Dù sao của ta bạc phóng cũng là phóng, ngươi nếu là không nguyện ý mở chi nhánh, ta cũng kiếm không đến tiền không phải. Đỗ Cẩm Ninh nhìn Tề Mộ Viễn vẻ mặt nghiêm túc, có chút tâm động. Bốn người bọn họ chính giữa, quan gia trạch lớn tuổi nhất, nhưng bởi vì trưởng thành hoàn cảnh duyên cớ, hắn lại là nhất không thành thục một cái. Ngược lại là chỉ có 12 tuổi Tề Mộ Viễn, có lẽ là trải qua nhấp nô, ngược lại cho thấy không phải bình thường thành thục ổn trọng đến. Đối mặt hắn thì Đỗ Cẩm Ninh một chút cũng không cảm thấy chính mình đối mặt là một đứa nhỏ, lại như là cùng nàng ngang nhau người trưởng thành. Cho nên Đỗ Cẩm Ninh thập phần nguyện ý tin tưởng hắn, tin tưởng bọn họ đến cuối cùng tuyệt đối sẽ không ầm ĩ ra giống Trần Gia Hưng như vậy mâu thuẫn đến. Ngươi vì cái gì đối với ta như vậy hảo? Đỗ Cẩm Ninh cũng không nhận ra Tề Mộ Viễn lủi suýt nàng mở chi nhánh, là bởi vì hắn thiếu bạc. Nói đến cùng, hắn làm như vậy, còn không phải nghĩ giúp nàng một tay. Tề Mộ Viễn nhẹ liếc nàng một cái, giọng điệu thản nhiên, nhìn ngươi thuận mắt. Được rồi, lý do này rất cường đại, Đỗ Cẩm Ninh thế nhưng không phản bác được. Vậy được. Đỗ Cẩm Ninh gật đầu nói, bất quá, không cần lại mở hai nhà, chỉ mở một nhà liền thành. Gặp Tề Mộ Viễn không hiểu nhìn phía nàng, Đỗ Cẩm Ninh giải thích, thay vì tổng cộng mở tam gia quán trà, từng cái quán trà chỉ có 7-8 thành thượng toa suất, không bằng mở hai nhà chấn đích, lớn như vậy ra mới có thể cảm thấy ngạc nhiên, tranh đoạt đi nghe thư. Tay ngươi đầu kia hai nhà tử lâu, chúng ta ước cái thời gian cùng đi nhìn, đến thời điểm tuyển một nhà vị trí làm mỹ tích, giá thích hợp. Đi, nghe của ngươi. Tề Mộ Viễn tự nhiên không ý kiến. Bởi dính đến Trương Hồng Văn, còn phải nhờ người đi cho hắn mang lời nhắn, cho hắn vào thành trong một chuyến, cho nên hai người ước định tốt, ngày hôm sau cùng nhau nữa thương nghị việc này, Tề Mộ Viễn liền cáo tử. Tiến bước Tề Mộ Viễn, Đỗ Cẩm Ninh liền đi phòng bếp, đối Trần Thị nói, nương, hiện tại quán trà thập phần bốc lửa, xếp hàng nhân rất nhiều, chúng ta quyết định lại mở một nhà quán trà. Cho nên cái này đậu rang đến thời điểm dự tính được lại thêm đại cung ứng lượng, ít nhất phải là bây giờ gấp đôi. A, Trần Thị tuy rất vui sướng nhà mình đậu rang lượng tiêu thụ rất tốt, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, nhưng là thập phần khó xử, được chúng ta ngày vội vàng đêm vội vàng, cũng chỉ có thể làm nhiều thế này đậu rang. Hai ngày nay nàng cùng Đỗ Phương Phỉ đều không đi dưới, toàn lực ở nhà làm đậu rang, lại vẫn không cung ứng dâng trà quán nhu cầu. Tạ thị đầu kia, bởi vì ban đầu đáp ứng, Trần Thị không nguyện ý thất tín với người ta, cho nên tình nguyện thiếu quán trà cung ứng, cũng không đoạn tuyệt cho Tạ thị bán xỉ lượng. Ta lại đây vì nói với ngươi việc này. Đỗ Cẩm Ninh nói, có hai cái biện pháp, một là chúng ta mua một đầu lửa nhỏ, lại mua một cái tảng đá lớn ma. Hiện tại cái này hòn đá nhỏ ma khẳng định được đổi đi. Một cái biện pháp khác là ở trong thôn mướn hai cái cường tráng phụ nhân đến giúp đỡ ma sữa đậu nành. Đề nghị của ta vẫn là mua con lửa. Con lửa A. Trần Thị tự nhiên biết mua con lửa có lời. Mời người lời nói, hoa tiền vốn cũng không ít, còn người nhiều đúng sai nhiều. Các nàng vừa mới chuyển đến, nhân sinh không quen, đột nhiên liền nói muốn mướn nhân, thôn trang thượng nhân không biết sẽ như thế nào nghị luận các nàng. Lại nói, nếu là mướn nhân nhân phẩm không tốt, đem làm đậu rang biện pháp vụng trộm học được, các nàng đó tổn thất liền thảm trọng. Được một đầu con lừa nếu không ít tiền đâu, ít nhất cũng phải 12 lượng bạc. Mà bây giờ các nàng một ngày làm đậu rang tiền kiếm được, cũng bất quá là 300-400 đồng tử, qua năm Đỗ Cẩm Ninh còn phải giao thúc tu. Đây là 15 lượng bạc, ngài cầm, đi chợ nhìn xem, thích hợp liền mua xuống. Tối say đá cũng sớm làm gọi thợ đá đánh. Đỗ Cẩm Ninh đem chuẩn bị xong bạc đưa cho Trần Thị. Trần Thị hoảng sợ, ngươi ở đâu tới nhiều như vậy bạc? Tuy rằng nàng biết Đỗ Cẩm Ninh vẫn tại viết thoại bản, một quyển thoại bản có thể bán 2 lượng bạc, nhưng từ lúc mở quán trà về sau, lời này vốn cũng không ra bên ngoài bán. Nàng dự tính, Đỗ Cẩm Ninh trong tay cũng liền 7-8 lượng bạc. Chương 165, mở rộng sản phẩm mới loại. Bán thoại bản kiếm. Đỗ Cẩm Ninh nói, nương ngài yên tâm. Quán trà hiện tại mỗi ngày đều có thể kiếm hơn 10 lượng bạc, ta chiếm quán trà ngũ thành phần tử, đến thời điểm phân bạc thời điểm cũng không ít. Thư viện thúc tu, ngài không cần lo lắng.
Nương, ngài liền nhanh chóng đi mua lửa nhỏ đi. Chúng ta bây giờ là làm được càng nhiều, kiếm mới càng nhiều.
Đỗ Phương Linh ở một bên khuyên nhủ, đến thời điểm chúng ta buôn bán lời tiền, bổ khuyết thêm Linh Ca Nhi cái này lỗ thủng là được.
Trần Thị lúc này mới tiếp nhận bạc.
Đỗ Phương Phỉ thấy, đôi mắt có chút đen tối.
Các nàng ba bốn có tay có chân đại nhân, lại cần phải Đỗ Cẩm Linh nho nhỏ này đứa nhỏ đến nuôi sống, quả thực là.
Nàng trong lòng không phải tư vị.
Vậy được, ta sẽ đi ngay bây giờ mua con lửa cùng cối xay đá đi.
Nếu tính toán mua con lửa, Trần Thị cảm thấy việc này không nên chậm trễ, dứt khoát liền trực tiếp đi chợ nhìn xem con lửa đi.
Tựa như Đỗ Phương Linh mới vừa nói, sớm chút mua, sớm chút kiếm tiền.
Nhìn đến ba tỷ tỷ tiếp tục ở trong phòng bếp vội vàng, Đỗ Cẩm Linh như có điều suy nghĩ trở về phòng.
Nàng kiếp trước không nói ăn khắp đại giang nam bắc ăn vặt, vậy cũng không sai biệt lắm.
Nàng không riêng thích ăn, cũng thích cân nhắc này đó đồ ăn, rất nhiều thứ đều biết đại khái thực hiện.
Nàng có thể lấy được ra tay, không chỉ có riêng chỉ có đậu giang.
Lúc trước gọi Trần Thị các nàng làm đậu giang, chẳng qua là nhìn đến Trần Thị sẽ làm đậu hủ mà thôi.
Lúc ấy nàng liền muốn, trước hết để cho mấy người làm đậu giang, chờ quán trà sinh ý hảo, nàng sẽ dạy các nàng làm khác.
Hiện tại Bắc Duyệt quán trà sinh ý náo nhiệt, mà một cái khác chi nhánh cũng sắp mở dậy, là thời điểm mở rộng khác sản phẩm mới ăn vặt.
Chỉ là, làm cái gì đấy?
Nàng suy nghĩ trong chốc lát, đứng lên đi phòng bếp.
Trong phòng bếp một mảnh bận rộn, nàng cũng không quấy rầy mọi người, trực tiếp từ thả trứng gà sọt trong móc ra tứ cái trứng gà, múc giặt ướt sạch sẽ, bỏ vào trong nồi.
Linh Ca Nhi, ngươi muốn ăn cái gì?
Ta tới cho ngươi làm.
Đỗ Phương Phỉ vội buông trong tay cối xay đá, đi tới.
Không cần, ngươi bận rộn của ngươi, ta nấu mấy cái trứng gà.
Đỗ Cẩm Linh từ bên cạnh đại táo trong dẫn lửa lại đây, đem củi khô đốt.
Linh Ca Nhi, ngươi như thế nào nấu nhiều như vậy?
Nấu hai cái là đủ rồi, hơn ngươi cũng ăn không hết.
Sớm ở Đỗ Cẩm Linh rửa trứng gà thời điểm, Đỗ Phương Linh liền mắt sắp thấy được nàng rửa bốn cái.
Trong nhà tiểu kê nhỏ Nhi vẫn là mới từ Đồng Đại Thành ra bắt tới đây, chỉ nuôi vài ngày, muốn đợi bọn nó lớn lên sinh trứng, còn cần được lao thời gian dài đâu.
Hiện nay trong nhà trứng gà, là Trần Thị cho Đồng gia đưa đậu giang thời điểm, Đồng Thẩm còn lễ.
Trong nhà người ai cũng không nỡ ăn, liền thường thường cho Đỗ Cẩm Linh ăn một cái.
Lúc này từ gặp Đỗ Cẩm Linh lập tức nấu bốn cái, Đỗ Phương Linh lúc này mới có hiện tại lời này.
Ta làm kho trứng, làm xong các ngươi nếm thử.
Nếu có thể, chúng ta liền bán đến quán trà đi.
Đỗ Cẩm Linh nói.
Nàng cái này vừa nói, ba tỷ tỷ đều cảm thấy hứng thú.
Từ lúc làm đậu giang sau, trong nhà ào ào mỗi ngày có mấy trăm đồng tiền tiền thu, điều này làm cho mọi người kích động và phần.
Phải biết, trước kia tại Đào Hoa Thôn, các nàng cái này một phòng một năm cũng sờ không được mấy cái đồng tiền.
Hiện tại kiếm tiền như dòng chảy bình thường, điều này làm cho mấy người cảm giác cùng nằm mơ giống nhau.
Cho nên tất cả mọi người nhiệt tình mười phần, chỉ cảm thấy cái này đậu giang là trên đời này đồ tốt nhất.
Hiện tại biết được Đỗ Cẩm Linh còn có thể làm tiếp khác đồ ăn, sao không gọi ba tỷ tỷ kích động.
Liên La bình thường tồn tại cảm giác cực thấp, chỉ lo túi đầu làm việc, không thế nào thích nói chuyện. Đỗ Phương Huệ cũng đến gần, liễu diễu hỏi kho trứng làm như thế nào.
Đỗ Cẩm Linh lại không chịu nói, chỉ nói, trong chốc lát các ngươi biết.
Đỗ Phương Linh chen lấn lại đây, đem Đỗ Cẩm Linh chen đến bên cạnh đi, nói, ngươi muốn làm gì, chỉ để ý nói cho chúng ta biết, chúng ta tới làm.
Ngẫm lại trứng gà luộc muốn thời gian, thừa dịp này thời gian còn không bằng đi viết điểm thoại bản, Đỗ Cẩm Linh liền không có kiên trì, chỉ nói, cũng không cần lão nhìn, nhượng trứng gà ở trong nồi chậm rãi nấu là được.
Chờ nấu chín, các ngươi kêu ta.
Nói, nàng liền trở về phòng.
Chờ nàng bên này tràn ngập một trang giấy, bên kia Đỗ Phương Huệ liền tới đây gọi, Linh Ca Nhi, trứng gà nấu xong.
Đỗ Cẩm Linh đi qua, nhìn đến trứng gà đã bị các tỷ tỷ từ trong nồi mò ra, bỏ vào một cái trong bát, nàng liền đem hai trứng gà sát chậm rãi gõ liệt, để ở một bên, khác hai thì lột xác, trực tiếp để vào kho đậu giang trong nồi, nhượng chúng nó cùng đậu giang cùng nhau kho.
Cứ như vậy sao?
Đỗ Phương Linh mở to mắt to tò mò hỏi.
Cái này hai cứ như vậy.
Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu, sau đó đem trứng gà luộc vậy chỉ trong nồi nước đổ bỏ, múc chút nước chắt tiến vào, để vào gõ liệt xác trứng gà. Lại thả chút làm lá trà đi vào, chờ lá trà ngâm mở, nàng mới che lên nắp nồi, dẫn lửa lại đây, chậm rãi một đốt.
Thả lá trà cái này nồi muộn nấu trên một chén trà công phu liền cây đuốc rút lui, chớ đem trứng gà lấy ra, nhượng nó tại nước chắt trong tiếp tục ngâm.
Tại nấu trong quá trình thường thường thay đổi một chút, nhượng nó cùng nước chắt tiếp xúc đều đều.
Bên kia cùng đậu giang cùng nhau, cũng thường thường thay đổi, nhìn xem nhan sắc thâm, là được rồi.
Đỗ Cẩm Linh giao cho một tiếng, chờ nương trở về. chúng ta cùng nhau nữa nếm thử cái này trứng gà hương vị. Nói, liền lại trở về phòng, tiếp tục viết lời của nàng bản. Viết trong chốc lát thoại bản, nàng còn muốn luyện tự đọc sách đâu. Tuy nói cho nghỉ, nhưng Quan Nhạc Hòa cho nàng bố trí rất nhiều nhiệm vụ, này đó khóa nghiệp qua năm sau là muốn kiểm tra, nàng cũng không thể lười biếng. Trần Thị là hơn nửa canh giờ sau trở về, theo nàng trở về trừ có một đầu lừa nhỏ, còn cùng một chiếc xe la, trên xe phóng một trận mới cối xay đá. Bên cạnh Đồng Thẩm thấy được, liền sang đây xem náo nhiệt, đây là thêm tân ra cái gì. Cũng không phải là. Trần Thị nhượng Sa Phu đem nàng đem cối xay đá nâng vào sân, vừa hướng Đồng Thẩm cười nói, đây không phải là lấy hòn đá nhỏ ma ma sữa đậu nành vừa vất vả lượng lại ít sao. Liền mua con lửa cùng cối xay đá. Hai ngày nay nàng cùng Đỗ Phương Phỉ không đi dưới, Đồng Thẩm liền hỏi qua nàng, cũng biết Đỗ gia đậu rang hiện tại bán được rất náo nhiệt. Lúc này tử không thấy được hai ngày công phu, Đỗ gia liền thêm con lửa cùng cối xay đá, nàng không khỏi hâm mộ nói, nhà ngươi ngày, thật là quá dậy. Đỗ gia lúc trước chuyển qua đây khi là cái gì dạng tình hình, nàng nhưng là rõ ràng thấu đáo. Cái này đậu rang một làm lên đến, lập tức liền không giống nhau. Không chỉ thêm tân gia cái gì, liền là Đỗ gia mẹ con này mấy cái tinh thần đều tốt rất nhiều. Trên mặt cười bộ dáng vậy thì thật là thu đều thu lại không được. Bất quá, đây hết thệ căn nguyên, vẫn là tại Đỗ Cẩm Ninh trên người. Chính là Đỗ Cẩm Ninh được Quan Sơn trưởng ưu ái, Đỗ gia mẹ con mới có thể có như vậy ngày lành. Chờ mở xuân, ta cũng đưa nhà chúng ta Thanh Ca Nhi đến trường đi. Không nói khảo tú tài, liền là nhận biết vài chữ, người này cũng liền không giống nhau. Nàng nói, cũng không phải là. Đứa nhỏ này a vẫn phải là đọc sách. Trần Thị cho tiền xe phái xe La Sa Phu. Múc nước đem cối xay đá rửa được sạch sẽ, lại chiếu bán con lửa chủ nhà giáo phương pháp, lấy xào đậu tương đút con lửa, lại dùng mảnh vải đem con lửa ánh mắt che, mặc vào ma viên vội vàng con lửa kéo ma đến. Đỗ Phương Linh mấy cái nhìn trong chốc lát ngạc nhiên, gặp Đồng Thẩm trở về, con lửa chính ngoan ngoãn vòng quanh nhìn kéo cối xay đá, liền khẩn cấp đem Trần Thị kéo đến phòng bếp, Đỗ Phương Huệ lại chạy tới gọi Đỗ Cẩm Linh đi qua, chuẩn bị nếm thử kho trứng hương vị. Chương 166, Trang Việt đến cửa. Đỗ Cẩm Ninh gặp trứng trà vẫn tẩm tại còn ấm áp trong nồi, kho trứng đã bị các tỷ tỷ vớt lên, màu nâu vàng kho trứng, nhan sắc vừa lúc. Nàng lấy dao đem kho trứng một phần tứ nửa, đối với các nàng nói, mọi người nếm thử. Mọi người dồn dập lấy một mảnh trứng gà, bỏ vào trong miệng, nước chát hàm hương tư vị cùng trứng gà thân mình hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, tràn đầy khoang miệng, mấy tỷ muội chỉ cảm thấy từ chưa nếm qua ăn ngon như vậy gì đó, trứng gà đối với các nàng mà nói, kia đều là một loại khó có thể ăn được mỹ vị. Kho qua sau trứng gà, mỹ vị liền càng không cần nói bằng lời. Ăn ngon thật. Ninh Ca Nhi, ngươi là thế nào nghĩ đến muốn dùng nước chắt đến kho trứng gà? Đỗ Phương Linh đập ba miệng, hồi vị kho trứng hương vị, một mặt tò mò hỏi. Khởi động của ngươi đầu óc, nghĩ nhiều một chút, liền có thể tưởng ra đến. Đỗ Cẩm Linh thuận miệng địa chuyện một câu, thúc giục nhượng mọi người đem kho trứng ăn xong, liền lại từ trong nồi lấy ra trứng trà. Cái này trứng gà vì sao muốn dẫn xác nấu đâu? Đây chẳng phải là không tiến vị. Đỗ Phương Linh lại hỏi. Như vậy càng sạch sẽ, không dễ dàng bẩn. Đỗ Cẩm Linh nói, nhiều tầm tẩm, hương vị liền đi vào. Nàng lột xác, đồng dạng cắt thành mấy phần, nhượng mọi người nhấm nháp. Bởi vì nấu được lâu, lại ngâm hơn nửa canh giờ, nước chắt cùng lá trà hương vị đã thấm vào trong trứng gà đi, hàm hương vị nhi cũng không so kho trứng kém bao nhiêu. Hơn nữa trà này diệp đản, còn có lá trà nhàn nhạt thanh hương, cùng kho trứng so sánh với, lại là mặt khác một loại tư vị. Liền là Đỗ Phương Huệ đều hoạt bát kêu lên, như thế nào chỉ thả lá trà, mùi vị này liền không giống nhau đâu. Cái này hương vị càng nhẹ nhàng khoan khoái, ta thích loại này trứng gà. Cái này gọi là trứng trà, được kêu là kho trứng. Đỗ Cẩm Linh cho hai loại trứng gà định liêu danh tự, lại hỏi mọi người, các ngươi cảm thấy cái này trứng gà phóng tới quán trà đi bán, hội bán được như thế nào? Kia không cần phải nói, khẳng định hảo bán. Đỗ Phương Linh điểm đầu, thập phần khẳng định nói. Tất cả mọi người tán thành ý kiến của nàng. Nước trăng trứng gà luộc, phóng tới trên đường bán, còn có nhân mua đâu. Lại càng không cần nói đẹp như vậy vị kho trứng cùng trứng trà. Đỗ Cẩm Linh hỏi lời kia, cũng không phải yêu cầu chứng minh, chẳng qua là gia tăng các nàng tin tưởng mà thôi. Phải biết, đời sau có một đoạn thời gian, làm bom nguyên tử không bằng bán trứng trà đâu, có thể thấy được trứng trà uy lực mạnh bao nhiêu lớn. Nương, ngươi ngày mai sớm đi chợ, mua chút chân gà áp chảo trở về, cũng chiếu như vậy kho một kho. Thêm chút hương cây hành đi vào đi mùi liền thành. Hương vị nếu là tốt, chúng ta còn có thể bán kho chân gà áp chảo. Trần Thị vừa nghe Trần Chờ nói, thứ đó có thể có người ăn sao? Trừ ra chính là xương cốt. Hơn nữa, cũng không ai cố ý bán thứ này, đều là sống làm gà làm áp. Này ngược lại cũng là. Đỗ Cẩm Ninh cũng nghĩ đến điểm này. Hiện tại nhưng không có gia công gà vịt nhà máy, liền là liền giúp giết gà chủ trì áp tiểu điếm đều không có, mọi người đều là mua gà sống sống áp về nhà tự mình xử lý. Muốn chân gà áp chảo, liền phải mua cả một đầu gà vịt tới giết. Như vậy, người đi tiểu lâu hỏi một chút, hướng bọn họ mua. Tiểu lâu mỗi ngày đều giết rất nhiều gà vịt, kia móng đuốt cũng không ai thích ăn, cắt xuống tiền lời cho chúng ta, đối với bọn họ sinh ý cũng không ảnh hưởng. Đỗ Cẩm Ninh nói. Nói nàng lại trả lời Trần Thị vấn đề thứ nhất, yên tâm, thứ đó kho ra hương vị khẳng định tốt, liền tính không thịt, ăn hương vị cũng không sai, dù sao thứ này không đáng giá tiền, làm cái ăn vặt vẫn là có thể. Được rồi, ta đi hỏi một chút. Nếu là Đỗ Cẩm Ninh không đem trứng gà kho ra, Trần Thị có lẽ sẽ còn hoài nghi một chút kho chân gà hương vị. Được bình thường phổ thông trứng gà, mọi người ăn cả đời, đều không nghĩ tới như vậy kho ăn. Hiện tại như vậy một kho, hương vị lập tức liền không giống nhau, càng thêm mỹ vị. Như vậy Đỗ Cẩm Ninh nói chân gà có thể kho đứng lên ăn, vậy nhất định cũng tốt ăn, cái này không cần hoài nghi. Nếu ăn ngon, vậy thì có thể kiếm tiền. Có thể kiếm tiền sự, dù cho phiền thoái chút, vậy cũng phải làm. Chân gà sự ngày mai sớm ngài lại đi hỏi, hiện tại nương ngài thác đồng thẩm đi thu chút trứng gà đi. Chúng ta hiện tại liền kho đứng lên, tẩm trên một đêm, ngày mai buổi sáng lấy đến quán trà bán, hương vị sẽ tốt hơn. Kia cái này trứng gà bán thế nào? Đỗ Phương Linh xen mồm hỏi. Nương, trứng gà bao nhiêu tiền một cái? Đỗ Cẩm Linh cũng không biết cụ thể giá hàng. 1 văn tiền một cái. Có thể thấy được trứng gà cũng là quý giá gì đó, thực nhiều nông hộ người ta không nợ ăn, lưu lại bán đổi chút dầu muối. Chúng ta bán 2 văn tiền một cái. Quán trà bán 3 văn tiền, nghĩ đến những kia trà khách vẫn là bỏ được ăn. Đỗ Cẩm Ninh nói. Nhà bọn họ đậu giang, bán cho quán trà cũng là giá bán sỉ. Đỗ Phương Linh vừa nghe cũng rất hài lòng, bất quá là kho một kho, phí chút bó củi cùng nước chát. Một ngày bán trên 50 trứng gà, liền có thể kiếm 50 văn tiền, cũng rất có lời. Các nàng đậu giang tuy rằng kiếm được nhiều, nhưng đem đậu hủ làm được lại kho, kia phí sự tình liền hơn. Tương đối mà nói, kho trứng gà chính là thuận tay sự, có thể kiếm nhiều tiền như vậy, nàng hết sức hài lòng. Nhiều như vậy ăn vặt trong, Đỗ Cẩm Ninh liền đem kho trứng cùng kho chân gà lấy ra chế tác, cũng là bởi vì trong nhà kho đậu giang, hoàn toàn là đắp liền làm ra, không uổng sự. Làm cái khác ăn vặt, kia phí sự liền hơn, trong nhà nhưng không có nhiều như vậy lao động. Tuy nói có thể mời người, mặc dù là làm đậu hủ sự cũng có thể bao ra ngoài, đỗ ra chỉ cần kho liền thành. Nhưng Trần Thị lại bất đồng ý, liền sợ nhân học được. Đỗ Cẩm Ninh liền chỉ có nghĩ chút tiện nghi biện pháp, tại không thế nào gia tăng cường độ lao động điều kiện tiên quyết, tận lực nhiều kiếm tiền. An bày xong chuyện trong nhà, Đỗ Cẩm Ninh liền an tâm viết thoại bản. Nhưng này một ngày nhất định là không an tĩnh, tới lúc ăn cơm tối, đỗ ra lại tới nữa nhân, đến lại là Trang Việt. Đỗ Cẩm Ninh nhất thời bắt đầu khẩn trương, hỏi, sao? Quán trà đã xảy ra chuyện gì? Nếu là không có chuyện gì, Trang Việt mệt mỏi một ngày, cũng sẽ không tìm đến hắn. Đừng nóng nội, không phải chuyện xấu. Trang Việt thấy nàng sắc mặt cũng thay đổi, nhanh chóng giải thích, là Trang Kỷ, chúng ta làm Trang Kỷ, đều bán sạch. Có người nhờ ta tới hỏi ngài, có thể hay không đem Trang Kỷ bộ dáng bán cho bọn hắn. Bán sạch. Kia rất tốt. Đỗ Cẩm Ninh nghe được lời này, ngược lại là không như thế nào giật mình, tình hình này tại nàng dự kiến bên trong. Trang Việt thấy thế, trong lòng ngược lại là đối Đỗ Cẩm Ninh càng phát bội phục đứng lên. Lúc trước hắn tiếp nhận quán trà thời điểm, nhìn đến trừ trong quán trà đặt ngoài, mặt khác lại mời người làm 20 trường Trang Kỷ, hắn còn cảm thấy Đỗ Cẩm Ninh có chút ý nghĩ kỳ lạ. Tuy nói Trang Kỷ tiểu dáng tương đối tân kỳ, ngồi dậy cũng thoải mái, nhưng trà khách nhìn, không quay về chính mình gọi người làm sao có thể mua có sẵn. Ai biết hai ngày nay những kia ghế khách quý khách nhân không ngừng hỏi cái này Trang Kỷ, hắn thuận miệng liền nói bọn họ nơi này có bán, khách nhân liền lập tức nói mua, còn không ngừng mua một cái. Có người một mua, những người khác cũng đi theo mua. 20 Trang Kỷ, bất quá là 2 ngày công phu, liền bán sạch. Mà bây giờ, vẫn còn có nhân muốn mua Trang Kỷ kiểu dáng. Chương 167, nhắc nhở. Ai thác người hỏi tới? Đỗ Cẩm Ninh tò mò là chuyện này. Chúng ta Đại Cật Hóa Quốc, chưa từng có bản quyền ý thức. Sơn trại đó là lưu. Lúc trước làm cái này Trang Kỷ, nàng cũng liền tính toán làm cái 1 tiểu phiếu, kiếm chút tam dưa 2 táo. Mỗi chân cũng là thịt không phải. Lại càng không cần nói chiếu nàng định giá, 1 trương Trang Kỷ nàng tốt xấu còn có thể kiếm trên 3 đồng bạc, còn dư lại nhị tiền bạc cho con trà. 20 trương Trang Kỷ toàn bán đi, nàng lấy đến tay chính là 6 lượng bạc, đối với hiện tại nàng mà nói đây chính là đại tiền. Đến thời điểm người khác 1 phòng chế. Nàng liền vén lên tay không hề để ý tới cái này cha nhi. Dù sao kia Trang Kỷ, thật sự không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhượng thợ mộc nhìn một cái liền biết phải làm sao. nhưng không nghĩ lại vẫn sẽ có người tới hỏi nàng bản quyền vấn đề, thật là kỳ quái. Là Lương gia nhân, bọn họ Lương gia luôn làm một tài cùng gia cụ sinh ý. Đại khái là lo lắng Đỗ Cẩm Linh không biết Lương gia, Trang Việt giải thích, Lương gia cũng là Ly Thủy huyện đại tộc, ra qua rất nhiều tiến sĩ cùng quan viên. Hiện nay còn có nhân tại hộ bộ, Hàn Lâm viện, Hồng Lư tự cùng với địa phương khác nhậm chức. Nhà bọn họ, khu, là thuộc về một khác phái, tại chính kiến trên theo chúng ta quan gia có chút không hợp. Đó chính là Lương Tiên Khoan nhà bọn họ. Chính kiến bất hòa. Đỗ Cẩm Linh như có điều suy nghĩ. Gặp Đỗ Cẩm Linh không nói lời nào, Trang Việt lại nói, bọn họ nghĩ ra 100 lượng bạc đem chàng kỷ kiểu dáng mua xuống. Cái này chàng kỷ kiểu dáng, tại tiếp nhận thời điểm ta liền nghe Tề gia Viên An nói qua, là Đỗ thiếu gia ngài họa, cho nên quán trà vừa đóng cửa ta liền trực tiếp đi lại, muốn hỏi một chút ngài xem như thế nào hồi phục Lương gia. Đây chính là Đỗ Cẩm Linh cùng quan gia trạch náo loạn một hồi không được tự nhiên, tách một hồi thủ đoạn chỗ tốt. Nếu không có kia một cha, gặp gỡ chuyện như vậy, Trang Việt là tuyệt đối sẽ không trực tiếp tới tìm Đỗ Cẩm Linh, mà là sẽ trước hồi quan gia đi hỏi quan gia trạch, hoặc là dứt khoát bẩm báo quan thái thái Khổng Thị. Hai nhà chính kiến bất hòa, quan gia trạch cùng Lương Tiên Khoan tại trong thư viện lại lẫn nhau không quan nhìn, đến thời điểm một kiện vô cùng đơn giản sự, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu sự tình đến. Cũng là từ lần trước về Trần Gia Hưng đám người sự kiện chung, Trang Việt nhìn thấu quan gia cùng quan gia trạch đối Đỗ Cẩm Linh coi trọng, lúc này mới quyết định trực tiếp lại đây, cho Đỗ Cẩm Linh bán cái hảo. Dù sao việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đỗ Cẩm Linh đáp ứng, đó chính là một cọc về 100 lượng bạc mua bán nhỏ, không đáp ứng, cũng là Đỗ Cẩm Linh chuyện của mình. Chuyện này không đề cập quan lương hai nhà phân tranh. Liên là quan thái thái có tâm tưởng trách cứ, cũng không tốt nói cái gì, quan gia trạch lại càng sẽ không bởi vì Đỗ Cẩm Linh buôn bán lời Lương ra 100 lượng bạc liền oán giận trên Đỗ Cẩm Linh, quan gia thiếu gia, còn không đến mức mí mắt như vậy thiện. Trong này quan thiếu, Đỗ Cẩm Linh tự nhiên một chút liền thấu. Nàng nói, ngươi cùng người nọ nói, chỉ cần bọn họ chịu ra 160 lượng bạc, ta liền đem chẳng kỷ kiểu dáng bán cho bọn họ. Đi, ta đây trở về đi trả lời thuyết phục bọn họ. Trang Việt làm việc cũng dứt khoát lưu loát, được hồi phục, liền đứng dậy, tính toán cáo tử. Trang trưởng quý tỉnh, ta tâm lĩnh. Đỗ Cẩm Linh hướng Trang Việt chắp tay làm cái vai chào. A nha, Đỗ thiếu gia ngươi làm cái gì vậy? Chẳng phải là chết của ta thọ sao? Trang Việt nghiêng người tránh đi Đỗ Cẩm Linh cái này thi lễ. Ngoài miệng oán giận, trên mặt lại là thật cao hứng. Đỗ Cẩm Linh có thể lĩnh hội hắn một mảnh khổ tâm, hắn liền là bị nhà mình thái thái trách cứ, vậy cũng đáng giá. Không nói quan Nhạc Hòa đối Đỗ Cẩm Linh coi trọng, liền là lấy hắn Trang Việt duyệt người vô số ánh mắt đến xem, vị này Đỗ thiếu gia tuyệt đối không phải trong ao vật, về sau tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Lúc này tử tại hắn còn chưa phát tích lúc trước bán nhân tình, sau này không chuẩn hắn Trang Việt liền được ích lợi vô cùng. Nếu Trang Việt đến, Đỗ Cẩm Linh liền không lý do cứ như vậy thả hắn đi, ngươi đừng vội đi, chờ chờ. Đi phòng bếp, lấy Trần Thị các nàng làm tốt kho trứng cùng trứng trà, phóng tới Trang Việt trước mặt, ngươi nếm thử. Trang Việt còn tưởng rằng Đỗ Cẩm Linh là khách khí, lấy gì đó đến chiêu đại hắn, liên tục vây tay chối từ, không cần khách khí, ta hiện tại cũng không đói bụng, trở về liền có cơm ăn. Đây là làm tính toán lấy đến trong quán trà đi bán, ngươi nếm thử, nhìn có thể hay không bán đi. Đỗ Cẩm Linh chỉ phải đem nói làm rõ. Trang Việt lúc này mới nhìn kỹ một chút trong bát gì đó, kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, đây là trứng gà. Đối. Trang Việt cái này tò mò, lấy trước chiếc đũa kẹp kho trứng ăn, vừa vào khẩu liền nhíu mày, liên tục gật đầu, ăn ngon. Nói xong lời bình một phen. Ăn xong kho trứng, lại lột trứng trà ăn, biểu tình càng phát ngạc nhiên, đặc sắc, cái này tốt, ta thích cái này. Đỗ Cẩm Linh mỉm cười. Chờ sang năm đầu xuân, nàng sao điểm lá trà đến làm trứng trà, hương vị sẽ tốt hơn. Vương đũa, Trang Việt đứng lên, hướng Đỗ Cẩm Linh làm vái chào, đa tạ Đỗ thiếu gia lại vì quán trà tìm một cái tài lộ. Đỗ Cẩm Linh đem hai thứ này trứng gà cho quán trà bán, cũng không phải là nàng thừa quán trà nhân tình, quán trà đồng dạng cũng là thừa người của nàng tình. Dù sao quán trà muốn kiếm tiền, chỉ trông vào bán nước trà nhất định là không được, còn phải dựa vào tiểu thực tiêu phí. Mà lưu ký điểm tâm cửa tiệm điểm tâm, người trong thành tại trong cửa hàng đều mua được, không cần thiết thế nào cũng phải chạy đến trong quán trà ăn, giá còn đắt hơn. Cho nên quán trà cần phải có chính mình một ít đặc sắc điểm tâm, mới có thể dẫn tới khách nhân mua tiêu phí. Ban đầu Đỗ gia đậu giang, liền vì quán trà tại tiểu thực phương diện buôn bán lợi một chút danh tiếng, cũng vì quán trà gia tăng rất nhiều lợi nhuận. Nhưng dù sao loại quá đơn bạc, Trang Việt trong lòng còn rất tiếc nuối. Không nghĩ tới hôm nay tới đây một chuyến, Đỗ gia thế nhưng cho hắn một kinh hỉ. Hai văn tiền một cái phê cho ngươi, ngươi bán tam văn tiền, như thế nào? Đỗ Cẩm Linh hỏi. Tốt, giá này rất hợp lý. Trang Việt gật đầu tán thành, lại hỏi, ngày mai cái có thể cung cấp sao? Một ngày có thể cung cấp bao nhiêu?
Ngày mai có thể.
Trước cho 60 đi, giống nhau 30, nhìn xem bán được như thế nào lại tiến hành thêm giảm. Hai người thương nghị thỏa đáng, Trang Việt liền cáo từ rời đi. Đi tới cửa, hắn thật sự không nhịn được, hỏi ra dằn xuống đáy lòng cái kia vấn đề, cái kia chẳng kỷ, Đỗ thiếu gia có nghĩ tới hay không cùng bọn họ hợp tác phân thành. Một chương chàng kỷ ngài rút cái 30 văn tiền lợi, lấy lương ra cửa tiệm hàng hóa thủ đoạn, của ngươi tiền lợi nhưng liền không ngừng cái này 160 lượng bạc. Hỏi cái này nói, hắn cũng là muốn biết, Đỗ Cẩm Ninh rốt cuộc là nghe hiểu nhắc nhở của hắn, không muốn cùng lương ra có quá nhiều liên lụy, vẫn là thuần túy là ở nông thôn tiểu tử nghèo gặp tiền mắt thấy, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm cái này một bút bạc, không nghĩ tới hợp tác có thể lấy được nhiều hơn lợi. Phải biết, Đỗ Cẩm Ninh mới 11 tuổi, vẫn là ở nông thôn lớn lên. Nếu là chỉ bằng chính mình nhắc nhở một câu kia, hắn liền có thể vứt bỏ to như vậy một bút bạc, kia chính mình thật đúng là xem nhẹ hắn. Đứa nhỏ này sau này còn không biết như thế nào có tiền đồ đâu. Về sau nếu Thất thiếu gia cùng Đỗ thiếu gia lại có phân tranh cùng mâu thuẫn, chính mình liền phải hảo hảo châm trước như thế nào đối đãi Đỗ thiếu gia. Chương 168, không rõ thấy lệ. Đỗ Cẩm Ninh nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ngươi không phải nói quan lương hai nhà chính kiến bất hòa sao? Trang Việt liền hiểu. Hắn thật sâu vái chào. Thái độ là trước nay chưa có cung kính, Đỗ thiếu gia còn tuổi nhỏ, liền có như vậy minh kiến, về sau tất thành châu báu. Tiểu nhân ở này trước kính hạ Đỗ thiếu gia. Đỗ Cẩm Ninh khỏe miệng giật giật. Nàng thân là một cái nữ tử, tại đây nam tôn nữ ti thời kỳ, còn có thể như thế nào thành châu báu pháp? Chẳng lẽ muốn vẫn giả gái, cưới cái nữ tiểu Nga làm vợ, ở trên triều đường cùng những kia lão hồ ly tranh quyền đoạt lợi, đăng đường bái tướng, sau đó cả ngày lo lắng để phòng sợ rất ngựa không được. Nàng cũng không loại này dạ tâm. Nếu không, kiếp trước nàng liền sẽ không chạy tới học nông học, mà là đi theo chính. Cho nên, tất thành châu đáo với nàng mà nói, là không tồn tại. Nàng chỉ nghĩ an an ổn ổn sống. Gặp gỡ thích hợp nam nhân đâu, liền thành cái thân, sinh mấy cái đứa nhỏ, như thế mà thôi. Tiến bước Trang Việt, Đỗ Cẩm Ninh liền đem kho chứng cụ thể số lượng nói cho Trần Thị bọn người lập tức lại vội mở. Ban đầu còn chưa được đến quán trà trưởng quầy tán thành, các nàng cũng không dám làm nhiều, mỗi dạng chỉ làm 15 cái. Hiện nay xác định số lượng, các nàng vội vàng đem trứng gà bỏ thêm đi vào. Nếu không, chúng ta lại nhiều làm chút, phê cho hứa thì bán. Đỗ Phương Linh đề nghị. Đỗ Cẩm Linh lắc đầu, thứ này đơn giản, vừa nhìn liền có thể đoán được. Dù cho làm được không chúng ta ăn ngon, thả chút tương du hương liệu đi vào kho một kho, tổng có thể làm được sắp xỉ. Vì không để cho nhân hàng ngái, chúng ta không hướng giao hàng, chỉ cung cấp quán trà. Đỗ Phương Linh liền biết mình ra cái dở chủ ý, thẻ lưỡi, không nói. Đỗ Cẩm Ninh vốn tưởng rằng chàng kỳ sự nhanh nhất cũng phải ngày mai mới sẽ có hồi âm, không nghĩ tới Trang Việt đi không lâu, liền lại trở lại, còn lĩnh một người lại đây. Lương Sư Minh. Đỗ Cẩm Ninh kinh ngạc nhìn người tiến vào. Đỗ Sư Đệ, lúc này tới quấy rầy, mạo phạm. Lương Tiên khoan chắp tay, được Trang trưởng quỹ đáp lại, ta liền trực tiếp đi lại. Ba người đến nhà chính ngồi vào chỗ của mình, hắn liền từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa cho Đỗ Cẩm Ninh, đây là 160 lượng bạc. Thịnh Xương ngân hàng tư nhân thích hợp. Lương gia như thế dứt khoát, Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên cũng không kéo dài. Nàng tiếp nhận ngân phiếu, xin lỗi nói, kia Lương sư huynh cùng Trang trưởng quỹ hơi ngồi, ta đi vẽ chẳng kỷ bộ dáng lại đây. Nói nàng trở về phòng, nghiền mực vẽ chẳng kỷ bộ dáng, ghi rõ thước tấc, trở lại nhà chính đem họa dạng đưa qua, mặt trên thước tấc cùng phải chú ý sự hạng ta đều ghi rõ. Vì không để cho Lương gia nhân cảm thấy cái này 162 mất trắng, nàng đem thước tấc căn cứ đều tinh tế nói một lần. Người hiện đại đối với thoải mái độ theo đuổi nhưng là cổ nhân so sánh không bằng. Trang kỳ độ cao là bao nhiêu, chỗ tựa lưng độ cong như thế nào, kia đều là căn cứ nhân thể thân cao cùng cấu tạo tỷ lệ nghiên cứu ra được, là có khoa học căn cứ. Chân chính thoải mái trang kỳ cũng không phải là nhìn theo mà làm liền có thể làm được ra đến. Này đó, nàng đều nhất nhất nói với Lương Tiên Khoan. Lương Tiên Khoan sở dĩ muốn bán đứt nàng cái này trang kỳ, thứ nhất là thấy được vật ấy cơ hội buôn bán, thứ hai cũng là muốn mượn sức Đỗ Cẩm Ninh. Đối với chàng kỳ thân mình, hắn cũng không phải đặc biệt để ý, bọn họ chỉ cần mua một tấm chàng kỳ trở về, chiếu bộ dáng liền có thể làm ra, thứ này có thể có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng không nghĩ thế nhưng từ Đỗ Cẩm Ninh miệng nghe được như vậy thâm ảo các loại lý luận số liệu. Đỗ sư đệ mặc dù là làm một cái ghế, cũng sẽ nghĩ đến sâu như vậy sao? Cầm kia trương hỏa mấy cái mưu đồ, tiêu cụ thể thước tấp giấy, Lương Tiên Khoan không rõ thấy lệ, một cổ sởn tóc gáy cảm giác từ đáy lòng thẳng lùi mà ra. Nhìn trước mắt cái này gầy teo yếu yếu chỉ tới hắn vai đứa nhỏ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi. Làm một cái ghế, đều có thể phí nhiều như vậy tâm tư. Nếu là tính kế khởi người tới, kia đứa nhỏ này chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Đại hắn lớn lên, trên đời này, có mấy người là đối thủ của hắn. Ách! Đỗ Cẩm Ninh sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười cười, ta người này không có gì lớn chí hướng, liền thích ăn ăn uống uống trồng hoa loại thảo. Cho nên ở này đó phương diện hoa tâm tư liền nhiều hơn chút. Thì như kia đậu giang, so với hôm nay làm kho trứng cùng trứng trà. Nàng hướng Lương Tiên khoan trừng mắt nhìn, lời này Lương Sư Huynh nhất thiết đừng nói với Sơn Trường A, tiên sinh biết, tất nhiên nói ta không làm việc đàng hoàng. Lương Tiên khoan ngẩn ra, chợt cười nói, Đỗ Sư đệ yên tâm, Vi Huynh tự nhiên sẽ không làm kêu cáo tiểu tình huống tiểu nhân. Bất quá hắn hướng Đỗ Cẩm Ninh hồi chấp một lát mắt, nếu Sư đệ có thể dùng mới vừa nói kia mấy thứ mị thực bịt kín của ta miệng nghĩ đến hội bế càng chặt hơn. Đỗ Cẩm Ninh lấy ngón tay xa xa hư điểm hắn, ngươi đây là lừa gạt vơ vét tài sản. Lương Sư Huynh A, không thể tưởng được ngươi là như vậy Lương Sư Huynh. Hai người liếc nhau, ha ha cười ha hả. Lương Tiên khoan khi đi, Đỗ Cẩm Ninh quả nhiên dùng lá sen cắt bọc một bao đậu rang cùng kho trứng, trứng trà. Đương nhiên, vừa cho Lương Tiên khoan, Trang Việt kia phần cũng không hạ xuống. Trang Việt đều quên chối từ, chóng mặt theo sát Lương Tiên khoan lên xe ngựa, nhìn đứng ở hôn hoàng mộ sắt trong hướng bọn hắn phất tay cáo Đỗ Cẩm Ninh khác, trong đầu hắn vẫn đang tự hỏi một vấn đề. Đỗ thiếu gia biết rõ Lương gia cùng quan gia chính kiến bất hòa, lại vẫn tại Lương Tiên khoan trước mặt biểu hiện ra hắn chắc tuyệt thông minh tài trí, đây là có thâm ý khác, vẫn là ngây thơ vô tri. Nếu như là người trước, hắn vì sao làm như vậy? Trung Duyên Khánh mấy ngày nay, liền cùng con chuột rơi vào vại gạo trong, nói không được hạnh phúc khoái hoạt. Mỗi ngày đi nghe hai trận nói chuyện, sau đó hồi vị thoại bản phân khích, nhớ thương nhân vật vận mệnh, mong mỏi lần tiếp theo thuyết thư đến, cuộc sống của hắn qua được hết sức coi chạy đầu. Trên tinh thần sung sướng để cho hắn toàn thân đều tốt giống trẻ tuổi mấy tuổi. Hắn cũng vô tâm làm việc, đem trong cửa hàng việc vặt vãnh đều giao cho các nhi tử, toàn tâm toàn ý chờ thuyết thư, nghe thuyết thư, hồi vị thuyết thư, đắm chìm tại xạ điêu anh hùng chuyện trong không thể tự thoát ra được, mặc dù là đại niên 30 cũng không ngoại lệ. Đầu năm mồng một sớm, hắn sớm liền phái tứ nhi đi xếp hàng đội, sau đó dặn dò thê tử cùng đại nhi tử ở nhà tiếp đại đến chúc Tết khách nhân, phân phó tiểu nhi tử các nơi đi chúc Tết, hắn nhìn canh giờ không sai biệt lắm. Liền thong thả hướng trong quán trà đi. Hôm qua là quán trà khai trương đại bán hạ giá cuối cùng một ngày, hôm nay khôi phục giá gốc, hắn vốn tưởng rằng quán trà sẽ không nhiều người như vậy. Nhưng không nghĩ đi đến quán trà cửa thì như cũ nhìn đến quán trà ở xếp đội ngũ thật dài. Lao ngũ, sao ngươi lại tới đây? Ngày hôm qua ngươi không phải oán giận nói khôi phục giá gốc sau giá quá mắc sao? Quý cũng phải đến A. Không đến ta ngủ không yên, một lòng liền muốn kia Quách Tĩnh vào thành sau vì tên ăn mày nhỏ dùng nhiều bạc như vậy. Sao như thế nào? Không nghe xong một đoạn này, ta ở nhà ngốc cũng bất an tâm. Ha ha, liền tính nghe xong một đoạn này, ngươi cũng sẽ còn nghĩ nghe nữa tiếp theo đoạn. Ngươi a, liền đừng mạnh miệng, thành thành thật thật mỗi ngày lại đây nghe tiệm sách. Chương 169, tin tức tốt. Ai, mỗi ngày lại đây cũng không có cái gì, tuy nói giá đắt điểm, cũng tốt ngạt cũng là ăn vào chính mình miệng, không thiệt thòi. Chính là đi, ta coi hôm nay nhân như thế nào còn cùng ngày hôm qua giống nhau nhiều đâu. Ta cho rằng khôi phục giá gốc, hôm nay nhân có thể ít một ít. Ai nói không phải đâu. Nếu là trà này quán có thể lớn hơn chút nữa thì tốt rồi. Cũng miễn cho mỗi ngày chạy đến nơi đây đến thổi gió lạnh xếp hàng. Nghe cái thư, chúng ta dễ dàng sao? Nghĩ tiêu tiền còn hoa không đi, ngươi nói một chút, đây thật là. Nghe này đó đối thoại, Trung Duyên Khánh cười, nhìn đến tứ nhi xếp hạng đội ngũ đệ tam, đi qua vô vô vai hắn, đem hắn thay đổi ra, chính mình đứng ở trong đội ngũ. Hắn này thời gian ngăn được vừa vặn tốt, vừa mới đứng vững, quán trà cửa liền mở ra, Trung Duyên Khánh đi theo phía trước nhân, nối đuôi nhau mà vào, trực tiếp đi ghế khách quý, tìm đến chính mình thói quen vị trí ngồi xuống. Đậu rang một đĩa, trứng trà đến hai cái, quế hoa cao một đĩa, thượng hảo Tây Sơn trà đến một ly. Hắn quen thuộc địa điểm gì đó, sau đó sưởi ấm, chờ tiểu nhị đem đồ vật đưa lại đây. Phải biết, hắn hiện tại đều thói quen không ở trong nhà ăn điểm tâm, chỉ ăn chút điểm tâm, chờ quán trà mở cửa lại đến ăn một bữa. Nơi này trứng trà cùng đậu rang hết sức hợp miệng của hắn vị, trang bị quế hoa cao tốt nhất. Ăn ngon miệng tiểu thực, sưởi ấm, nghe thuyết thư, cuộc sống này lại thích ý cũng không có. Vì biết bác duyệt quán trà một tòa khó thỉnh cầu, sở hữu trà khách đều là trước tiên đến quán trà trước cửa xếp hàng, cho nên vào sân cũng bất quá là một lát sau, liền đều ngồi xuống vui chơi giải trí. Đợi mọi người đều nếm qua một trận, Trung Duyên Khánh liền biết, Tiền Đông Bảo lão nhân kia liền muốn lên đài thuyết thư. Hắn từ trong tay háo lấy khăn tay ra lau miệng. Lại hấp một ngụm trà nóng, ngồi thẳng thân mình, chờ Tiền Đông Bảo đi lên. Hậu trường mành một vén, ra tới lại không phải Tiền Đông Bảo, mà là Trang trưởng quỹ. Các vị khách quan, nhận được mọi người đối bản quán trà ưu ái, hôm nay dù cho khôi phục giá gốc, mọi người lại vẫn tiến đến cổ động, tại hạ thay biểu chúng ta quán trà chủ nhân, cảm tạ mọi người hân hạnh chiếu cố. Trang Việt hướng dưới đài đoàn đoàn thở dài. Trong khoảng thời gian này quán trà nhóm, nhất là ghế khách quý khách nhân cùng Trang Việt cũng coi như hôn chín. Có kia tính tình hoạt bát, hướng trên đài lớn tiếng nói, được rồi, của ngươi lòng biết ơn chúng ta nhận được. Đi đi, đi xuống đi, đừng nói nhảm, mau để cho tiền tiên sinh đi lên, để cho hắn mau nói thư. Đối đối, nhanh chóng thuyết thư. Tất cả mọi người ồ ồ cười vang, phụ họa thúc giục. Trang Việt mỗi ngày sống ở chỗ này, sao lại sẽ không biết những người này đối thuyết thư si mê. Nhưng hôm nay hắn còn không thể không thảo nhân ghét. Mỗi ngày nhìn Lỗ Tiểu Bắc cùng Tiền Hữu Tài sái bảo, hắn tính trẻ con cùng nhau, cũng không khỏi thấu khởi thù đến, ai, vậy coi như, vốn ta còn có cái tin tức tốt muốn nói cho mọi người, kết quả mọi người chê ta trướng mắt, vậy ta còn đi xuống đi, mọi người vẫn là mỗi ngày tại cửa xếp hàng thổi gió lạnh đi. Nói, giả bộ tức giận quay người muốn đi. Mọi người vừa nghe cuối cùng câu nói kia, an vị không được, vội vàng đem hắn gọi ở, ai ai, Trang trưởng quỹ, chớ đi nha, nhanh chóng nói, tin tức tốt gì. Các ngươi không phải chê ta trướng mắt sao? Không ngại mắt, chúng ta nhìn ngươi thuận mắt rất, Trang trưởng quỹ ngươi lớn càng ngày càng xinh đẹp. Nhanh chóng nói, tin tức tốt gì? Mọi người xem máy này lên đài hạ sái bảo, tất cả đều không khỏi nở nụ cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trang Việt, muốn biết rốt cuộc là tin tức tốt gì? Nghe lời kia âm, tựa hồ là về sau không cần xếp hàng. Chẳng lẽ, trà này quán chủ nhân muốn khác mở một nhà quán trà? Treo chân mọi người khẩu vị, Trang Việt lúc này mới nói, tin tức tốt chính là chúng ta chủ nhân đồng tình mọi người, lại mở hai nhà quán trà, một nhà tại thành phía Tây, một nhà liền tại cách nơi này cách đó không xa. Hai nơi trà mới quán đem lần nữa nói xạ điêu anh hùng chuyện, mặt khác sẽ còn gia tăng một bộ mới thoại bản, tên là Thiên Long Bát Bộ. Quá tốt, ta đến chậm, phía trước tình tiết không có nghe, lần này ta cũng muốn trọng đầu bắt đầu nghe xạ điêu anh hùng chuyện. Có mới thoại bản. Là ai viết? Có hay không có xạ điêu anh hùng chuyện dễ nghe như vậy? Trang Việt cũng không vội vã nói chuyện. Trước hết để cho mọi người ở bên dưới nghị luận trong chốc lát, tiêu hóa cái kia tin tức, lúc này mới tiếp tục nói, Thiên Long Bát Bộ chính là viết xạ điêu anh hùng chuyện vị kia tài tử chấp bút viết, đặc sắc trình độ không thua tại xạ điêu anh hùng chuyện. Hai cái quán trà nói Thiên Long Bát Bộ thời gian sẽ cùng xạ điêu anh hùng chuyện lối mở, mọi người không cần lo lắng nghe bên này liền không kịp bên kia. Quá tốt, quá tốt. Không thư nghe trong thời gian, ta luôn cảm giác không có việc gì có thể làm. Lúc này hảo, lại có sách mới nghe. Đại gia hưng phấn dồn dập nghị luận. Lại có người hỏi, kia quán trà cụ thể ở đâu nhi? Thuyết thư sắp xếp thời gian từ lúc nào? Những tin tức này, trong chốc lát mọi người nghe xong thư, có thể tại quán trà cửa Đại Hồng trên giấy nhìn đến. Trang Việt nói xong, chắp tay, quay người xuống đài. Tiền Đông Bảo cũng không có lập tức lên sân khấu, thẳng đến mọi người nghị luận xong việc này, ở trên đài liên tục la lên tên của hắn, lúc này mới thi nhiên lên đi đài đến. Cái này trận hắn nhưng là phong cảnh vô hạn. Đi tới chỗ nào đều có người tôn xưng một tiếng tiền tiên sinh, mỗi ngày trên đài tiền thưởng càng làm cho nhà hắn ngày rộng rãi không ít, lại càng không cần nói còn có tiền hữu tài kia một phần tiền thưởng. Trang Việt gặp Tiền Đông Bảo bắt đầu nói lên thư lai, hướng mới tới trưởng quầy dặn dò một tiếng, liền lặng lẽ từ cửa sau ra ngoài, ngồi xe ngựa đi thành phía Tây trà mới quán. Ban đầu Đỗ Cẩm Linh ý định chỉ mở một nhà chi nhánh, có được lương tiên khoan đưa đến 160 lượng bạc, lại từ Lỗ Tiểu Bắc Châu đó biết được một cái tin đồn. Nói có người cũng tính toán mở quán trà, học bộ dáng của bọn họ diễn xong hoàng, còn cứ gọi nhân bắt trước xạ điêu anh hùng chuyện tình tiết, viết một quyển tương tự thoại bản mà nói thư. Tuy nói Đỗ Cẩm Linh đối Kim Dung tiên sinh tiểu thuyết rất có lòng tin, những kia trà khách tuyệt đối cũng đoạt không đi. Nhưng có cái sơn trại đối thủ ở nơi đó cạnh tranh, chung quy là lại phiền toái lại ghê tởm không phải. Đỗ Cẩm Linh cùng Tề Mộ Viễn, quan gia trạch cùng Trương Hồng Văn thương lượng, dứt khoát liền đem Tề Mộ Viễn hỏi thăm kia hai nơi tiểu lâu ra mua, trực tiếp đổi thành quán trà. Định đem Ly Thủy huyện thích nghe thuyết thư trà khách đều nắm giữ đến trong tay mình, ngăn chặn đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Mà Trang Việt bởi vì nhân ổn trọng, năng lực cũng cường, bị Đỗ Cẩm Linh tiến cử vì đại trưởng quỹ. Tay hắn phía dưới quản ba mới nhị trưởng quỹ. Cái này ba trưởng quay trong, Tề Mộ Viễn tìm một cái, quan gia trạch tìm một cái khác thì là Lỗ Tiểu Bắc đề cử. Lỗ Tiểu Bắc tiểu tử kia ở trong thành lẫn vào, tam giáo cửu lưu hắn đều nhận được, liền là làm trưởng quầy cũng quen thuộc một hai. Đúng dịp biết được hắn biết rõ một cái trang viên rượu trưởng quậy bị người sa thải, liền tiến cử cho Đỗ Cẩm Linh. Như vậy xử lý sự việc công bằng, hơn nữa bốn cái trưởng quậy trong quan gia liền chiếm hai cái, đại trưởng quỹ vẫn là Trang Việt, tiểu nhị thì tất cả đều là từ thành trong nhà nghèo khổ đứa nhỏ trong chọn lựa ra đến, quan gia trạch thật không có bởi vì này sinh ra cái gì không thoải mái ý tưởng đến. Chương 170, trà mới quán. Trương Hồng Văn tiền vốn ít nhất, hơn nữa Trương Quang Nghĩa sớm đã dặn dò hắn, bọn họ nhập cổ quán trà có thể kiếm tiền, nhà trẻ nội chú Đỗ Cẩm Linh đám người chiếu cố, cần lấy tiền vốn thời điểm chỉ để ý lấy tiền ra, cần hắn xuất lực thời điểm cũng xuất lực, cái khác một mực không cần nhiều miệng miệng lưỡi. Vì thế, Trương Hồng Văn dù cho không biết trước một lần bởi vì Trần Gia Hưng đám người sự, Đỗ Cẩm Linh cùng quan gia trạch náo loạn một hồi không thoải mái, nhưng nắm như vậy nguyên tắc cùng mặt khác ba người ở chung, cũng là bình an vô sự, lẫn nhau đều không có cái gì không vừa lòng. Mà chiếm cổ phương diện, trà mới quán Đỗ Cẩm Linh vẫn chiếm ngũ thành phần tử, bất quá cái này ngũ thành phần tử là nàng lấy bạc mua. Tay nàng đầu có 2 hơn 12, lương tiên khoan mua chàng kỷ lại cho 162. Hai cái quán trà bị Viên An đi để ép giá, phân biệt lấy 192 cùng 215 hai thành giao, làm tiếp chút bàn ghế, đối quán trà tiến hành tu chỉnh, hai cái quán trà tổng cộng dùng 422, Đỗ Cẩm Linh cần phải cầm ra 200-100 lượng bạc đến. Bất quá lúc này đây Đỗ Cẩm Linh viết thoại bản không hề lấy cổ phần danh nghĩa hình thức nhập cổ, mà là giống Đỗ gia đậu giang cùng trứng trà như vậy, trực tiếp lấy 2 lượng bạc một sách giá, thụ cho quán trà dùng cho thuyết thư, cái khác bản quyền Đỗ Cẩm Linh giữ lại. Mặc dù là trà mới quán lần nữa nói xạ điêu anh hùng chuyện, cũng đồng dạng cần phải cắt phó mỗi sách 2 lượng bạc cho nàng. Lúc trước Đỗ Cẩm Linh tổng cộng viết 8 sách thoại bản xạ điêu anh hùng chuyện, hơn nữa Đỗ Cẩm Linh vì để bạc, trực tiếp giao tứ sách Thiên Long Bát Bộ ra, như thế gặp lại tính. Nhập cổ tiền Đỗ Cẩm Linh không riêng gom đủ, không cần quản Tề Mộ Viễn vay tiền, nhưng lại dư 20 lượng bạc ra. Cái này 20 lượng bạc, Đỗ Cẩm Linh dứt khoát liền mượn cho Trương Hồng Văn phó nhập cổ tiền, Trương Hồng Văn lại từ trong nhà chủ 22, liền có thể gom đủ một cổ phần tử tiền. Về phần năm sau thúc tu, Đỗ Cẩm Linh cũng tính được hảo. Hiện tại ba quán trà mỗi ngày đều có tiến trướng, này liền cùng lúc đó để trứng kim kê dường như, ba tiệm một ngày tổng cộng có thể có 10 lượng nhiều bạc tiến trướng. Chờ qua tháng riêng 15 thư viện khai giảng, quán trà có thể có hơn 100 lượng bạc tiền lời. Đến thời điểm mọi người trước đem tiền phân một phần, chính hắn liền có thể phân đến 50 lượng bạc, Trương Hồng Văn phân được tiền lúc này có thể trả cho nàng, hơn nữa hiện nay nghỉ, thời gian đầy đủ, Đỗ Cẩm Linh còn có thể nhiều viết mấy quyển thoại bản ra, giao thúc tu tiền hoàn toàn không cần phát sầu. Còn lại tứ thành phân tử, quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn cắt chiếm nhị thành. Có trà mới quán, kia tất nhiên muốn vời thuyết thư tiên sinh. Có tiền đông bảo cái này ví dụ, trong thành thuyết thư tiên sinh vừa nghe bác duyệt quán trà muốn vời nhân, trừ cùng chủ nhân ký khế thư đi không được, còn lại tất cả đều đến quán trà đến nhận lời mời. Đỗ Cẩm Linh mấy người phỏng vấn bọn họ sau, liền lưu lại 4 cái thuyết thư tiên sinh. 3 quán trà 5 cái thuyết thư tiên sinh, tuy nói tốn không 2 phần tiền tiêu vặt hàng tháng, nhưng là tránh khỏi những người này cho rằng quán trà cần phải dựa vào hắn một người chống đỡ, sinh ra tự đại tâm lý đến. Đồng thời cũng có thể tại có người sinh bệnh hoặc trong nhà có chuyện khi tiến hành thay thế bổ sung. 5 cái thuyết thư tiên sinh lên đài thời gian, thì lẽ ra thư trình độ tốt xấu tiến hành an bài. Nói rất hay, nói mới nội dung, nói được kém một ít, thì tại trận thứ 2 lặp lại phía trước nội dung. Này đó, đang mua hạ quán trà chi sơ, liền từ Đỗ Cẩm Linh cái này tiểu chủ nhân kế hoạch thỏa đáng, Trang Việt cái này mới nhậm chức đại trưởng quỹ, trừ huấn luyện một chút mới tới tiểu nhị nửa điểm, liền không cần bận tâm. Trà mới quán tất cả kinh doanh hình thức cũng đều dập khuôn lão quán trà, điểm tâm, tiểu thực nhập hàng con đường đều là như nhau, bởi vậy tuy rằng chỉ tốn 3-4 ngày thời gian làm chuẩn bị, Trang Việt cũng không cảm giác được luống cuống tay chân. Cũng bởi vậy, Đỗ Cẩm Linh tại trà mới quán khai trương một ngày này, có thể làm cái phủi trưởng quầy, xách lễ vật chung quanh chúc Tết.